Chương 01, tối hôm qua quá mệt mỏi hoa hạ, dãy núi bao khỏa một tòa thôn trang bên trong. Hừ, hừ, lẩm bẩm. Một tòa trong chuồng heo, Sở Phong chậm ung dung mở mắt. Lông mi thật dài trước, từng đoàn trắng bóng nhục thể tại Sở Phong trước mặt hiện lên, kia là từng đầu lão mẫu heo. Làm sao thúi như vậy? Sở Phong nhịn không được nói. Đợi cho hoàn toàn thấy rõ chung quanh chẳng cảnh, Sở Phong nhịn không được hét lớn, ta Sở Phong chạy thế nào đến trong chuồng heo? Nhưng mà, phát ra thanh âm lại là lẩm bẩm. Hừ, hừ hừ. Sở Phong lúc này còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một con trắng bóng lao mâu heo hướng về Sở Phong đi tới, Sở Phong theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại tại ăn danh mặt nước cái bóng bên trên thấy được hình dạng của mình. Đông. Sở Phong không thể tiếp nhận tự mình biến thành heo sự thật, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Trung hợp, lúc này một cái tiểu nữ hài nhi đi vào chuồng heo trước, nhìn thấy bên trong lớn heo mập hô lớn. Ba ba, ba ba, ngươi mau tới, một con heo chết. Cái gì? Một cái giữ lại râu quai nón trung niên nam nhân vô cùng lo lắng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy nằm dưới đất lớn heo mập. Nhưng trong lòng thở dài một hơi, quắc, chỗ nào chết rồi? Đây chính là chúng ta trong chuồng heo lớn nhất một con heo, khẳng định là tối hôm qua quá mệt mỏi, mới ngủ một hồi, không có việc gì. Tiểu nữ hài nhi lại hỏi, ba ba, cái gì quá mệt mỏi? Trung niên râu quai nón nam nhân quá lớn, tiểu hài tử ra ra, không nên hỏi nhiều như vậy. Ban đêm, Sở Phong rốt cuộc tỉnh, nhìn trước mắt chuồng heo hắn vẫn là không thể tiếp nhận tự mình biến thành một con heo sự thật, phải biết hắn trước kia dù sao cũng là cái sinh viên. Tục ngữ nói đời trước mổ heo, đời này dạy học. Sở Phong không khỏi bản thân hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình bên trên sư phạm đại học nguyên nhân sao? Tự mình đời trước là mổ heo, đời này lao thiên không để cho mình dạy học, trực tiếp biến thành heo. Bóng đêm đen kịt dưới, Sở Phong khỏe mắt rốt cục chảy xuống một giọt nước mắt. Làm người hai đời, hắn rất ít rơi lệ, nhưng là giờ phút này biến thành một con heo, hắn thật sự là không khống chế nổi. Ung ung. Còn không có đợi Sở Phong cỡ nào sầu não, đột nhiên cảm giác được bụng của mình bất tranh khí văng lên. Ăn trong máng, còn có một số đồ ăn, là những cái kia lão mẫu heo lưu cho Sở Phong, làm toàn bộ chuồng heo hình thể lớn nhất heo, Sở Phong cũng có được địa vị của mình. Nhìn thấy ăn trong máng nghèo hèn chi thực, Sở Phong trong lòng bi phẫn nói, ta Sở Phong chính là chết đói, cũng không ăn những thức ăn này. Ban đêm, từng tia gió mát không ngừng từ bên cạnh thổi qua. Trung quanh lão mẫu heo sớm đã thiết đi, không ngừng phát ra phù phù phù, phù phù phù. Thanh âm. Một cái thân ảnh khổng lồ lại tại ăn dánh trước do dự không thôi. Sở Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào ăn dánh. Trong bụng tiếng vang đã như là tiếng trống, chấn động Sở Phong toàn bộ ý chí. Bộ dáng này nhìn xem cũng không tệ, ta liền nếm một viên bắp nô, chỉ ăn một viên bắp nô. Sở Phong trong lòng lẩm bẩm nói. Rầm rầm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn một viên bắp nô, không cẩn thận lại đụng phải một chút quần quần nước nước. Bụng tiếng trống đột nhiên tăng tốc, Sở Phong cũng không khống chế mình được nữa. Phần phất đá. Một chỉ thân ảnh khổng lồ, thừa dịp bóng đêm, tại ăn dánh trước mánh liệt ăn, phản phất tại ăn thế giới vị ngon nhất. Cũng nhưng vào lúc này. Đinh, lực lượng thêm một. Đinh, lực lượng thêm một. Đinh, hình thể thêm một. Nhìn xem trong óc không ngừng lóe lên số lượng, Sở Phong u ám tâm tình trong lúc đó sáng sủa rất nhiều, ta Sở Phong chính là làm heo, cũng là có hệ thống một con lợn. Nương theo lấy tâm tình hưng phấn, Sở Phong tại ăn uống no đủ tình huống phía dưới nặng nề thiết đi. Lạc 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 lạc. Ha ha ha. Sáng ngày thứ hai gà gãy tiếng vang lên, Sở Phong chỉ là ngẩng đầu nhìn một nhãn, liền vừa chậm chậm thiết đi. Làm chuồng heo lão đại, cũng không có người tới quấy rầy Sở Phong. Trong nháy mắt, liền đã đến giữa trưa. Đã tỉnh ngủ Sở Phong, nhìn xem ăn dánh trước tràn đầy đồ ăn, nện bước chậm ung dung bộ pháp, hướng về ăn dánh đi đến. Nhưng trong lòng thì không ngừng đang hỏi hệ thống. Hệ thống, ta chỉ cần có được 100 điểm lực lượng cùng 100 điểm hình thể, liền có thể tiến hóa thật sao? Đinh, hoàn toàn chính xác. Hệ thống, ta có thể tiến hóa trưởng thành sao? Đinh, trước mắt không thể. Hệ thống, ta lại biến thành trừ bát giới sao? Đinh, trước mắt không thể. Mặc dù trước mắt còn không thể tiến hóa trưởng thành, nhưng là Sở Phong trong lòng vẫn là chấn phấn rất nhiều, chỉ cần có thể không ngừng tiến hóa, ta Sở Phong không tin ta về sau biến không trở về người. Chậm ung dung đi vào ăn dánh trước. Đinh, lực lượng thêm một đinh, lực lượng thêm một đinh. Hình thể thêm một lần này ăn chỉ tăng thêm 2 điểm lực lượng cùng 1 điểm hình thể, còn kém rất rất xa tối hôm qua 5 điểm lực lượng, Sở Phong suy đoán hẳn là ăn dành những thứ này nghèo hèn năng lượng thật sự là quá thấp, làm vì một con heo cũng là có thể ăn thịt. Nói xong Sở Phong ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vài đầu lão mâu heo. Ánh mắt từ giữ tận dần dần trở nên thanh tịnh, Sở Phong vẫn là không thể đi xuống miệng, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đúng lúc này, trong viện đột nhiên tới 3 người, hai tên thân mặc áo xanh lam quần lão giả, còn có một vị người mặc một đầu màu sáng tu thân quần jean, trên người mặc áo giả kịch bị nữ. Sở Phong ánh mắt không tự chủ nhìn phía cái này mỹ nữ, mặc dù biến thành một con heo, nhưng là Sở Phong thẩm mỹ vẫn là không có cải biến. Tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, nữ tử này có một trương trắng loáng gương mặt, toàn thân cao thấp còn có một cỗ phần tử trí thức sạch sẽ khí tức, nữ tử này xuất hiện trong sân giống như tiên nữ hạ phàm. Lúc này, trung niên râu quai nón còn có nữ nhi của hắn đã từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy hai tên lão giả ngay cả vội mở miệng nói, "Lưu thư ký, Vương chủ nhiệm, các ngươi sao lại tới đây?" "Nhanh, nhanh, trong phòng ngồi, ngươi muốn thì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta liền đưa qua cho ngươi, còn cần đi một chuyến." Cầm đầu tên lão giả kia chính là trong thôn ủy bí thư, lúc này hắn mở miệng nói, "Khánh Điền, hai chúng ta cũng không có chuyện gì, vị này là năm nay vừa mới tốt nghiệp đến trong thôn giúp đỡ người nghèo sinh viên, vừa tới thôn trưởng Trương Âm." Trung niên râu quai nón vội vàng trịnh trọng nói ra, "Trương thôn trưởng." Trương Âm mặc dù vừa mới tốt nghiệp, nhưng là đã làm tới một thôn chi trưởng, râu quai nón cũng không dám thất lễ. Trương Âm vội vàng nói, "Đại thúc, gọi ta Trương Âm là được." Khu khu cụ. Khánh Điền là như vậy, ta mang Trương Âm đến ngươi nơi này cắt 2 cân thịt heo, ngươi đi lấy 2 cân tốt nhất thịt bà chỉ. Thôn ủy bí thư mở miệng nói. Khánh Điền vội vàng nói, có ngay, sáng nay vừa giết, tuyệt đối mới mẻ. Dứt lời, liền xoay người đi cắt thịt. Mà Trương Âm lại nhịn không được ở trong viện quay vòng lên, làm cơ sở cán bộ. Trương Âm mặc dù vừa mới nhậm chức, nhưng là đã thăm viếng rất nhiều nông hộ. Trước mắt cái viện này nàng còn là lần đầu tiên tới. Viện tử không tính sạch sẽ, trên mặt đất thường xuyên có thể nhìn thấy một chút cứt heo heo nước tiểu, nhưng là Trương Âm cũng không thèm để ý nghĩ đến đại học lúc tốt nghiệp, cha mẹ của mình cực lực phản đối với mình xuống nông thôn, Trương Âm trong lòng càng là nhấc lên một hơi, nàng muốn làm ra cái bộ dáng cho phụ mẫu nhìn một chút. Đột nhiên, Trương Âm ánh mắt không khỏi nhìn về phía chuồng heo. Trương Không Hai liếc nhau kia là một đôi dạng gì ánh mắt? Trương Âm trong óc không khỏi lan lộn. Cách một cái rào chắn, một người một heo cứ như vậy nhìn nhau, Trương Âm trong lòng đột nhiên cảm thấy từng kia bi thương, nhìn xem cái này ánh mắt nàng đột nhiên có chút đau lòng. Chuồng heo bên trong nhìn thấy cái này ánh mắt, Sở Phong cũng cảm giác được có chút đau lòng. Lao Thiên vì cái gì để cho ta biến thành heo thời điểm gặp phải nàng, người heo khác đường. Một ca khúc không khỏi tại Sở Phong trong óc vang lên, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn ngươi một nhãn, không còn có quên ngươi dung nhan. Thôn trưởng thịt của ngươi tốt, 2 cân. Trương Âm ngơ ngơ ngác ngác tiếp nhận 2 cân thịt heo, đưa cho trung niên dâu quai nón 50 nguyên. Trung niên dâu quai nón liền nói, thôn trưởng, không cần, không cần, bình thường bí thư bọn hắn ăn cũng không cần đưa tiền. Nghe được câu này, Trương Âm hỗn độn tâm lập tức thanh tỉnh một kia, ngữ khí kiên định nói ra, không được, ngươi nhất định phải nhận lấy. Trung niên dâu quai nón bất đắc dĩ, chỉ có thể đem 50 nguyên nhận lấy. Mà Trương Âm dẫn theo 2 cân thịt heo, tâm tư nặng nề về tới thôn ủy trong lâu. Ban đêm, Trương Âm suy nghĩ ngàn vạn không khỏi nghĩ đến, vì cái gì còn kia heo ánh mắt như thế là thủ, ta vì sao lại đối với hắn có một loại cảm giác quen thuộc, khó nói chúng ta đời trước gặp qua. Chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ ta? Ngay tại Trương Âm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Sở Phong tại trong chuồng heo đã ăn no rồi tại nằm ngáy ó ó ban đêm, Sở Phong trong giấc mộng. Hắn mộng thấy mình biến thành Uy Vũ Thiên Đồng Nguyên Soái, thống lĩnh thiên hà thủy phủ. Tu luyện vẫn là địa sát 36 biến, có thể tùy ý biến hóa, Sở Phong lại biến trở về hình dạng của mình. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời cao cao dâng lên thời điểm, Sở Phong lại tỉnh. Hắn chậm ung dung hướng về ăn danh đi đến. Sở Phong trong lòng không khỏi cảm thán, hai ngày này, lực lượng cùng hình thể thêm càng ngày càng ít. Hệ thống, ta bây giờ lực lượng bao nhiêu, còn có bao nhiêu tiến hóa? Đinh, mở ra túc chủ giao diện. Sở Phong. Chủng loại, heo nhà. Thể trọng, 400 cân. Lực lượng, 8 điểm hình thể, 2 điểm đinh. Nhắc nhở heo nhà nhiều nhất có thể dài đến 1000 cân, đạt tới 1000 cân chi sau tiếp tục tăng nặng cần phải tiến hóa đến hạ một chủng loại. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Sở Phong trong lòng thở dài. Tự mình ở nhà heo bên trong xem như hình thể tương đối lớn, nhưng là cực hạn của mình lại là 1000 cân, mỗi ngày ăn những thứ này nghèo hèn muốn dài đến 1000 cân căn bản không có khả năng. Trọng yếu nhất đúng vậy còn không đợi chính mình dài đến 1000 cân khẳng định liền bị đưa lên bàn ăn. Sở Phong càng ngày càng cảm nhận được nơi này quấn bách. Quả nhiên, trung niên dâu quay nón từ trong phòng đi ra, nhìn xem trong chuồng heo Sở Phong, ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng thân sắc. Một cái tiểu nữ hài nhi cũng đi ra, đối dâu quay nón nói ra, ba ba, chúng ta không nên đem đại bạch giết có được hay không, đại bạch tốt thiệt lương. Trung niên dâu quay nón sững sờ, quát lớn, buổi trưa thịt kho tàu ăn ngon không? Tiểu nữ hài nhi cười một tiếng, nói ra, ăn ngon, ăn ngon. Trung niên dâu quay nón lại nói ra, yên tâm, cái này heo chúng ta không giết, cái này heo dáng dấp tốt nhất, đến lúc đó có thu heo con buôn tới thu, năm nay chúng ta có thể qua cái tốt năm. Chúng heo bên trong Sở Phong nghe được hai người nói chuyện cũng là hơi sững sờ. Hắn trong lòng có chút may mắn tự mình trước mắt sẽ không bị giết, nhưng là cũng có chút bi ai, tự mình trốn không thoát. Mặc dù mình có hơn 400 cân, nhưng là xa xa không phải người trung niên này thợ mổ heo đối thủ. Bất quá chờ heo con muốn tới, tự mình càng chạy không được. Những ngày gần đây, Sở Phong thường xuyên nhìn về phía ngoài sân, nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, phong tình không tệ. Hắn biết mình trước mắt tại một cái trong làng, sớm đã tuyệt nửa đêm chạy trốn tâm tư. Trong làng khắp nơi đều là người, cho dù là tự mình chạy, cũng rất nhanh bị bắt trở về. Đột nhiên, Sở Phong trong óc sáng lên, chỉ cần mình lên heo con buôn xe, đến lúc đó hẳn là có cơ hội nhảy xe đảo vòng, nhất là tại cao tốc trên đường cái, tự mình nhảy đi xuống về sau, trực tiếp chạy đến chúng quanh trong rừng rậm, đây mới thực sự là trời cao mặc chim bay. Nghĩ tới đây, Sở Phong tâm tình lại khá hơn. Lúc này, trong thôn đã tiến vào mùa thu, từng tia gió lạnh không ngừng từ chúng quanh phá đến, cái này khí hậu khiến cho Sở Phong lập tức liền biết mình bây giờ thân ở phương Bắc. Phương Bắc vùng núi mật lâm phù nhiều, đến lúc đó tự mình có rất lớn cơ hội tiến vào rừng rậm, nếu như có thể lập tức tiến vào loại kia cỡ lớn rừng rậm, Sở Phong quyết định cả đời mình đều không ra ngoài. Trừ phi có một ngày tự mình thật có thể giống như bắt giới như thế tùy ý biến hóa. Ngay tại Sở Phong nằm ngáy ó ó thời điểm, mỹ lệ thôn trưởng Trương Âm lại tới trong nhà này. Trung niên dâu quay nón cùng tiểu nữ Hải Nhi nhiệt tình kêu gọi Trương Âm. Dâu quay nón nói ra, "Thôn trưởng, lại tới mua heo thì sao? Người yên tâm nhà chúng ta heo đều là đi lính ăn lớn lên, cùng trong thành những cái kia thuốc heo không giống." Tiểu nữ Hải Nhi cũng hô, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp." Trương Âm nghe hai người lời nói, trên mặt lộ ra một tia tinh khiết tiểu dung, vừa mới đại học tốt nghiệp trên người nàng còn mang theo một tia ngây thơ. Từ khi nàng đi vào cái thôn này về sau, nàng cũng vẫn cảm thấy người trong thôn đều tương đối thuần phát, nhất là tự mình có chuyện gì, tất cả mọi người sẽ tranh nhau hỗ trợ. Trương Âm hiền lành nói ra, đại thúc, ta chính là tới tùy tiện nhìn xem, các ngươi có gì cần có thể cho ta nói, ta để trong làng cho các ngươi giải quyết. Trung niên dâu quai nón ngại ngùng một cười nói ra, không cần, không cần, trong nhà đều tốt đây. đây không phải năm nay thịt heo giá cả tương đối cao sao? Các loại hai ngày này đem cái này vài đầu heo bán, có thể qua một cái tốt năm, nhất là nhà chúng ta đầu kia heo gần nhất đặc biệt có thể ăn, dài thịt dáng dấp cũng rất nhanh, có thể nhiều bán 1000 khối tiền đâu. Nghe được trung niên dâu quay nón lời nói, Trương Âm ánh mắt không tự chủ nhìn về phía chuồng heo. Kỳ thật nàng hôm nay căn bản không có chuyện gì, chỉ bất quá từ ngày đó cùng đầu kia heo liếc nhau một cái bên trong, dòng suy nghĩ của nàng một mực không yên, luôn nghĩ đến nhìn lại. Hôm nay nàng rốt cục nhịn không được, vẫn là đến đây. Nhìn xem trong chuồng heo nằm ngáy ho ho sợ phòng, nghĩ đến trung niên dâu quay nón lời nói, Trương Âm trong lòng đột nhiên một trận bận đau. Nàng vội vàng hướng lấy bên cạnh hai người nói ra, đại thúc, các ngươi làm việc đi, ta liền tùy tiện nhìn xem. Nói xong, Trương Âm nện bước có chút bước chân nặng nề hướng về chuồng heo đi đến. Một con vượt qua 400 cân, xem xét liền cực kỳ khỏe mạnh heo tại trong chuồng heo nằm ngáy ho ho mặc dù chỉ là liếc nhau một cái, nhưng là Trương Âm vẫn là liếc mắt nhận ra con lợn này. Trong bất chi bất giác, Trương Âm khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, giờ phút này nàng đột nhiên có một loại xúc động, đó chính là đem cái này heo mua lại, nhưng là nàng lại lập tức khắc chế xuống tới. Trương Âm giờ phút này trong lòng đột nhiên cực kỳ thống khổ, nàng phát hiện mình vậy mà không có năng lực cứu vớt cái này heo, tự mình mặc dù ở trong thôn công tác, nhưng là không có lý do đột nhiên mua nguyên một chỉ heo, càng không có chỗ an trí con lợn này. Nghĩ đến cái này heo sắp bị bán đi, Trương Âm khỏe mắt nước mắt không cầm được chảy xuống. Chương 3, nguy cơ phương Bắc trời thu đã mang theo một chút hơi lạnh. Ban đêm, dâu quay nón đối nữ nhi nói ra, hôm nay thôn trưởng đến trả làm cái gì? Ngươi có hay không đi hỗ trợ? Tiểu nữ Hải Nhi vội vàng nói, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ ngay tại chuồng heo bên ngoài nhìn trong chốc lát heo, sau đó liền đi, nhất là Đại Bạch, xinh đẹp tỷ tỷ một mực tại nhìn Đại Bạch. Trung niên La dâu quay nón nghe vậy nói ra, nghe nói mới tới thôn trưởng là Hoa Hạ nông nghiệp đại học tốt nghiệp, ngươi phải học tập thật giỏi, trưởng thành cũng trở về tới làm thôn trưởng, dạng này cha ngươi ta cũng không cần giết heo. Tiểu nữ Hải Nhi ánh mắt sáng lên, nói ra, cha, Hoa Hạ nông nghiệp đại học rất lợi hại phải không? Ta lớn lên về sau nhất định có thể thi đậu Hoa Hạ nông nghiệp đại học. Trung niên dâu quay nón nói ra, Hoa Hạ nông nghiệp đại học là tốt nhất nông nghiệp đại học, đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể thi đậu, cha đập nồi bán sắt cũng muốn để ngươi bên trên. Ban đêm, Sở Phong lạ thường không có nằm ngáy ho ho, mà là ngẩng đầu nhìn lên tinh không, viên kia quả tinh thần cực kỳ xa xôi. Đời trước Sở Phong sau khi lớn lên rất ít ngước đầu nhìn lên tinh không, đời này khó được có như thế nhàn nhã thời gian. Đồng thời, Sở Phong cũng phát hiện tự mình lực lượng cùng thân hình tăng lên về sau, thị lực của mình cùng tính giác cũng tăng lên rất nhiều. Liền ngay cả trong phòng thanh âm của TV chính mình cũng có thể nghe được. Cho cha đổi được tin tức này. Nha. Tiểu nữ Hải Nhi không cao hứng đem TV điều đến tin tức này. Bản đài thông báo tin tức, gần đây toàn cầu nhiệt độ không khí dâng lên, Nam Cực mặt băng hòa tan, mặt biển tiếp tục lên cao. Căn cứ tương quan đưa tin, nước Mỹ hạm đội tại Nam Cực dưới lớp băng phát hiện khả nghi sinh vật, bản đài đem tiếp tục theo dõi đưa tin. Căn cứ mới nhất đưa tin, đại dương chỗ sâu tiếp tục 30 ngày sương mù, gần đây tất cả thuyền đã nhao nhao cải biến đường thuyền, Hoa Hạ trấn Viễn Hảo cùng nước Mỹ La Đảo Hảo tiến đến điều tra, tung tích không rõ, bờ biển hạm đội đã chờ xuất phát từng đầu đưa tin, không ngừng từ trong tin tức truyền phát ra. Tiểu nữ Hải Nhi liền vội vàng hỏi, "Cha, tin tức bên trên sự tình thật là khủng khiếp à, trấn Viễn Hảo là cái gì? Có phải hay không có quái thú từ Nam Cực chạy ra ngoài?" Trung niên dâu quay nón trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, làm vì một người trưởng thành hắn cũng từ trong tin tức cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Dâu quay nón mở miệng nói ra, Trấn Viễn Hảo là quốc gia chúng ta lớn nhất tàu bảo vệ một trong, khẳng định không có chuyện gì. Còn Nam Cực khả nghi sinh vật khẳng định là thổi phồng lên, ta khi còn bé trên TV cũng thường xuyên nói đâu có quái thú, không có chuyện gì. Tiểu nữ Hải Nhi trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ. Sở Phong tại bên ngoài cũng nghe đến trong máy truyền hình tin tức, là một tên có đại học văn hóa heo, Sở Phong rất rõ ràng tin tức phát ra nội dung cực kỳ trọng yếu. Nhất là báo cáo cái này hai khởi sự kiện đều cực kỳ không giống bình thường. Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến, Nam Cực sông băng phía dưới quái vật là cái gì? Chẳng lẽ là tiền sử một chút chiều cao vượt qua mấy chục mét long, hay là tiền sử cá sấu những vật này? Nếu như là những thứ này lời nói, nương tựa theo tự mình thể trạng cũng không đủ người ta nhét cái răng, xem ra chính mình phải mau sớm giải thịt, gia tăng hình thể, chờ tự mình tiến hóa đến tiếp theo hình thái, có lẽ liền có sức tự vệ, đến lúc đó cho dù thực sự trong khu rừng rậm nguyên thủy, cũng không sợ cái khác ăn thịt động vật. Ban đêm tinh quang chiếu xuống trong thôn trang nhỏ, Sở Phong chỉ chốc lát sau liền nằm ngáy ho ho, trong thôn cư dân cũng đều tại nằm ngáy ho ho, chỉ có thôn ủy nhà lầu một căn phòng bên trong, vẫn sáng một tia ánh sáng nhạt. Trương Âm gần nhất mất ngủ, loại chuyện này tại trên người nàng rất ít phát sinh. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu xạ tại đại địa thời điểm. Ha ha ha. Trong làng gà trống đã bắt đầu gáy minh. Sở Phong hôm nay lần đầu tiên không có ngủ đến giữa trưa, bởi vì hắn biết hai ngày này trong thôn thu heo liền sẽ tới, mà hắn chạy trốn cơ hội cũng chính là tại hai ngày này. Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi hôm nay tỉnh sớm như vậy, mau ăn, hai ngày này cho ngươi thêm đồ ăn, ăn nhiều một chút. Tiểu nữ Hải Nhi hưng phấn cho ăn trong máng thêm ăn. Sở Phong tập trung nhìn vào, quả nhiên so trước mấy ngày ăn muốn phong phú rất nhiều, nghĩ đến tự mình hai ngày này nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi đi đến trước mặt. Đinh, lực lượng thêm một đinh, lực lượng thêm một đinh, hình thể thêm một. Cảm thụ được trên thân lực lượng gia tăng, Sở Phong trong lòng không khỏi vui mừng, tự mình hai ngày trước chỉ trệ không tiến lực lượng vậy mà lại tăng lên, đồng thời còn gia tăng hơi có chút hình thể. Phải biết hình thể có thể không sức mạnh còn khó hơn gia tăng. Hệ thống, nhìn xem ta thuộc tính. Đinh, Sở Phong chủng loại, theo nhà thể trọng, 450 cân lực lượng, 11 điểm hình thể. Ba điểm Sở Phong nhìn thấy thuộc tính của mình không khỏi cảm thán một tiếng, thật là khó. Gần nhất tự mình ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thể trọng vậy mà tăng lên 50 cân, nhưng là mình nghĩ muốn tiến hóa chủ yếu là 100 điểm lực lượng cùng hình thể, tự mình kém thật sự là nhiều lắm. Sở Phong trong lòng không khỏi âm thầm thề, chờ đến nguyên thủy sâu trong rừng, tự mình nhất định phải ăn chút gì tốt. Nghe kể một ít ít hai lui tới địa phương bên trong có đại lượng linh chi, nhân sâm loại hình đồ tốt, đến lúc đó trên người mình lực lượng còn không phải vụt 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 dâng đi lên. Nghĩ tới đây Sở Phong miệng bên trong không khỏi phát ra phù 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 bù tiếng cười. Chúng heo bên ngoài tiểu nữ hài nhi nghe được thanh âm này, không khỏi hô, cha, đại bạch cười. Người mau nhìn đại bạch cười. Trung niên dâu quay nón hùng hùng hổ hổ thanh âm từ trong phòng truyền ra. Nói hiệu nói vượng, heo làm sao lại cười? Mùa thu do không ngừng thổi qua. Lúc chiều một đám người đi tới trung niên lạc má hổ ra trong viện. Tiến viện tử, một cái lôi thôi lết thiết trung niên cậu thả hán tử liền lớn tiếng nói ra, lão trương, người là đồ con lợn nuôi coi như không tệ à, dáng dấp thật là mập. Một người khác mở miệng nói ra, lão trương, tiểu tử ngươi năm nay thế nhưng là phát tài, một hồi ban đêm nhất định phải nhiều uống vài chén. Còn có một người nói ra, lão trương, chúng ta nhiều người như vậy liền vì sừng cái heo nhiều không có lời, dứt khoát trực tiếp lấy máu được rồi. Trong chuồng heo Sở Phong nghe được câu này, khổng lồ thân hình không khỏi lắc một cái. Nước nóng, lấy máu, nhổ lông. Cái này quá trình cho dù là hắn chưa thấy qua, cũng là nghe qua, chẳng lẽ mình hôm nay liền phải buông tay đánh cược một lần sao? Mấu chốt là nơi này thật sự là không tốt trốn a. Lúc này, trung niên dâu quay nón mở miệng nói ra, cái này heo thế nhưng là đã đặt trước cho phương bắc thực phẩm nhà máy, qua ngày mai liền đưa tiễn. Hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu là giúp ta đem cái này heo sưng một sưng, đến lúc đó thực phẩm nhà máy người đến, ta cũng có cái lực lượng. Vừa mới cái kia lôi thôi lết thiết trung niên nhân lại nói ra, lão trương, ngươi hai năm này lẫn vào coi như không tệ à, đều cùng thực phẩm nhà máy đắp lên quan hệ, vậy ngươi cái này heo thế nhưng là không lo bán. Nghe đến lời này, Sở Phong thở dài một hơi. Những người này chỉ là đến cho mình sưng cái trọng lượng, hại tự mình khẩn trương một trận, trực tiếp nói với tự mình cũng không phải nghe không hiểu. Còn tìm nhiều người như vậy. Trương không muốn, nhu đồ bí mật thoát đi Sở Phong vững vàng đi ra chuồng heo, trực tiếp lên sừng. Khiến cho chung quanh một đám người trong thôn trong lòng đều rất là chấn kinh, bọn hắn một nhóm người này chính là sợ hãi cái này thể trọng vượt qua 400 cân heo chạy loạn khắp nơi, một người ngăn không được. Đồng thời, dạng này cũng làm cho trung niên lạc má hồ tùng thở ra một hơi, cái này heo thế nhưng là bọn hắn cả nhà túi tiền, lúc này cũng không thể phạm sai lầm. Đây cũng là hắn gọi nhiều người như vậy nguyên nhân, dù sao lần này tóm lại thiếu một cái nhân tình, đến lúc đó còn phải mời đám người này có một bữa cơm no đủ. Đương nhiên, dâu quay nón không biết là trong nhà hắn cái này heo thanh danh ở trong thôn đã lưu truyền rộng rãi. Cửa thôn một gốc lao hoẹ thụ dưới, mấy cái lao thái thái ngồi dưới tàng cây, gặm lấy hạt dưa nói: các ngươi nghe nói không? Thôn sau cục trương gia con kia heo có thể thần, đều sẽ tự mình bên trên sừng, nghe nói đều nhanh dài đến 500 cân. Chúng ta trong làng lúc nào đi ra như thế mập heo? Thật sao? Thật có như thế mập? Cái kia lão trương gia cái này heo thế nhưng là có thể bán nhiều tiền đấy. Còn không phải sao? Chắc không được nói người ta lão trương gia phát tài đâu, liền cái này chăn heo bản sự, trong thôn đều không ai nuôi qua người ta. Trong thôn mấy cái lao thái thái không biết là, các nàng mấy câu nói đó bị qua đường Trương Âm nghe được. Mấy ngày nay Trương Âm mỗi ngày đều có đi cái nhà kia xúc động, nhưng là nội tâm lý trí lại khiến cho nàng không thể tới, dù sao nàng qua đi cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này nghe được trong làng những thứ này lao thái thái đàm luận, Trương Âm hốc mắt chỗ không khỏi nổi lên một tia đỏ ý. Trương Âm trong lòng không khỏi thì thào nghĩ đến, nó sẽ tự mình bên trên sưng. Vậy nó nhất định cũng chú ý tới ta, không được ta nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó cứu ra. Ban đêm, Sở Phong an tĩnh đợi tại trong chuồng heo nghe tin tức, hắn không biết là ở trong thôn một góc khác bên trong, một nữ tử chính đang nóng nảy cho nhà gọi điện thoại. Cha, ngươi mau tới trong làng, ta nhất định phải đem cái này heo mua lại. Đầu bên kia điện thoại, một người trầm ổn trung niên nam nhân nói. Khuê nữ, thế nào đột nhiên mua nguyên một chỉ heo? Ngươi nếu là muốn ăn thịt heo, cha làm cho ngươi một chút đưa qua, không cần thiết mua nguyên một chỉ heo đi. Trương Âm vội vàng nói ra, cha, ta không ăn heo, ta muốn mua cái này heo nuôi, liền nuôi dưỡng ở trong nhà chúng ta. Tại trung niên nam nhân trước mặt, Trương Âm phảng phất là một cái tiểu nữ hài nhi, cùng ở trong thôn hoàn toàn tương phản. Trung niên nam nhân lại mở miệng nói ra, khuê nữ, ngươi chừng nào thì thích nuôi heo? Cái này heo bao lớn a? Nhà chúng ta có thể chứa sao? Nghe được trung niên nam nhân có chút nhà ra, Trương Âm không buông tha nói ra, cha, nhà chúng ta nhất định có thể chứa được, chính là lên lầu không tốt hơn. Bất quá ta nghe nói cái này heo sẽ tự mình bên trên cái cân, khẳng định cũng sẽ tự mình lên lầu. Trung niên nam nhân sững sờ, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là một con sủng vật heo, còn sẽ tự mình bên trên sưng? Không khỏi mở miệng hỏi, khuê nữ, cái này heo đa trọng a? Trương Âm ngay cả vội mở miệng nói, nghe người trong thôn nói, tựa như là 500 cân. Đầu bên kia điện thoại, tốt 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 tốt. Trương Âm làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân của mình vậy mà lại treo điện thoại mình, nhưng là ở nhà sớm đã ngang ngược quen rồi, Trương Âm làm sao lại như vậy từ bỏ ý đồ. Trương Âm vội vàng lại đánh qua. Ban đêm, Sở Phong tại trong chuồng heo thổi gió mát, như thường lệ nghe trong TV tin tức, hắn không biết là một nữ hài nhi đã đem hắn đường ra sắp xếp xong xuôi. Đối mặt Trương Âm không dung tha, Trương cha cho dù là cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhưng là vừa nghĩ tới là nữ nhi của mình dặn đi dặn lại, vẫn là đi bắt đầu chuyển động, dù sao cũng là nữ nhi bảo bối của mình. Từ bộ đội chuyển nghề trở về, Trương cha liền tiến vào địa phương cục công an. Hắn so mình nữ nhi cân nhắc càng thêm chu toàn. Hắn biết muốn từ nông thôn mua một con heo trở về còn nhất định phải làm một chút sự tình khác, nhất là một con sống heo. Cuối cùng tại khua chiêng gõ chống an bài xuống, Trương cha chỉ có thể nói với Trương Âm hậu thiên đi trong làng mua heo. Nghe được phụ thân hứa hẹn, Trương Âm trong lòng mấy ngày liền u ám quét sạch sành sanh, nàng biết mình phụ thân nhất định sẽ đem cái này heo mua về. Thế nhưng là nàng không biết là, trong làng Lao Trương đã đem heo đặt trước cho người khác. Tại một bên khác, Sở Phong bên hai, nghe trong TV thanh âm. Nếu có người nhìn thấy tràng cảnh này, nhất định sẽ rất là sợ hãi thán phục. Cùng hai ngày trước so sánh, hôm nay trên TV nội dung càng thêm hấp dẫn Sở Phong. Bản đài đưa tin, Anh Hoa quốc đột nhiên mở rộng binh lực, nhất là mở rộng đại lượng quân bị, trong đó bao quát tiểu mới hắc cấp trọng trang tăng cơ, còn có đại lượng hắc cấp máy bay trực thăng. Đối với cái này, Hoa Hạ quốc chính thức tiến hành mãnh liệt khiển trách. Bản đài đưa tin, đã thu được Trấn Viễn Hào tín hiệu, ngày mai Hoa Hạ hạm đội thứ 3 sẽ tiến về khu vực sương mù đối Trấn Viễn Hào tiến hành nghi cách cứu viện. Bản đài đưa tin, vào đông nhiệt độ không khí rất lạnh, mời rộng rãi cư dân làm tốt phòng lạnh, khi tất yếu có thể chứa đựng một chút phòng lạnh vật tư. Nghe được trong tin tức đưa tin, Sở Phong bình tĩnh nội tâm cũng nổi lên một tia gợn sóng. Trên TV tin tức thế nhưng là có rất nhiều cực kỳ khắc sâu hàm nghĩa, đêm nay cái này mấy đầu tin tức theo Sở Phong quả thực là một đầu so một đầu trọng lượng cấp. Đầu tiên là Anh Hoa quốc mở rộng quân bị, kỳ thật cái này sớm có đón trước, những năm này Anh Hoa quốc sớm liền không nhịn được, bên ngoài cùng sau lưng không biết chuẩn bị nhiều ít, bất quá những thứ này Sở Phong cũng không thèm để ý, dù sao cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, thật đúng là lên không được tiên. Để Sở Phong khiếp sợ là đầu thứ hai tin tức, Trấn Viễn Hảo vậy mà bị nhốt rồi, mà lại đem toàn bộ hạm đội thứ ba phái đi ra nghị cách cứu viện Trấn Viễn Hảo. Phải biết hạm đội thứ ba thế nhưng là có mấy chiếc chiến đấu hạm cùng một chiếc hàng không mẫu hạm, tin tức bên trên mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng là tuyệt đối là một lần cực kỳ quyết định trọng đại. Sở Phong trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia cảm giác cấp bách, tình cảnh trước mắt mình vẫn là không tốt lắm, cần phải nhanh một chút lấy được tự do, đối mặt như vậy một chút nguy cơ cũng càng thêm linh hoạt, tốt nhất là có thể tiến hóa một lần. Sở Phong đều không biết mình tiến hóa về sau là bộ dáng gì, nhưng là có thể dự đoán đến tuyệt đối không kém. Trong tin tức, nhất làm cho Sở Phong cảm thấy khiếp sợ vẫn là cái thứ ba tin tức, cái tin tức này mặc dù nhất thường thường không có gì lạ, nhưng là Sở Phong biết làm quan phương thuyết ra chứa đựng vật tư cái này nói thời điểm, phía sau ẩn tàng chính là cái gì. Ban đêm, trong làng một mảnh tĩnh mịch, dâu quay nón tiếng lẩm bẩm thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra, Sở Phong cảm thấy một cô vô hình nguy cơ bao phủ tới. Cổ nguy cơ này có lẽ ngay tại mấy tháng hoặc là trong vòng mấy năm. Trong chớp mắt, lại qua một ngày. Có lẽ là lập tức liền muốn bị bán, Sở Phong hai ngày này ăn so trước mấy ngày tốt lên rất nhiều. Hệ thống, ta thuộc tính bao nhiêu? Linh, Sở Phong chủng loại, theo nhà thể trọng, 470 cân lực lượng, 13 điểm hình thể, 4 điểm Sở Phong có thể cảm giác được, mặc dù thể trọng của mình lại tăng lên không ít, nhưng là mình linh hoạt cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này có lẽ chính là lực lượng cùng hình thể gia tăng nguyên nhân. Đồng thời, Sở Phong cũng biết hôm nay chính là thu heo thời gian, mình liệu có thể đào thoát, cũng liền ở phên này. Chương 05, cáo biệt sáng sớm trong làng Lão Trương gia trong viện liền đầy áp người. Mấy ngày nay trong làng liên quan tới Lão Trương gia heo lưu chuyển sôi sùng sục, cho nên đối hôm nay Lão Trương gia bán heo thời gian, chung quanh hàng xóm láng giềng đều không tự chủ tụ tập tới. Một người mặc áo lam làm quần màu đen dậy vài trung niên nhân hô: "Lão Trương, cần giúp một tay không? Ta chính nhàn rỗi đâu." Trung niên dâu quay nón cười ha ha một tiếng nói: "Lão Lý, không cần, hôm nay có thu heo người tới làm, lại nói nhà ta heo thế nhưng là sẽ tự mình bên trên cái cân, đến lúc đó cũng sẽ tự mình lên xe." Chung quanh bạo phát ra một trận cười ha ha. Bọn hắn đều là nghe nói chuyện này mới tụ tập ở đây, giờ phút này nhao nhao muốn tận mắt gặp một chút. Chỉ có trung niên dâu quay nón nhỏ trên mặt nữ nhi lộ ra một tia không vui, nàng biết hôm nay về sau liền không gặp được rõ ràng. Bất quá nông thôn sinh hoạt khổ cực như vậy, nàng cũng biết đại bạch người đối diện bên trong tầm quan trọng. Các thôn dân tập hợp một chỗ không khỏi trò chuyện một chút chuyện nhà sự tình. Một cái trung niên phụ nữ mở miệng nói ra: "Các ngươi gặp mới tới thôn trưởng sao? Cái kia dáng dấp lớn lên thật là tuấn." Bên cạnh khác một cái vóc người hơi có vẻ mập mạp phụ nữ mở miệng nói ra: "Người ta thế nhưng là thành phố lớn tới." Một người trung niên nam tử mở miệng nói: "Nghe nói Trương thôn trưởng cùng bí thư bọn hắn lên núi, trên núi cái kia mấy nhà trôi qua có thể thật không dễ dàng." Thân mặc áo lam lam quần Lao Lý nói ra: "Đúng nha, trước kia căn bản không có thôn lãnh đạo lên núi, mới tới cái này Trương thôn trưởng thật phụ trách." Ngay tại thôn dân nói chuyện trời đất thời điểm, một cỗ màu lam xe tải lớn ầm ầm lái vào trong sân. Xe tải lớn phía trên thình lình viết vài cái chữ to Phương Bắc thực phẩm nhà máy. Trung niên dâu quay nón nhìn xem cái này xe tải lớn, trên mặt lộ ra tiêu dung. Tại chuồng heo Sở Phong nhìn xem cái này xe tải lớn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia nghiêm trọng. Sở Phong vốn cho là chính là một cỗ phổ thông nhỏ vận chuyển hàng hóa xe, không nghĩ tới lại là dạng này một cái mang theo chiếc LOG xe tải lớn. Sở Phong trong lòng không khỏi tính toán, cái này xe tải lớn trên dưới 2 tầng, bên trong đã nhốt rất nhiều heo, tự mình rất có thể bị giam tại hạ tầng. Thị lực sớm đã tăng cường rất nhiều, Sở Phong không khỏi tinh tế quan sát cái này chiếc LOG, nhất là chiếc LOG phía trên cửa sắt. Làm Sở Phong nhìn thấy trên cửa sắt không có khóa mà là dùng cái chủng loại kia lớn dễ xiên sắt nạy ra khóa thời điểm, Sở Phong trong lòng thở dài một hơi. Loại này khóa mặc dù cũng cực kỳ an toàn, nhất là đối với man lực tương đối bảo hiểm, nhưng là Sở Phong lại càng dễ mở ra loại này khóa. Nhớ tới mấy ngày trước đây tự mình ngoan ngoãn bên trên dừng cho những người này tạo thành ảnh hưởng, Sở Phong vì càng thêm bảo hiểm một chút, quyết định hôm nay quấy rối một chút, khiến cái này thu heo người càng thêm yên tâm. Xe tải lớn chi bên trên xuống tới hai người rất rõ ràng cùng trung niên dâu quay nón cực kỳ quen thuộc, chỉ gặp nó bên trong một người trung niên mở miệng nói ra: "Lão Trương, đem bảo bối của ngươi heo thả ra đi, đã sớm nghe nói ngươi nuôi một con nhanh 500 cân heo, chúng ta thu nhiều như vậy thôn còn không có gặp như thế lớn heo, để chúng ta nhìn một cái." Trung niên dâu quay nón lên tiếng một cười nói ra: "Ta cái này heo có thể cùng các ngươi thu những cái kia heo không giống, ta cái này heo còn sẽ tự mình bên trên sừng, một hồi nói không chừng còn muốn tự mình lên xe đâu. Hai cái phương Bắc thực phẩm nhà máy nhân viên đều là sức sở, một mặt hiếu kỳ nói ra, vậy chúng ta có thể phải xem thử xem, thu nhiều năm như vậy heo, chưa từng thấy qua sẽ tự mình bên trên cái cân heo. Trung niên dâu quay nón nghe vậy trên mặt lộ ra tiêu dung, nện bước tự tin bộ pháp hướng về chuồng heo đi đến. Trung quanh tất cả thôn dân đều rỗi cổ hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong chuồng heo heo. Túi. Trung niên dâu quay nón vừa mới mở ra ổ khóa trên cửa. Sau một khắc, bang, một tiếng to lớn đụng vang truyền đến. Chuồng heo cửa gỗ trực tiếp bị đụng bay cao hơn 5 mét. Một con thể trọng tiếp cận 500 cân heo trực tiếp từ trong chuồng heo bò ra, khí thế khổng lồ chấn mặt đất thùng thùng rung động. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng hai tên phương Bắc thực phẩm nhà máy nhân viên lúc này cũng có chút ngốc trệ. Bọn hắn phát hiện cái này heo vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, càng quan trọng hơn bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy heo. Cái này heo trực tiếp phóng tới hai người. Cháy mau. Không biết ai hô một câu, hai người này lập tức từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, cấp tốc trốn đến xe tải lớn đằng sau. Lúc này, ầm ầm, cửa gỗ trùng điệp rơi rơi trên mặt đất. Trung niên dâu quay nón cũng bị lần này cho chấn phủ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tại to lớn nông thôn trong tiểu viện, Sở Phong những nơi đi qua nhất định là một hồi náo loạn, khổng lồ thể trọng phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám tiến lên. Hai tên Vương Bắc thực phẩm trận nhân viên công tác thận trọng đi đến trung niên dâu quay nón trước mà nói: "Lão Trương, đây là ngươi nói sẽ tự mình bên trên xương heo. Hai chúng ta vừa mới hơi kém thượng thiên." Trung niên dâu quay nón cũng là xấu hổ một cười nói ra: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là nó hôm nay tâm tình cũng tốt." Hai tên nhân viên công tác nói ra: "Làm sao bây giờ? Hai chúng ta có thể không trị nổi như thế lớn heo." Trung niên dâu quay nón đội vàng nói: "Yên tâm, ta đi tìm người hỗ trợ." Liên tại trung niên dâu quay nón chuẩn bị triệu tập nhân thủ thời điểm, chỉ gặp vừa mới còn trong sân tán loạn heo ngừng lại. Sau đó chậm ung dung nằm ở trong sân lớn xương chi bên trên. Trong viện còn lại thôn dân còn có hai tên phương Bắc thực phẩm trận nhân viên công tác nhìn thấy tràng cảnh này nhao nhao hô to thần kỳ. Liền ngay cả trung niên dâu quay nón trong lòng cũng thở dài một hơi. Chuyện kế tiếp cực kỳ thuận lợi. Sở Phong đứng tại thẻ trên xe, nhìn xem chung quanh tình cảnh trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm, tự mình ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời gian xem ra lập tức đã sắp qua đi. Đời này làm heo, ta cũng muốn làm nhất cường đại heo. Sở Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, xe tải lớn chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Sở Phong an tâm nằm trên xe, bởi vì hình thể khổng lồ ưu thế, chung quanh cái khác heo cũng không dám tới gần Sở Phong. Ngay tại xe tải lớn đi không bao xa thời điểm, Sở Phong xa xa nhìn thấy từ trên núi trên đường nhỏ chạy xuống một người mặc màu lam jean, công kích áo khoác nữ tử. Nữ tử này vừa chạy vừa hô lớn: "Không muốn đi, mau dừng lại, không muốn đi." Nhưng mà, xe tải lớn bên trong hai cái thực phẩm nhà máy nhân viên công tác căn bản nghe không được. Xe tải lớn càng lúc càng nhanh, Sở Phong không khỏi từ trong LOG đứng lên. Sở Phong không nghĩ tới tự mình tức đem rời đi thời điểm, sẽ có một nữ tử vì hắn mà tới. Hắn có thể thấy rõ ràng nữ tử kia trong mắt lo lắng nước mắt. Hai đạo ánh mắt lần nữa gặp nhau. Cho dù là Sở Phong trong lòng có chút đại điều, giờ phút này nội tâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tử kia đối với mình quan tâm. Sở Phong muốn mở to miệng nói gì đó, nhưng là chỉ là phát ra phù 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 thanh âm. Lớn lái xe tốc độ còn đang tăng nhanh, hai bên dốc núi sông nhỏ thỉnh thoảng từ Sở Phong bên người đi qua. Nữ tử kia cũng biến mất tại Sở Phong trong tầm mắt. Chương 06, trời cao biển rộng, Sở Phong trong lòng không khỏi nhiều một tia ưu sầu, đồng thời cũng không nhịn được nhiều một tia cảm khái. Cho dù là ca môn biến thành heo, vẫn là có nữ hải nhi để ý. Sau đó, Sở Phong liền nắm chặt tâm thần của mình. Bây giờ mình liệu có thể đào thoát tìm đường sống, liền nhìn tiếp xuống. Chủ yếu là muốn tìm một nơi tốt, tốt nhất là ít ai lui tới thâm sơn rừng cây. Xe tải lớn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền lên xa lộ. Sở Phong kỳ thật ngay từ đầu liền biết cái này xe tải lớn muốn cao hơn nhanh, bởi vì cái này xe tải lớn dùng chính là nơi khác giấy phép. Cao tốc trên đường cái, một tia gió mát không ngừng từ Sở Phong trên thân thổi qua. Sở Phong có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hắn chậm rãi đứng dậy bắt đầu tới gần cửa sắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút, LOG bên trong cũng không có giám sát, nhưng là đầu xe chỗ có một cái pha lê, vì phòng ngừa hai người này đột nhiên quay đầu, chỉ có thể thận trọng dùng đầu lưỡi liếm lắp trên cửa sắt này ra khóa. Tại xe tải lớn hậu phương đi theo một cỗ xe con. Lúc này, xe con bên trong, một cái tiểu nữ hài nhi chừng to mắt nhìn về phía trước đại hóa trên xe chiếc LOG, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc mừng rỡ, hưng phấn đối lái xe nam tử nói: "Ba ba, ba ba, ngươi mau nhìn, phía trước nhất đại xe heo." Nam tử trung niên mỉm cười. Xe này heo tại cao tốc trên đường cái cũng là một cái kỳ lạ cảnh sắc. Nam tử trung niên lơ đễnh, tiểu nữ hài nhi lại mắt không chấp nhìn chằm chằm LOG bên trong Sở Phong. Nàng nhìn xem Sở Phong từng chút đem LOG sắt bên trên nạy ra khóa liếm mở, ánh mắt bên trong dần dần lộ ra thần sắc hưng phấn. Tiểu nữ hài nhi hưng phấn mở miệng đối nam tử trung niên nói: "Ba ba, ngươi mau nhìn, đại hóa trên xe heo muốn chạy trốn." Nam tử trung niên nghe vậy cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía trước đại hóa xe. Chỉ gặp xe hàng phía dưới chiếc LOG phía trên cửa sắt đã bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Một con lợn chính ra sức dùng đến đầu lưỡi đem trên cửa sắt nạy ra khóa liếm mở. Lúc này, xe hàng đã chạy đến cái này đoạn đường cao tốc trung đoạn, chung quanh hai bên là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm cùng tản ra từng tia khí lạnh thanh lũ sông nhỏ. Cho dù là Sở Phong cũng rất ít nhìn thấy như thế tú mỹ cảnh sắc, hắn biết cảnh sắc nơi này bảo tồn tốt như vậy, tuyệt đối là ít ai lui tới nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác. Chung quanh ngoại trừ đầu này xuyên sơn mà qua đường cao tốc, rốt cuộc không có nửa điểm người ở. Sở Phong quyết định thật nhanh, ngay ở chỗ này xuống xe. Nói là xuống xe, Sở Phong trong lòng còn có chút khiếp đảm, từ cao như vậy nhanh như vậy đại hóa trên xe nhảy đi xuống, tự mình cho dù là không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là Sở Phong không khỏi nghĩ đến một câu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, hai đều có thể ném. Giờ phút này, cho dù là đánh đổi mạng sống Sở Phong cũng muốn thực hiện cái nhảy này. Bất quá Sở Phong đoán chừng tự mình sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thu heo thời điểm, Sở Phong từ chuồng heo xông ra một khắc này, trực tiếp đem mấy chục cân bảng gỗ đục bay, mà Sở Phong thì lông tóc không thương. Sở Phong biết đây là tự mình lực lượng cùng hình thể gia tăng nguyên nhân. Lực lượng của mình cùng phòng ngự cũng đã không kém gì đồng dạng lợn rừng. Heo nhà cùng lợn rừng khác nhau lớn nhất là lợn rừng tương đối linh hoạt, còn có liền là có chút sâu sơn lão trong rừng lợn rừng hình thể sẽ vô cùng to lớn, lực lượng cùng phòng ngự xa xa không là bình thường heo nhà có thể so sánh được. Tại Sở Phong trước mặt này ra khóa chỉ còn lại một điểm cuối cùng mà khoảng cách, Sở Phong chỉ cần lại nhẹ nhàng một điểm, như vậy cửa sắt liền sẽ mở ra. Đột nhiên, tút tút tút. Hậu phương trong xe con nam tử trung niên đang không ngừng ấn còi, nam tử trung niên hiển nhiên phát hiện xe hàng bên trên tình huống, đồng thời đang không ngừng nhắc nhở lấy phía trước đại hóa xe. Không chỉ là nam tử trung niên xe con, liền ngay cả cái khác tuyến trên đường xe con tốc độ cũng rối rít chậm lại. Xe con bên trong đã có người lấy ra điện thoại đối Sở Phong. Cao tốc trên đường cái heo nhảy xe mà chạy, đây có lẽ là ngày mai một cái tiểu tân nghe. Một điểm cuối cùng mà. Sở Phong quyết tâm trong lòng, đống nhiên một dùng sức. Soạn. Cửa sắt ứng thanh mà ra. Mở ra sát na, Sở Phong phảng phất cảm thấy tự do đang hướng về mình mắt. Trung quanh cuồng phong quét sạch, vạn chúng chú mục. Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, đống nhiên nhảy một cái. Thân thể cao lớn trực tiếp từ xe hàng bên trên rơi xuống, tại cao tốc trên đường cái lăn mười mấy vòng. Đông. Sở Phong rắn rắn chắc chắc đâm vào đường cái xuôi theo bên trên. Quá đau. Sở Phong trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, hắn cảm giác được tự mình phải chân sau giống như không linh hoạt lắm. Nhưng là Sở Phong giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy. Ánh mắt của hắn đã thấy đại hóa xe đang chậm rãi giảm tốc, hướng về bên cạnh khẩn cấp làn xe tới gần. Một khi hàng xe dừng lại đến, như vậy tự mình dù sao đối mặt hai cái hoàn hảo có thu heo kinh nghiệm người, huống chi tự mình trước mắt còn thụ lấy tổn thương. Đường cao tốc địa thế tương đối cao, Sở Phong vừa mới nhìn thấy cái kia địa thế hơi thấp địa phương đã qua trăm thước. Sở Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, khập khiễng dọc theo đường cao tốc đi tới. Dừng lại, mau dừng lại. Hậu phương, cái kia chiếc xe hàng lớn lúc này rốt cục cũng dừng lại. Hai cái nhân viên công tác bất chấp gì khác, trực tiếp hướng về Sở Phong vị trí đuổi theo. Một chút xe con từ bên cạnh trải qua, ánh mắt của bọn hắn cũng nhịn không được nhìn chăm chú lên nơi này. Vừa mới chiếc kia minh loa xe con bên trong, tiểu nữ Hải Nhi càng đem mặt dán tại pha lê bên trên, hết sức chăm chú nhìn xem Sở Phong. Miệng nhỏ còn giống như đang không ngừng hô hào. Cố lên, cố lên. Sở Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức chạy mấy chục mét, phía sau hai tên nhân viên công tác lại càng ngày càng gần. Bên cạnh rừng rậm nguyên thủy cùng nơi này phảng phất là hai thế giới. Ngao. Trong khu rừng rậm nguyên thủy thỉnh thoảng có một tiếng thú giống truyền đến. Sở Phong nhưng trong lòng thì càng ngày càng hưng phấn, nơi này so với mình tưởng tượng còn muốn nguyên thủy, rất có thể là toàn bộ Hoa Hạ đều cực kỳ nổi danh rừng rậm nguyên thủy. Mà nghe được cái này vài tiếng thú giống, hai tên nhân viên công tác tốc độ cũng chậm lại một tia. Bọn hắn có chút khiếp đảm nhìn thoáng qua hai bên rậm rạp rừng cây. Sở Phong bắt lấy cơ hội này đột nhiên gia tốc. 40m, 30m, 20m. Cảm nhận được Sở Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, hai tên nhân viên công tác cũng không lo được nhiều như vậy. Cái này một con heo thế nhưng là bọn hắn hơn mấy tháng tiền lương. Hai người cũng đột nhiên ở giữa gia tốc. Một heo hai người phảng phất là đang tiến hành 100m bán gọn. 10m, 5m. Giờ phút này, hai tên nhân viên công tác đã chạy đến Sở Phong sau lưng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong đông nhiên nhảy lên. Thân thể cao lớn đâm vào hàng rào phía trên, sau đó lại thuận hàng rào lăn xuống dưới. Cao tốc dưới đường cái mới là một dòng sông nhỏ. Sở Phong trực tiếp rơi vào trong nước sông. Một heo hai người cách nước sông tương vọng. Tuổi tác hơi nhẹ nhân viên công tác mở miệng nói ra. Nếu không chúng ta cũng đi xuống đi, cái này heo ném đi chúng ta thế nhưng là bội lớn. Một cái khác râu ria trắng bệnh trung niên nhân viên công tác ánh mắt kiên kỵ nhìn thoáng qua phía trước nguyên thủy rừng rậm, trong miệng ngưng trọng nói. Nơi này chính là lớn lĩnh, trong rừng rậm không biết có bao nhiêu lợn rừng. Thằng ngu này, lao hổ, báo còn có sói, ngươi dám hạ đi ta cũng không thể cam đoan có thể lên tới. Chương 07, lần đầu gặp bảo vật nhân viên trẻ thẻ cổ một cái. Trên mặt cũng hơi trắng bệnh, nhớ tới vừa mới trong rừng truyền đến sói chu không khỏi một trận hoảng sợ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn qua Sở Phong bóng lưng nên ngang đi vào mật lâm thâm chỗ. Sở Phong kéo lấy thụ thương chân sau, thận trọng hướng về mật lâm thâm chỗ đi tới. Không khí chung quanh cực kỳ mới mẻ. Cùng trong chuồng heo hoàn cảnh quả thực là cách biệt một trời. Sở Phong xuyên qua từng cây đại thụ. Chung quanh tia sáng cũng dần dần trở nên tối xuống. Đi chưa được mấy bước, Sở Phong đột nhiên ngửi thấy một cô hương khí. Hô hô hô. Sở Phong cái mũi nhịn không được điên cuồng hô hút. Cỗ này hương khí bên trong lộ ra một cỗ tươi mát hương vị, khiến cho Sở Phong muốn ăn trong bất chi bất giác bị điều bắt đầu chuyển động. Ha ha, vừa tới trong rừng rậm lại gặp phải bà bối, vận khí của ta coi như không tệ. Sở Phong trong lòng không khỏi một trận hưng phấn. Nghe mùi, Sở Phong vòng qua mấy cây đại thụ. Tại một chỗ cây gỗ khô bên cạnh phát hiện một gốc màu nâu đen thực vật, gốc cây thực vật này tướng mạo xấu xí, phía trên mọc ra một chút rễ cây cùng xanh biết diệp tử. Cái kia có cực kỳ mê người mùi thơm chính là trên của hắn thả ra. Nhìn thấy vật này, Sở Phong trong lòng cũng là vui mừng. Thứ này tựa như là hà thủ ô, hơn nữa còn là một gốc thật nhiều năm phần hoang dại hà thủ ô, chính tốt chính mình chân sau thụ thường, có khối này hà thủ ô, như vậy chân của mình bên trên thương thế hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Mặc dù lại lớn lại thô Hà Thủ Ô gần ngay trước mắt, nhưng là Sở Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bình thường loại dược liệu này bên cạnh đều có một vài thứ thủ hộ lấy. Sở Phong tinh tế quan sát đến cây gỗ khô. Đột nhiên, tại cây gỗ khô cuối cùng chỗ, Sở Phong thấy được một đầu thật dài dây đỏ, khoảng chừng dài 20 cm. Thật là lớn một đầu ngàn chân trùng. Sở Phong không khỏi cảm thán nói, cho dù bây giờ tự mình nhanh 500 cân, nhưng là bị cái này ngàn chân trùng cắn một cái cũng không chịu nổi, như thế lớn con giết thế nhưng là có thể giết như chết loài rắn. Bất quá đã phát hiện cái này con nô công, chuyện còn lại liền dễ làm. Sở Phong trong lúc đó ra tốc, thân thể cao lớn trực tiếp đâm vào cây gỗ khô phía trên. Soạt, cây gỗ khô tứ tán ra. Dài 20 cm con giết trực tiếp rơi trên mặt đất, ngay tại con giết chuẩn bị chui đến dưới mặt đất trốn chi yêu yêu thời điểm, Sở Phong tiến lên, trực tiếp một cước giẫm tại con giết trên thân. Phần phật. Dài 20 cm con giết trực tiếp tràn ra đến một đoàn máu đen. Sở Phong nhìn xem dưới chân con giết trong lòng đột nhiên nhiều một tia ý nghĩ, đây chính là bảo bối a, không biết ăn vật này có thể hay không gia tăng một chút lực lượng. Do dự sau một lát, Sở Phong trực tiếp đem con giết nuốt vào trong miệng. Phần phật. Sở Phong cảm giác được tự mình trong dạ dày có một cỗ nhiệt khí hướng chạy toàn thân, đồng thời trên người cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Hệ thống, ta hiện tại thuộc tính bao nhiêu? Sở Phong cảm giác được lực lượng của mình tăng lên. Quả nhiên. Sở Phong chủng loại, theo nhà thể trọng, 480 cân lực lượng, 16 hình thể, 6 đinh, thức tỉnh thôn hấp thuật có thể đem đồ ăn trực tiếp hút vào trong miệng, đồng thời có thể thôn phệ đại lượng đồ ăn. Sở Phong nhãn tỉnh sáng lên, một đầu nho nhỏ con giết vậy mà để lực lượng của mình tăng lên 2 điểm, đồng thời còn tăng lên 2 điểm mà hình thể. Càng quan trọng hơn là tự mình đã thức tỉnh thôn hấp thuật, cái này khiến Sở Phong lần thứ nhất cảm giác đến bất phàm của mình, cái này thôn hấp thuật thật sự là quá thích hợp bản thân. Hệ thống, ta tiến hóa thời điểm sẽ còn thức tỉnh vật gì khác sao? Đinh, tốc chủ mỗi tiến hóa một lần, thức tỉnh một môn pháp thuật, tiến hóa đến lần thứ 5 về sau sẽ thức tỉnh một cửa thần thông. Sở Phong mừng rỡ trong lòng, cái này thôn hấp thuật lại là một môn pháp thuật, phía sau càng là có thần thông, ta đạo không cô a. Lắng lại nội tâm vui sướng về sau, Sở Phong đem ánh mắt nhìn phía nằm trên mặt đất Hà Thủ Ô tự động dùng ra thôn hấp thuật, khổng lồ trăm năm lão Hà Thủ Ô trực tiếp bị Sở Phong hút vào đến trong miệng. Cùng vừa mới dùng ăn con giết khác biệt, cái này gốc Hà Thủ Ô để Sở Phong chân sau cảm thấy một tia ngứa ý, nguyên bản có chút gãy xương chân sau, chậm rãi vậy mà có thể tự do hoạt động. Thật đúng là một gốc hảo dược. Sở Phong trong lòng cảm thán. Xem xét thuộc tính. Sở Phong chủng loại, theo nhà thể trọng, 500 cân lực lượng, 18 hình thể, 8 pháp thuật, thôn hấp thuật một gốc Hà Thủ Ô lại để lực lượng của mình cùng hình thể tăng lên 2 điểm. Sở Phong trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt cảm giác trong rừng rậm tất cả đều là bảo vật. Ngao. Đột nhiên, từng tiếng sói tru đem Sở Phong từ trong tưởng tượng bừng tỉnh. Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến, như thế mảng lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong tuyệt đối sẽ có đại lượng ăn thịt động vật, thậm chí còn có một số vương giả, tự mình bây giờ thực lực đối mặt một chút cỡ nhỏ động vật vẫn được, nếu là đụng phải thằng ngu này, lao hổ những thứ này cỡ lớn ăn thịt động vật còn xa xa không phải là đối thủ. Sở Phong trong lòng đoán chừng, tự mình tiến hóa một lần về sau có lẽ liền không sợ bên trong vùng rừng rậm này bất kỳ động vật gì. Nhiệm vụ trước mặt vẫn là hảo hảo cầu. Sở Phong thận trọng trong rừng rậm đi tới, chỉ chốc lát sau tìm được một chỗ bí ẩn hang đá, Sở Phong mừng rỡ trong lòng. Bây giờ cái mũi của hắn cực kỳ linh mẫn, tại mảnh này hang đá chung quanh hắn cũng không có nghe được cái khác động vật hương vị, có lẽ là bởi vì cách đường cao tốc tương đối gần nguyên nhân, nơi này động vật tương đối ít. Sở Phong an tâm tiến vào trong động, nằm ở bên trong bắt đầu nằm ngáy o o ngay tại Sở Phong tiến vào rừng rậm nguyên thủy cùng ngày. Phụ thân của Trương Âm mang theo một chiếc xe vận tải liền đi tới thôn trang. Thôn ủy nhà lầu bên trong, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân nhìn thấy thất lạc nữ nhi, mở miệng hỏi: "Thế nào? Ta cái này không phải đã tới sao?" Trương Âm nghe vậy, hốc mắt phiếm hồng nói: "Đều tại ngươi, ngươi đến chậm, con kia heo đã bị người mua đi." Ô ô ô. Trung niên nam nhân nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng là ngoài mặt vẫn là giả bộ như đau thương nói: "Đều là ba bà sai." Trương Âm trong lòng bi thương vẹn vẹn qua một ngày, liền bị phụ thân một câu cho hòa tan. "Cái gì? Ngươi muốn giới thiệu cho ta đối tượng?" "Ta không đi, ta không thấy." Trương Đại Bưu sắc mặt uy nghiêm, nói: "Khuê nữ, ngươi liền đi gặp một lần, nhà bọn hắn không tệ, ngươi Lưu Bá Bá là chiến hữu của ta, bây giờ đã là vê đút thành phố chính pháp ủy thư ký." "Ta không thấy, ta không thấy." Nhìn xem nữ nhi công tác hoàn cảnh, Trương Đại Bưu cũng có một tia đau lòng. Trương Âm nhìn xem nét mặt của phụ thân, trong lòng cũng có chút xúc động, nhưng là nàng luôn cảm giác mình nội tâm vẫn là thiếu chút gì, tóm lại hiện tại chính là không muốn đi ra mắt, càng không muốn đi kết hôn. Mà tại xa xôi trên biển, nơi này sương mù tràn ngập, lúc này cuộc chiến thứ 3 đấu bảy mười mấy chiếc chiến đấu hạm chính đang điên cuồng lui lại. To lớn pháo trong khu vực quản lý thỉnh thoảng phát ra một đạo nổ vang rung trời. Phía trước lớn trong sương mù phảng phất có cái gì kinh khủng đổ bật. Tốc độ cao nhất rút lui. Tốc độ cao nhất rút lui. Chương 08, dừng cây nguy cơ tại kỳ hạm tác chiến trên đài chỉ huy, một cái tản ra kinh khủng hồng quang sinh vật xuất hiện ở trên màn hình. Đây là hồng ngoại máy quét cùng dạ đã đồng thời quét hình ra đổ bật. Chủ hạm phía trên, một người mặc đen phục trung niên nam nhân một mặt nghiêm trọng. Bên cạnh một vị tuổi trẻ sĩ còn nói: "Tư lệnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Hắn tán phát nhiệt lượng vậy mà như thế kinh người, chúng ta tất cả chiến hạm tán phát nhiệt lượng so sánh cùng nhau phảng phất là hình như lửa." Trung niên nam nhân trong miệng trầm ổn nói ra: "Ta không biết đây là cái thứ gì, nhưng là nước Mỹ tổn thất tuyệt đối so với chúng ta lớn, truyền mệnh lệnh của ta, đem nơi này liệt vào cấm khu, cùng cái kia mấy nơi đồng cấp." Quan quân trẻ tuổi: "Rõ." Trung niên nam nhân trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, gần nhất mấy năm này toàn cầu to to nhỏ nhỏ bạo phát mấy lên chuyện như vậy, nhân loại bây giờ thậm chí ngay cả thăm dò năng lực đều không có. Dân chúng bình thường sở sinh sống tình thế, phản phất như là bọt khí đồng dạng dễ nát. Ta Hoa Hạ đến tột cùng có không ai có thể giải quyết những chuyện này, còn chúng ta một cái thái bình tình thế. Trung niên nam nhân trong miệng thì thào nói nhỏ. Tại lớn lĩnh nguyên thủy trong rừng rậm, Sở Phong mấy ngày nay mỗi ngày không phải ăn ngủ, chính là ngủ rồi ăn. Nhưng là Sở Phong rất nhanh liền phát hiện phụ cận giống như không có cái gì ăn. Bởi vì nơi này tới gần đường cao tốc nguyên nhân, các loại động vật hoang dã không nhiều, có thể ăn bảo bối cũng không nhiều. Bất quá ở chỗ này mấy ngày, còn là vượt xa tại chuồng heo sinh hoạt thời gian. Sở Phong tra xét thuộc tính của mình. Sở Phong chủng loại, heo nhà thể trọng, 600 cân lực lượng, 30 điểm hình thể, 10 điểm pháp thuật, thôn hấp thuật duỗi lưng một cái. Sở Phong hình thể cho dù là tại bên trong vùng rừng rậm này hẳn là cũng có thể xếp hạng trung thượng, ngoại trừ 1000 cân lợn rừng bưng giả, bình thường lợn rừng hẳn là đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Là thời điểm đi vào trong. Sở Phong trong lòng hơi động. Dẫm mặt đất bên trên thanh thúy lá cây, Sở Phong lại trải qua một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng có một con cá lớn từ trong nước sông bật lên, loại này mấy cân cá lớn tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, nhưng là đầu này sông nhỏ bên trong lại là có thể thấy rõ ràng. Hốt trượt. Sở Phong trực tiếp đem một con cá lớn hút vào trong miệng. Đinh, lực lượng một đường. Cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, Sở Phong dứt khoát không đi, lặng lặng đứng trên mặt sông. Hốt trượt. Lại là một con cá bơi tới, trực tiếp bị Sở Phong hút vào trong miệng. Đinh, hình thể một thật sự là nơi tốt ta. Sở Phong cảm thán nói. Tại sông nhỏ bên trong đứng trong chốc lát về sau, Sở Phong liền trực tiếp nằm xuống. Hốt trượt. Hốt trượt. Từng đầu cá trực tiếp bị Sở Phong hút vào đến trong miệng, những thứ này cá có khoảng chừng nặng mười mấy cân, đều là trực tiếp bị Sở Phong một ngụm nuốt mất. Đinh, lực lượng một. Sở Phong thân hình tại nuốt rất nhiều cá về sau lại biến lớn hơn rất nhiều, còn có một cái rõ rệt biến hóa chính là Sở Phong trên người nhan sắc cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyên bản trắng nõn nhan sắc dần dần trở nên thâm thúy, biến thành nâu đỏ sắc. Đồng thời Sở Phong trên thân nguyên bản tương đối bóng loáng, bây giờ Sở Phong trên thân nhiều một tầng lông tóc. Theo Sở Phong thể trọng vượt qua 600 cân, Sở Phong chiều cao cũng vượt qua 2 mét, thỏa thỏa một cái cự vô phách. Đinh, hình thể một tại liên tục thôn vệ 100 đầu cá về sau, Sở Phong đánh một ợ non nê. Hắn đã cảm giác được thôn vệ những thứ này cá đã không thể gia tăng lực lượng của mình cùng hình thể. Vừa mới nhanh chóng gia tăng lực lượng cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Sở Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Sở Phong chủng loại, lợn rừng thể trọng, 650 cân lực lượng, 50 điểm hình thể, 30 điểm pháp thuật, thôn hấp thuật trước kia tại chuồng heo thời điểm. Sở Phong cảm thán lúc nào lực lượng cùng hình thể mới có thể gia tăng đến 100 điểm, bây giờ đi vào mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy, Sở Phong không khỏi cảm thán, có lẽ tự mình tương lai không lâu liền sẽ nên đón lần thứ nhất tiến hóa. Đồng thời, Sở Phong cũng nghĩ đến trong tin tức những cái kia ẩn tàng nguy cơ, tự mình vẫn là tranh thủ thời gian gia tăng thực lực. Lội qua sông nhỏ, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được thân bên trên tán phát lực lượng cường đại. Tông bộ lông màu đỏ tản ra nồng đậm gia tính, bên miệng hai cái nanh cũng cực kỳ rõ ràng, càng quan trọng hơn là hình thể khổng lồ phảng phất là lớp kín di động nhỏ như núi. Cho dù là trong rừng rậm sói hoang trông thấy Sở Phong bộ dáng cũng không dám tùy tiện công kích. Cứ như vậy, Sở Phong chậm ung dung trong rừng rậm đi vài ngày. Trong lúc đó Sở Phong phát hiện một chút con mai còn có áo choàng, nhưng là Sở Phong hình thể khổng lồ lưỡi nhát truy. Ngay tại Sở Phong tại dưới một cây đại thụ ngủ say sưa cảm giác thời điểm. Ngao, ngao. Vài tiếng sói tru tại Sở Phong vang lên bên tai. Sở Phong lỗ tai không khỏi dựng lên, sau đó thân thể chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Có đàn sói. Sở Phong trong lòng giật mình. Bất quá sau đó lại sinh ra nồng đậm vẻ tò mò. Vùng rừng rậm này thứ nhất vương giả không hề nghi ngờ là trong truyền thuyết hổ đông bắc, xếp hạng thứ hai hẳn là gấu ngựa, cái khác tỷ như hắc hùng, kim tiền báo, sói đều là vùng rừng rậm này đỉnh chuỗi thực vật ăn thịt động vật. Đoạn này hồi nhỏ ở giữa, theo càng lúc càng thâm nhập rừng rậm nguyên thủy, Sở Phong đã thấy hắc hùng, sói phân và nước tiểu, Sở Phong đã có thể kết luận, có lẽ tại tự mình cách đó không xa liền có một đám sói. Muốn không mau mau đến xem. Sở Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia chần chờ. Tự mình lần thứ nhất tiến hóa mặc dù đã tiến hành một nửa nhiều một chút, nhưng là còn lại mấy chục một chút lực lượng nhất là hình thể cực không dễ dàng thu hồi được. Nhất là hình thể một chút, Sở Phong suy đoán chỉ có thôn phệ cỡ lớn động vật mới có thể nhanh chóng gia tăng hình thể. Liều mạng, ta ngược lại muốn xem lần thứ nhất tiến hóa về sau sẽ có cái gì kinh hỉ. Sở Phong từng bước hướng về sói chu phương hướng tiếp theo. Hắn có thể cảm giác được sói số lượng cực kỳ không ít, thậm chí đã vượt qua 10 con. Bình thường loại tình huống này đều là đàn sói phát hiện con mồi, tại hợp tác đi săn. Trong rừng rậm có thể làm cho đàn sói cùng một chỗ đi săn đồng dạng đều là cỡ lớn động vật. Sở Phong từng bước tiếp theo phía trước. Hô hô hô. Sở Phong rỗi ra cái mũi cảm giác đã ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Lại xuyên qua mấy quả đại thụ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Tại mảnh đất trống này phía trên, mười mấy đầu thân dài vượt qua 1m5 thanh lang chính nhìn chằm chằm phía trước một lớn một nhỏ hai con hắc hùng. Nhìn thấy tràng cảnh này, Sở Phong trong lòng lập tức hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, sói là không dám công kích hắc hùng, nhưng là nếu như hắc hùng mang theo một con vừa ra đời con non, tình huống như vậy khác nhau rất lớn. Sói loại động vật này cực kỳ thông minh, mục tiêu của bọn nó hiển nhiên không phải thân dài 2m, tiêm nha lợi chủy ra dày thịt béo trưởng thành hắc hùng, mà là trốn ở hắc hùng bên cạnh run lẩy bẩy con kia con non. Rầm rầm. Sở Phong dẫm lên diệp tử vừa xuất hiện, liền trực tiếp hấp dẫn mười mấy song giá thú mục ánh sáng chú ý. Chương 09, rừng cây rằng có làm Sở Phong thân hình hoàn toàn từ trong rừng rậm chen lúc đi ra. mười mấy đầu thanh lang còn có hắc hùng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp cận 3 mét chiều cao, khiến cho một đám thanh lang đều kiêng dè không thôi. Trong rừng rậm, cho dù là lão hổ cùng gấu ngựa tùy tiện cũng không muốn chọc giận lợn rừng, nhất là hình thể khổng lồ lợn rừng, trực tiếp một cái dã man và chạm bất kỳ động vật gì đều chịu không được. Đàn sói gầm nhẹ cảnh cáo Sở Phong, phản phất tại nói cho Sở Phong đây là bọn chúng bài săn. Không để ý đến đàn sói gào thét, Sở Phong lại tự mình đi về phía trước 2 bước. Ngô ngô ngô. Vài đầu sói tại nhe răng trợn mắt đối với Sở Phong, thân thể lại đang chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được có một đạo bức người ánh mắt chính hung ác nhìn mình chằm chằm, tia mắt kia bên trong phảng phất hóa thành thực chất, bất kỳ người nào hoặc là động vật bị tia mắt kia để mắt tới về sau, cũng không thể không nhìn. Đàn sói đầu sói toàn người khoác bộ lông màu đen, ánh mắt lạnh như băng bên trong tản ra một tia huyết hồng. Cái này sói thân dài gần 2 mét, thân thể cũng cực kỳ linh hoạt, giờ phút này ánh mắt nó nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Sở Phong, phảng phất Sở Phong lại muốn tiến về phía trước một bước, liền sẽ phát động công kích. Sở Phong ngừng lại, giữa sân cùng an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Hiện trường nhất có ưu thế chính là cái này mười mấy đầu sói, nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên, cho dù là Sở Phong cũng phải ăn thiệt thòi. Nguyên bản hắc hùng áp lực cực lớn, thậm chí đã đến chạy trối chết biên giới, nhưng là Sở Phong xuất hiện lại khiến cho không khí hiện trường an tĩnh quỷ dị. Sói loại sinh vật này không đến cuối cùng một khắc căn bản sẽ không từ bỏ, cho dù là Sở Phong hình thể có chút dọa người, nhưng là muốn chấn nhiếp đàn sói cũng tránh không được đánh một trận. Sở Phong quay đầu nhìn thoáng qua hắc hùng, chỉ gặp hắc hùng trên thân đã xuất hiện một ít vết thương, chỉ bất quá hắc hùng da dày thịt béo, trước mắt cũng không có ảnh hưởng gì. Rất rõ ràng bọn này sói hoang mục tiêu vẫn là hắc hùng con non. Mấy cái sói hoang đối mặt Sở Phong không lui về sau nữa, mà là cùng Sở Phong giằng co. Còn lại 7, 8 cái sói hoang thì chậm rãi hướng về hắc hùng tới gần. 10 mét, 5 mét. Vào đầu sói mang theo còn lại sói hoang tới gần hắc hùng 5 mét thời điểm. Ngông nô. Hắc hùng trong lúc đó phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp từ mặt đất đứng lên. Hai con đen nhánh tay gấu trực tiếp chụp về phía gần nhất chỗ mấy cái sói. Ngao. Một con sói phát ra hét thảm một tiếng. Một cái khác sói lại phi thân tránh thoát. Cũng vào thời khắc này, đầu sói trực tiếp vòng qua hắc hùng, xông về hắc hùng con non. Sở Phong nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong lòng không khỏi đối hắc hùng con non sinh ra một chút thương hại chi tình. Khó khè. Sở Phong trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Trước người mấy cái sói đều có chút khẩn trương lui lại. Sau một khắc, oanh. Sở Phong thân thể giống như máy đuổi đất, vọt thẳng hướng về phía đàn sói. Nhất tới gần Sở Phong mấy cái sói trực tiếp bị chống đỡ tiền. Còn lại sói hoặc là chạy tứ tán, còn lại bị Sở Phong lao tới liền bị trọng thương. Sở Phong hình thể khổng lồ như vậy, sử dụng lại là uy lực lớn nhất va chạm, cho dù là đầu sói nhìn thấy này tràng cảnh cũng xa xa né tránh. Ngao. Đầu sói phát ra một tiếng gào, còn lại sói hoang toàn bộ lui về phía sau, chậm rãi biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại trên mặt đất mấy cỗ sói hoang thi thể. Hắc hùng nhìn thật sâu Sở Phong một nhãn, sau đó cũng dẫn con non biến mất tại trong rừng. Hô. Sở Phong trong lòng thở dài một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, uy lực lớn ngoài dự liệu. Danh xưng đầu đồng thiết cốt sói hoang ở trước mặt mình giống như bá đầu, Sở Phong biết đây là tự mình lực lượng cùng hình thể đều gia tăng nguyên nhân. Tự mình 600 cân thể trọng còn có thể bảo trì linh hoạt đều là bởi vì chính mình cái này va chạm cũng không chỉ là dùng thân thể thể trọng còn có bản thân lực lượng cường đại. Nói một cách khác, Sở Phong trên thân không chỉ là thịt mỡ còn có cơ bắp. Trên mặt đất nằm hai cỗ sói hoang thi thể, tự nhiên trở thành Sở Phong bữa tối. Thôn hấp thuật. Sở Phong mồm dài lớn, một mực sói hoang thi thể trực tiếp bị Sở Phong hút vào trong miệng. Đinh, lực lượng 15 đinh, hình thể 20 quả nhiên. Sở Phong chấn động trong lòng, thôn vệ cỡ lớn động vật gia tăng hình thể so lực lượng còn nhiều hơn. Không do dự, Sở Phong lại đem một cái khác cỗ sói hoang thi thể hút vào trong miệng. Làm hai con sói hoang toàn bộ tiến vào Sở Phong bụng thời điểm, Sở Phong nhìn một chút da trên người đã biến thành màu nâu đậm. Đồng thời Sở Phong cảm thấy nanh vuốt của mình lại so trước kia lớn 3 phần. Nguyên bản Sở Phong răng nanh chỉ có 10cm chiều dài, bây giờ vậy mà tăng vọt đến 20cm chiều dài. Trọng yếu nhất vẫn là Sở Phong hình thể. Thôn vệ hai con sói hoang trước, Sở Phong thân hình tiếp cận 3 mét, nhưng là còn không có đạt tới 3 mét, bây giờ Sở Phong hình thể hoàn toàn vượt qua 3 mét đồng thời trực tiếp bạo đã tăng tới 3m3 chiều dài. Chân chính trở thành bên trong vùng rừng rậm này cỡ lớn động vật. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Đinh. Sở Phong chủng loại, lợn rừng thể trọng, 700 cân lực lượng, 80 điểm hình thể, 70 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật nhanh. Sở Phong không khỏi cảm thán. Tự mình chỉ có lại thôn vệ hai con sói hoang, hay là cái khác mấy cái cỡ lớn động vật, như vậy tự mình liền đạt đến tiến hóa điều kiện. Chính là thể trọng của mình còn chưa tới nơi 1000 cân cực hạn. Theo Sở Phong biết, lợn rừng bên trong thế nhưng là tồn tại qua 1000 cân lợn rừng vương, bây giờ tự mình thân có hệ thống, tối thiểu nhất không thể so sánh cái khác lợn rừng vương nhẹ đi. Ăn uống no đủ, Sở Phong tiếp tục chậm ung dung hướng về bụi lâm thâm chỗ đi tới. Càng đi bụi lâm thâm chỗ gặp gấu ngựa cùng hổ đông bắc sát suất lại càng lớn, thậm chí còn có thể gặp lợn rừng vương. Sở Phong thầm nghĩ đến, có lẽ là bởi vì mảnh này nguyên thủy xâm lâm bảo tồn hoàn hảo nguyên nhân, nơi này gấu so Sở Phong dự đoán còn muốn lớn hơn rất nhiều, vừa mới hắc hùng cùng lang vương liền là ví dụ rất tốt. Cứ như vậy Sở Phong lại chậm ung dung đi 2 ngày. Đột nhiên, kia là phía trước nằm trên mặt đất một cái đồ sắt hấp dẫn Sở Phong lực chú ý, có lẽ đồng dạng động vật không biết vật này là cái gì, nhưng là Sở Phong vẫn là một nhãn liền nhận ra được. Đây là bắt thú kẹp. Nhìn tới trên mặt đất toàn thân đen nhánh, nhưng là chiều dài vượt qua 1 mét bắt thú kẹp, Sở Phong trong lòng cũng có chút chấn động. Bị như thế lớn bắt thú kẹp kẹp đến, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Nhưng là cái này khiến Sở Phong nghĩ đến một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Nơi này có thợ săn trộm, mà lại là trang bị đầy đủ hết thợ săn trộm. Nơi này đã tới gần rừng rậm nguyên thủy trung tâm, những thứ này thợ săn trộm dám cả gan làm loạn tới chỗ này, tuyệt đối là một đám dân liều mạng. Ta hiện tại hình thể hẳn là có thể kháng trụ hai thương, bất quá ta cũng không thể vọt thẳng qua đi, dạng này rất dễ dàng thương vong, chỉ cần có thể tìm tới bọn này thợ săn trộm cứ điểm, chờ đến ban đêm trực tiếp một cái dã man va chạm, toàn bộ mang đi. Sở Phong trong lòng đã chế định tốt kế hoạch. Bọn này thợ săn trộm nghiêm trọng uy hiếp đến Sở Phong an toàn, cho nên Sở Phong nhất định phải tiêu diệt bọn hắn. Đúng lúc này, giống bụi lâm thâm chỗ, một tiếng hổ khiếu chấn nhiếp sơn lâm. Chương 10, thợ săn trộm hổ đông bắc. Sở Phong trong lòng giật mình, đây mới thực là rừng cây vương giả. Bọn này thợ săn trộm mục tiêu rất hiển lại chính là hổ đông bắc, phải biết lao hổ trên thân toàn thân đều là bảo vật, hổ cốt, hổ tiên, hổ trưởng. Nếu như có thể đi săn nguyên một con lão hổ, tại bên ngoài tuyệt đối có thể bán đi giá trên trời. Không thể chờ, ta muốn trước đi xem một chút, nếu như ta cách khá xa một chút, bọn này thợ săn cũng không dám nổ súng. Sở Phong trong lòng tự có phán đoán, bọn này thợ săn trộm đã tới bụi lâm thâm chỗ, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình bỏ lỡ săn giết hổ đông bắc cơ hội tốt. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện công kích mình, dù sao tại mọi người ấn tượng bên trong lợn rừng một khi phát cuồng, so lão hổ còn nguy hiểm hơn, nhất là tự mình hình thể đã tiếp cận lợn rừng vương. Ngao, ngao. Lúc này, bụi lâm thâm chỗ hổ khiếu trở nên rồn rập lên. Từng đợt hổ khiếu chấn nhiếp chung quanh, khiến cho chung quanh tất cả động vật đều chạy tứ tán. Sở Phong vững vàng tiếp theo hổ khiếu vị trí. Trải qua thật là lớn một mảnh rừng rậm về sau, Sở Phong tốc độ chậm lại, hắn có thể cảm thấy đám người kia hẳn là liền tại phía trước. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Sở Phong thân hình biến mất tại thấp bé trong bụi cỏ tiếp tục tới gần. Sở Phong ngụy trang cho dù là cùng hổ báo so sánh đều không thua bao nhiêu, càng quan trọng hơn thì sẽ không có người nghĩ đến, một đầu thể trọng đạt tới 700 cân lợn rừng sẽ ngụy trang, đây mới là chí mạng nhất. Khi tới gần đến một cái sườn núi nhỏ đỉnh chót thời điểm, Sở Phong ngừng lại. Lúc này hắn đã thấy đám kia trộm thợ săn. Năm cái người mặc áo khoác trung niên nhân ngồi chồm hổm ở một đống lửa bên cạnh, trên người bọn họ cột rất nhiều truy thủ, trên lưng càng là vác lấy trường thương, chính ngồi dưới đất sưởi ấm. Từng cường hóa sau ngũ giác, khiến cho Sở Phong không chỉ có thể thấy rõ ràng năm người này bộ dáng, còn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Trong đó ngồi tại ở giữa nhất trung niên râu quai nón mở miệng nói ra, lần này thật sự là nguy hiểm, bất quá may mắn đem kế hoạch hoàn thành, qua đoạn này hồi nhỏ ở giữa chúng ta có thể đi Đông Nam Á hảo hảo tiêu xài đi. Cái khác mấy cái trên mặt cũng lộ ra bung lòng biểu lộ, chỉ có trẻ tuổi nhất một cái nam nhân mở miệng nói ra. Đáng tiếc Vũ ca, bị con hổ kia một trường trực tiếp đập nát đầu. Nghe được câu này, Sở Phong trong lòng giật mình, đội vàng nhìn về phía đám người này chung quanh. Quả nhiên thấy được một đám nô thật cao đống đất nhỏ, người này hẳn là bọn hắn trong miệng lão ngũ. Sở Phong trong lòng cảm thán, cho dù là đám người này có kinh nghiệm phong phú, kín đáo kế hoạch cùng cường đại hỏa lực, đối mặt hổ đông bắc vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Mà lúc này, khác một người trung niên nam nhân mở miệng an ủi, làm chúng ta người này cái kia không phải đem đầu đứng ở dây lưng quần phía trên, lão ngũ lần này vận khí không tốt, bị con kia đại lão hổ cho đập nát đầu. Chúng ta không phải đem con kia đại lão hổ giết cho lão ngũ báo thù sao? Cầm đầu trung niên râu quai nón cũng mở miệng nói ra, lần này chúng ta tính thương vong nhỏ, ta lần thứ nhất cùng mấy cái minh đệ cùng một chỗ săn giết một con hổ đông bắc, trực tiếp bị con hổ kia đập nát ba cái đầu, tựa như là dưa hấu nát đầy đất. Nếu không phải đằng sau cái kia lão thợ săn điên cuồng nổ súng, chúng ta thương vong càng lớn. Lần này chúng ta đều làm không tệ. Nam nhân trẻ tuổi nghe được những thứ này, tâm tình thoáng hòa hoãn một tia. Sở Phong nghe đến mấy câu này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vùng rừng tùng này vương giả quả nhiên bị đám người này giải quyết. Thi thể ở đâu? Sở Phong ánh mắt không khỏi thuận mặt đất tinh tế tìm kiếm, quả nhiên trông thấy một con thô to đuôi hổ từ một cái cự đại màu đen cái lồng hạ lộ ra. Đám người này còn không có xử lý cái này hổ đông bắc, bọn hắn hẳn là còn muốn ở chỗ này đóng quân một đêm, vậy ta liền ban đêm động thủ. Sở Phong trong lòng tính toán. Đồng thời thân thể của hắn thời gian dần trôi qua nằm ở dưới sườn núi, lặng lặng nghe đám người này thổi ngư bức. Có lẽ là bởi vì thu hoạch tương đối lớn nguyên nhân, mấy tâm tình của người ta không tệ. Chỉ gặp nó bên trong một người trung niên nam nhân mở miệng nói ra, lần này trở về ta muốn uống liền 10 ngày, lần sau tới đây không biết là bao giờ. Lần này cũng là chui chỗ chống tại tiền đến. Cái khác cũng nói, đúng nha, Hoa Hạ quốc bây giờ đem quân đội toàn bộ tập trung vào gần biển địa phương, cùng đất liền chỗ sâu, trong lúc này khu vực khó được một lần không có khẩn trương như vậy. Lão đại, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Cầm đầu trung niên râu quai nón hiển nhiên so những người khác muốn trầm ổn một chút, chỉ gặp hắn ngựa khí ngưng trọng nói ra, chúng ta mua trong nhà có một ít nước ngoài phú hào còn có chính phủ cao tầng, ta cùng nó bên trong một cái người nói chuyện tiếng, phát hiện bọn hắn đều đang làm lý di dân, rất nhiều đều di dân đến Mỹ lệ quốc, dù sao hiện tại xã hội này không yên ổn, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, lần này xong ta cũng muốn đi trước Mỹ lệ quốc, tìm không ai nông trường, tốt. Thật buông lòng mấy năm. Vài người khác nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng nói, lão đại, ngươi muốn rửa tay gắt kiếm sao? Trung niên râu quai nón nhẹ gật đầu. Vài người khác đều có chút trầm mặc, làm một chuyến này có thể gặp một cái kinh nghiệm phong phú lão đại không dễ dàng. Một lát sau, mấy người ở giữa bầu không khí lại nhiệt liệt. Bọn hắn không còn nói cái khác, toàn bộ đều đang nói sau khi trở về làm sao hưởng thụ. Nó bên trong một người trung niên nam nhân nói ra, trở về chúng ta hảo hảo đi quý nhất quán ăn đêm chơi thêm mấy ngày. Lão tam ngươi nói lần trước lấy được hoàng kim hãn không tệ. Nhị ca, bên kia thật là không tệ, không chỉ có chất lượng rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều sinh viên, ngươi biết. Vậy ngươi nhất định phải mang ta đi đi. Nhị ca, ngươi yên tâm đi. Nghe được đám người này nói chuyện, Sở Phong cũng là phóng đại kiến thức. Có lẽ là bởi vì đám người này làm đều là nguy hiểm sống, cho nên bọn hắn chơi cũng so với bình thường người Hoa, cặn bã bại hoại đều không đủ lấy hình dung đám người này. Giết đám người này, cũng coi là vì dân trừ hại. Sở Phong thầm nghĩ đến. Ban đêm lặng lẽ giáng lâm, năm người này ngồi vây quanh tại bên lửa, bởi vì nơi này là hồ Đông Bắc Hồ, tất cả bọn hắn cũng không lo lắng cái khác động vật sẽ xuất hiện, cho nên bọn hắn mới dự định ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tái xuất phát. Nhiều năm đi săn kinh nghiệm khiến cho trong năm người trung niên dâu quai nón vẫn là an bài hai người gác đêm. Bóng đêm dần dần làm sâu sắc, trung quanh trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giống, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy con chim minh thanh truyền đến. Sở Phong còn đang chờ đợi, hắn đang chờ khuya khoắt thời điểm, tất cả mọi người mệt mỏi nhất thời điểm. Cô cô cô. Sở Phong bên thai cũng có vài tiếng chim hót. Đen nhánh trong rừng rậm yên tĩnh có chút kinh khủng, nhưng là Sở Phong sớm thành thói quen loại hoàn cảnh này, đồng thời đã sớm yêu loại hoàn cảnh này. Sở Phong trước mặt trên đất trống. Nhị ca, ngươi đi ngủ một hồi đi, ta một người là được. Tốt, vậy ngươi tăng cường một chút. Người gác đêm chỉ còn lại một người trung niên nam nhân, mà cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng biến thành lung lay buồn ngủ. Ngay tại lúc này, Sở Phong trong lòng mãnh xách một hơi. Chương 11, dã man va chạm, toàn bộ mang đi ban đêm yên tĩnh, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Còn buồn ngủ trung niên nhân rủi rủi con mắt, ngay cả vội mở miệng hô, "Đại ca, động đất." Mấy tên trung niên nam nhân bỗng nhiên bừng tỉnh. Cầm đầu trung niên dâu quay nón càng là cảnh giác, đội vàng nhìn hướng bốn phía, nhưng mà chờ hắn phát hiện dị thường thời điểm, Sở Phong cách bọn họ vẹn vẹn chỉ có khoảng trăm thước. Trung niên dâu quay nón trong óc làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao có thể có một con như thế lớn lợn rừng thẳng tắp hướng lấy bọn hắn xông lại, hơn nữa còn là thừa dịp nửa đêm tất cả mọi người ngủ thời điểm. Nhưng là giờ phút này đã không có nhiều thời gian như vậy để hắn suy nghĩ, ngay tại hắn vừa mới giơ lên súng săn thời điểm, Sở Phong vọt thẳng đến trước mặt hắn. A, dâu quay nón càng thêm không nghĩ ra, cái này lớn lợn rừng sẽ vòng qua phía trước nhất sợ choáng váng người trẻ tuổi kia, tới trước mang đi hắn. Đông, dâu quay nón bị rắn rắn chắc chắc đụng vào, thân thể bị đụng bay cao hơn 6 mét, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Cái khác mấy tên thợ săn lúc này mới phản ứng được, nhưng là Sở Phong sớm đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Rầm rầm rầm, mấy đạo tiếng va đập qua đi, trong rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh. Sở Phong hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Năm tên quang lứa thư, trang bị tinh lương thợ săn liền ngã xuống trước mặt mình. Thực lực của mình đoạn này hồi nhỏ ở giữa tăng lên thật không nhỏ. Lần này có thể nhìn nhìn chiến lợi phẩm của mình, trong rừng rậm sinh sống một đoạn hồi nhỏ ở giữa, đều nhanh quên nhân loại xa sẽ như thế nào. Sở Phong không khỏi cảm thán nói. Trên mặt đất, ngoại trừ mấy người trang bị còn che kín ba cái màu đen túi ni lông lớn, Sở Phong biết đây đều là mấy người chiến lợi phẩm. Soạn. Sở Phong xốc lên cái thứ nhất màu đen túi nhựa, một con hoàn chỉnh hổ đông bắc xuất hiện ở Sở Phong trước mắt. Cái này hổ đông bắc thân dài tiếp cận 3 mét, thân thể hùng tráng phía trên có không lớn không nhỏ 10 cái vết đạn, đây là bị bọn này thợ săn tỉ mỉ phục kích tạo thành. Cho dù là cái này hổ đông bắc đã chết đi, nhưng là trên thân còn tản ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, nhất là móng phải phía trên còn dính nhuộm từng tia vết máu. Sở Phong biết đây chính là mấy tên săn nhân khẩu bên trong láo ngũ lưu lại. Thôn vệ cái này hổ đông bắc, tự mình hoàn toàn đạt đến tiến hóa điều kiện. Sở Phong trong lòng đoán chừng, không biết cái này cái thứ hai cái túi hạ là cái gì. Mang theo một tia tò mò, Sở Phong trực tiếp xốc lên cái thứ hai màu đen túi ni lông lớn, cái này cái túi thể tích thậm chí so cái thứ nhất còn muốn lớn. Hoặc, làm xốc lên cái thứ hai cái túi thời điểm, cho dù là Sở Phong trong lòng cũng có chút chấn kinh. Một con hoàn chỉnh gấu ngựa thi thể xuất hiện ở Sở Phong trước mặt, cái này gấu ngựa thân dài đạt đến 3m5, cho dù là Sở Phong hình thể tại cái này gấu ngựa trước mặt cũng kém hơn một chút. Cái này gấu ngựa xuất hiện để Sở Phong đối cái thứ ba màu đen cái túi sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái thứ ba màu đen cái túi không có trước hai cái lớn như vậy, chẳng lẽ là một con kim tiền báo? Cái này nhưng đều là thứ đáng giá, giá trị bản thân không ít. Sở Phong không khỏi nghĩ đến. Soạn. Sở Phong trực tiếp đem cái thứ ba cái túi xốc lên. Cái túi hạ đồ vật đem Sở Phong để Sở Phong con mắt đều trợn tròn, hắn nghĩ tới cái túi dưới đấy là một con kim tiền báo hay là một con hiệu thậm chí cái khác động vật. Nhưng là xốc lên cái túi về sau, còn là cho hắn rung động rất lớn. Hai con hổ đông bắc con non, hơn nữa còn là sống. Sở Phong giờ phút này đã biết, bọn này người ăn trộm thu hoạch lớn nhất khẳng định là trước mặt cái này hai con non, nếu như cái này hai con non đứng đờ người ra một ít quốc gia, tuyệt đối là một bút giá trên trời, chắc không được dâu quay nón đều sinh ra chậu vàng rửa tay ý nghĩ. Lúc này, Sở Phong lại phạm vào khó, là trực tiếp đem cái này hai con non tính cả cái khác hai bộ thi thể cùng một chỗ nuốt sao? Còn là thế nào xử lý? Sở Phong nhìn xem tại màu đen cái túi phía dưới gầy yếu hổ đông bắc con non, trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này cũng không có mấy cân thì ta, ăn hẳn là dài không có bao nhiêu năng lượng đi. Hoàn toàn chính xác, cùng bên cạnh gấu ngựa so sánh, hai con hổ đông bắc con non phảng phất là tiểu bất điểm mà. Sở Phong tiếp tục tìm kiếm vật gì khác, bây giờ hắn bức thiết cần một bộ điện thoại hay là cái khác thông tin thiết bị, dạng này liền có thể chú ý đến tình huống ngoại giới. Trên mặt đất phía trên ba cái lớn túi đen bên ngoài, còn lại chính là mấy cái thợ săn trộm ba lô. Sở Phong đem những vật này lật đầy đất, phát hiện bên trong đồ vật còn thật không ít. Trung niên dâu quay nón trong túi đeo lưng thậm chí còn có một cái laptop, Sở Phong đem quyển nhật ký lật ra, bên trong ghi chép những năm gần đây dâu quay nón kinh lịch cùng chứng kiến hết thảy, trong đó đại bộ phận đều là liên quan tới từng cái rừng rậm tin tức cặn kẽ, cũng bao quát lớn lĩnh rừng rậm nguyên thủy, nhưng là tại dâu quay nón tiêu ký bên trong, lớn lĩnh rừng rậm nguyên thủy vậy mà không là trọng yếu nhất. Nhật ký nội dung phía trên không ít, Sở Phong chỉ có thể trước đem quyển nhật ký hợp lại, tiếp tục tìm kiếm những vật khác. Dầm dầm, lại là một trận tìm kiếm, Sở Phong tại khác một cái ba lô bên trong lật đến một bộ smartphone cùng một hộp áo mưa. Sở Phong kinh bị nhìn thoáng qua trên mặt đất áo mưa, lại là nhỏ nhất hảo, sau đó hưng phấn quấn lên smartphone, đây chính là có thể giải khẩn cấp đồ vật. Có điện thoại như vậy hẳn là cũng có nạp điện bảo thậm chí là máy phát điện, không được, ta phải hảo hảo tìm xem, thật vất vả tuân ra trang bị, ta phải vật tận kỳ dụng. Sở Phong tiếp tục trên mặt đất tìm kiếm, quả nhiên chỉ chốc lát sau tìm gặp một cái nạp điện bảo còn có một con cỡ nhỏ tay cầm máy phát điện. Những vật này để Sở Phong cực kỳ thỏa mãn, đám người này quả thực là cho hắn đưa trang bị, đem hắn thiếu khuyết đồ vật toàn bộ đưa tới. Đúng lúc này, ngao, hai đạo yếu ớt tiếng rít tại Sở Phong vang lên bên tai, hai con tiểu não mục nát đã tỉnh lại, bọn chúng bi thương đi tới hổ đông bắc thi thể trước mặt, trong miệng phát ra ô ô ô. Minh nuốt âm thanh, hai con tiểu lão hổ vây quanh cái kia con khổng lồ hổ đông bắc thi thể không ngừng xoay quanh, trực tiếp không để mắt đến bên cạnh hình thể khổng lồ Sở Phong. Sở Phong trong lòng một trận xoắn xuýt, cái này hai con mắt con gặp tự mình vậy mà không chạy, đây thật là đưa đến bên miệng đồ ăn à. Sở Phong chậm ung dung chuyển đến hai con tiểu lão hổ bên cạnh, lúc này cái này hai con tiểu lão hổ rốt cục khẩn trương lên, trong đó một con đã hướng về sau dựng thẳng lên đến lông tóc, nhưng là bọn chúng cũng không lui lại, mà là một mực chờ đợi tại mẹ của mình trước người. Không hổ là hổ đông bắc con non, rất có dũng khí. Sở Phong trong lòng cảm thán một tiếng, nơi này cũng coi là hổ đông bắc hổ, cái này hai con tiểu lão hổ còn xa xa không đạt được trong rừng thực lực sinh tồn. Nhìn khổng lồ hổ đông bắc một nhãn, Sở Phong từ bỏ thôn vẻ ý nghĩ, một con hình thể khổng lồ gấu ngựa cũng đầy đủ tự mình tiến hóa, không để ý đến hai cái tiểu bất điểm nhi. Sở Phong đi thẳng tới gấu ngựa bên người, thôn hấp thuật dùng ra, khổng lồ gấu ngựa thi thể tại Sở Phong trước mặt không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị Sở Phong nuốt vào đến trong miệng mình. Và anh, làm gấu ngựa mới vừa tiến vào Sở Phong thể nội thời điểm, Sở Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ nhiệt lượng từ thể nội đánh tới. Phù phù phù. Sở Phong trong miệng không khỏi phát ra một tiếng gào thống khổ. Chương 12, tiến hóa hấp giáp đinh, lực lượng 45 đinh, hình thể 50 đinh, túc chủ thỏa mãn tiến hóa điều kiện, túc chủ phải trang tiến hóa. Nghe được hệ thống thanh âm, Sở Phong trong lòng cảm khái không thôi, tự mình đi vào Nguyên Thủy Sâm Lâm nhất đoàn nhi thời gian rốt cục đạt đến lần thứ nhất tiến hóa điều kiện, nhớ tới tại nông thôn thời gian, Sở Phong trước mắt không khỏi nổi lên một nữ hài nhi hình dạng. Hệ thống, ta thể trọng hiện tại bao nhiêu? Đinh, túc chủ chính đang tiêu hóa đồ ăn, thể trọng đang không ngừng gia tăng, trước mắt là 950 cân. Sở Phong có thể cảm giác được trên người mình nhiệt lượng tại bốc lên, 900 cân thể trọng không chỉ có để Sở Phong chiều cao gia tăng đến 4m9, càng quan trọng hơn là để Sở Phong lực lượng có một cái chất bay bọn. Trên mặt đất một cái lớn trong ba lô, còn tán lạc một chút lao sâm, lộc nhung này một ít chân quý đồ vật, Sở Phong không do dự trực tiếp đi tới những thứ này trước mặt. Há mồm khẽ hấp, đại lượng dược liệu quý giá liền trực tiếp bị Sở Phong hút vào trong miệng. Đinh, lực lượng 2 đinh, hình thể 2 đinh, lực lượng 3. Những thứ này dược liệu quý giá lại để cho Sở Phong trên người lực lượng cùng hình thể tăng lên rất nhiều, càng quan trọng hơn là thể nội lửa nóng chi khí, tại những dược liệu này tầm bổ hạ trở nên bình hòa. Sau một lúc lâu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Đinh, túc chủ thể trọng gia tăng đến 1000 cân. Sở Phong mừng rỡ trong lòng, còn có chút kích động, tự mình rốt cục đạt đến tiến hóa hoàn mỹ điều kiện. Kỳ thật nhìn từ đằng xa, Sở Phong hình thể sớm đã bất chi bất giác phát sinh cải biến, lúc này Sở Phong thân hình đã vượt qua 5m, đạt đến 5m1 chiều dài, Sở Phong toàn thân lông tóc cũng biến thành nâu đỏ sắc, nhìn cực kỳ uy vũ bá khí, càng rõ ràng hơn chính là Sở Phong ngoài miệng răng nanh trực tiếp dài đến 5 dài 10cm. Cái này chiều dài đã có thể so với tê giác sừng hay là một chút ngà voi, Sở Phong có thể cảm giác được hàm răng của mình cực kỳ cứng rắn, cho dù là cự thạch cũng có thể tùy tiện mở ra. Bên cạnh hai con tiểu lão hổ nhìn thấy Sở Phong cái bộ dáng này sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, nhưng chúng nó vẫn là thật chặt rúc vào hổ mẹ bên cạnh. Hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Vừa dứt lời, Sở Phong liền cảm giác được toàn thân cao thấp đột nhiên hiện ra một tia nhiệt khí, cái này cùng vừa mới thôn vệ cự hùng sinh ra nhiệt lượng khác biệt, cỗ này nhiệt khí bắt nguồn từ Sở Phong bản thân, hơn nữa còn tại cùng ngoại giới không khí giao hòa. Phần phật, trong rừng rậm đột nhiên thổi lên cuồng phong, Sở Phong trên người nhiệt khí cũng càng ngày càng kinh người, thậm chí tản ra bị yếu ớt hồng quang. Sở Phong thân ảnh thời gian dần trôi qua biến mất tại giữa hồng quang. Hai con tiểu lão hổ trận to hai mắt, giúp vào với nhau chấn kinh nhìn lấy chuyện phát sinh trước mắt. Trong chớp mắt cũng đã qua 5 ngày. Tại lớn tuổi rừng rậm Bắc Bộ trung tâm, một đạo thân hình chiều dài đạt tới 5m3 cự vô phách, chính trong rừng rậm chậm ung dung đi tới, tại cái này cự vô phách bên cạnh còn đi theo hai con tiểu lão hổ, trong đó một con tiểu lão hổ còn đeo một cái ba lô. Trong rừng rậm cái khác động vật mặc kệ là sói vẫn là gấu, chỉ cần là trông thấy cái này cự vô phách liền xa xa né tránh. Đều bởi vì cái này cự vô phách dáng dấp thật sự là quá mức kinh khủng, ngoài miệng hai viên 50cm răng nanh dưới ánh mặt trời tản ra từng tia ngân quang, lại là màu bạc, xem xét liền sắc bén dị thường. Trọng yếu hơn là cái này cự vô phách toàn thân cao thấp hiện đầy một chút lớp vảy màu đen, tại trên đùi càng là có một chút thần bí đồ văn, bộ dáng thật sự là muốn bao nhiêu kinh khủng khủng bố đến mức nào. Sở Phong trong rừng rậm chậm ung dung đi tới, tâm tình không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là cũng không có xấu đến mức nào. Nguyên nhân chủ yếu chính là lần này tiến hóa đơn giản ngoại Sở Phong đoán trước, bây giờ ngoại hình của hắn xem xét liền biết không phải là một con phổ thông lợn rừng, đã mất đi lúc đầu bị trang bảo hộ. Nhưng là để Sở Phong cao hứng chính là trên người mình từng cái khớp nối còn có chủ yếu bộ vị chỗ đều bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen, lực phòng ngự cùng dĩ vãng so sánh quả thực là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau. Cái này cũng cùng Sở Phong lần thứ nhất tiến hóa ra thần thông có quan hệ. Tại lân giáp chung quanh thì là bộ lông màu đỏ rực, lông trên tóc tán phát nhiệt lượng thậm chí có thể tùy tiện nhóm lửa chung quanh cây vô khô. Sở Phong biết mình đã thoát ly đồng dạng động vật phạm chủ, thực lực cụ thể có nhiều cường đại hắn còn không có nghiệm chứng qua. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Đinh. Sở Phong chủng loại, hắc giáp chư thể trọng, 1400 cân lực lượng, 300 hình thể, 300 pháp thuật, thôn hấp thuật, hắc giáp chú thích, hắc giáp bao trùm trạng thái dưới, hắc giáp phía trên nhiệt lượng kinh người, có thể miễn dịch đồng dạng vật lý tổn thương. Quả nhiên. Sở Phong trong lòng không khỏi vui mừng. Tự mình cái thứ nhất thần thông không hề nghi ngờ là bảo mệnh, nhưng cũng không phải đơn thuần bảo mệnh, nếu như mình sử dụng ra hắc giáp, lực lượng của mình cũng sẽ có một cái kinh khủng tăng lên, càng quan trọng hơn là toàn thân cao thấp không có chút nào nhược điểm, tựa như là cùng một chỗ ẩn chứa nhiệt độ cao hắc như sắt thép, lại phối hợp thể trọng của mình, Sở Phong đoán chừng cho dù là tản cờ đều có thể đụng vỡ nát. Ngao. Đúng lúc này, trên mặt đất một cái tiểu bất điểm nhi phát ra một tiếng bất mãn tiếng giống. Đeo túi đeo lưng tiểu lão hổ trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, ý đồ đem trên người ba lô ném xuống đất. Khó khè. Sở Phong lúc này quát lớn một tiếng, tiểu lão hổ dọa đến vội vàng đình chỉ động tác của mình, mặc dù nó không phải rất rõ ràng Sở Phong ý tứ, nhưng là có thể cảm nhận được Sở Phong ngữ khí. Cùng Sở Phong khổng lồ thân hình so sánh, hai con tiểu lão hổ là chân chính tiểu bất điểm nhi. Sở Phong trong lòng lẩm bẩm nói, đã lưng mệt mỏi liền đổi một con lưng, mẹ ngươi không có ở đây, ta đem các ngươi nuôi lớn, không được làm cho ta sống. Còn phải hào hào huấn luyện. Phế mất một lúc, ba lô liền chuyển qua một cái khác tiểu lão hổ trên lưng, mặc dù hai con tiểu lão hổ đều có chút nghe răng trợn mắt, nhưng lại không dám phản kháng. Chân ung dung đi tới, Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến, ta thực lực hôm nay cho dù là tại toàn bộ rừng rậm đều là nhất cường đại, còn không phải nghĩ ăn thì ăn, nghĩ ngủ là ngủ, nhân sinh đến giai đoạn này xem ra đã không cần phấn đấu. Hệ thống, ta hiện tại thể trọng cực hạn là nhiều ít? Đinh, tốc chủ trước mắt thể trọng cực hạn là 2-3 cân, lực lượng cùng hình thể cực hạn đều là 2000 điểm. Oanh. Nghe được hệ thống truyền ra thanh âm, Sở Phong cũng có chút mặt người, một tên cũng không để lại âm thanh trực tiếp đem phía trước một viên tráng kiện đại thụ đục vào. Cái gì? 2-3 cân? Hệ thống ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta ăn cái gì có thể dài đến 2-3 cân? Ngươi là để cho ta đem cả cánh rừng đều ăn sạch đi. Nói xong, Sở Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới chân hai con tiểu lão hổ, trong lòng không khỏi cảm thán cứ như vậy tiểu bất điểm nhi, ăn bao nhiêu cũng không đủ à. Đinh, tốc chủ tự hành khai quật. Đột nhiên, Sở Phong nghĩ đến dâu quai nón lạc vọng. Dâu quai nón là một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, thế nhưng là tại laptop bên trên ghi chép rất nhiều cỡ lớn động vật và độ. Chương 13, Nam Bực Hắc Hổ Sở Phong tại dâu quai nón laptop phía trên quả nhiên tìm được liên quan tới lớn lĩnh rừng rậm cặn kẽ nhất giới thiệu. Lớn lĩnh rừng rậm mênh mông vô biên, phía nam thậm chí còn kết nối lấy vô cực biển cả. Tại toàn bộ lớn lĩnh trong rừng rậm kinh khủng nhất chính là tới gần Hải Dương vùng rừng rậm kia, có lẽ là bởi vì nơi đó ở vào lớn lĩnh rừng rậm chỗ sâu nhất, nơi đó vương giả có thể sừng cả phiến trong rừng rậm tồn tại khủng bố nhất. Dâu quai nón tại trong nhật ký rõ ràng ghi lại một sự kiện, hấp dẫn đến Sở Phong chú ý 10 năm trước một tháng, lúc này rừng rậm trải rộng tuyết lớn, ta cùng mấy tên chiến hữu lần thứ 2 đi tới lớn lĩnh rừng rậm. Nhìn đến nơi này, Sở Phong trong lòng không khỏi rõ ràng vì cái gì dâu quai nón kinh nghiệm như vậy phong phú. Ta không đồng ý tiến về lớn lĩnh nam bộ khu vực hạch tâm, bởi vì nơi đó quá mức nguy hiểm, nhưng là đồng hành mấy tên người ngoại quốc lại không biết trời cao đất rộng, bọn hắn nghĩ từ nơi đó lên mở. Cuối cùng chúng ta quyết định tiến về lớn lĩnh nam bộ, đây cũng là ta kinh khủng nhất một đoạn mà hồi ức. Sở Phong ánh mắt bên trong thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuyết lớn tràn ngập dưới, trong rừng rậm có rất ít động vật hoạt động, nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh ở vừa mới đến khu vực phía nam ngày thứ 5, một đầu vượt qua 10 mét đại mãng xà từ trên cây đánh lén, trực tiếp treo cổ một tên người ngoại quốc, đồng hành người súng đạn chỉ cấp mãng xà tạo thành vết thương nhẹ. Sở Phong trong lòng sững sờ, 10 mét đại mãng xà, cái này nhưng là chân chính đại gia hỏa a, bất quá cũng không phải là đối thủ của mình, nanh vuốt của mình hẳn là có thể tùy tiện đâm thủng mãng xà làn da. Sở Phong tiếp lấy nhìn nhật ký. Dài 10 mét đại mãng xà mặc dù khiến cho đám người 10 phần sợ hãi, nhưng là cũng mọi người cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn trong lòng ấn chứng một sự kiện, đó chính là phiến khu vực này tồn tại địa phương khác không tồn tại cỡ lớn động vật, cho dù là có thể nhìn những động vật này một nhãn, cũng làm cho lòng người chỉ hướng tới. Thật là một đám tên điên. Sở Phong trong lòng cảm thán nói, không có cô phụ chúng ta chờ mong, tại xâm nhập ngày thứ 6, chúng ta rốt cục thấy được chúng ta muốn nhìn nhất đến kỳ quan, một con vượt qua dài 5 mét hắc hổ xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt, ác mộng cũng bắt đầu từ nơi này. Hắc hổ. Sở Phong chấn động trong lòng. Tự mình trước mắt trạng thái đã siêu việt tự nhiên hình thái, chẳng lẽ trong rừng rậm còn có cái khác động vật cũng siêu việt cái này hình thái? Cái này hắc hổ hấp dẫn Sở Phong toàn bộ lực chú ý khi nhìn đến hắc hổ sát vậy, vậy tên là giáp người ngoại quốc càng hưng phấn, trong miệng hắn hô to một chút không lưu loát từ ngữ, ta chỉ nghe hiểu một cái từ gọi là thánh thú, nhưng mà hắc hổ chỉ là lạnh lùng nhìn chúng ta một nhãn, ta lại thấy được một đôi không mang theo tình cảm ánh mắt đỏ như máu, giết chóc như vậy bắt đầu. Nội dung phía sau dâu quai nón ghi lại cực kỳ hỗn loạn, bất quá từ kết quả cuối cùng biết được, toàn bộ tiểu đội chỉ có dâu quai nón một người đào thoát. Nhìn đến đây Sở Phong trong lòng hiểu rõ. Cái này hắc hổ trí thông minh hẳn không có tự mình cao, về phần thực lực hẳn là cũng dưới mình, dù sao mình có thể là hoàn toàn tiến hóa qua một lần tồn tại, cho dù là đối mặt tăng cơ, đại pháo đều có lực đánh một trận. Hướng về mặt phía nam xuất phát, Sở Phong trong lòng có chút hưng phấn hô. Hai con tiểu lão hổ không rõ Sở Phong ý tứ, chỉ là nghe được một đạo phù 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 thanh âm, bất quá các nàng có thể cảm nhận được Sở Phong hưng phấn trong lòng. Hai con tiểu lão hổ hưng phấn đi theo Sở Phong bên người cũng chơi đùa. Trong chớp mắt 5 ngày trôi qua, xuyên qua rừng cây cái này 5 ngày, Sở Phong trên cơ bản đem dọc theo đường có thể ăn sạch đồ vật đều ăn sạch, trong đó càng là dùng hai con tiểu lão hổ làm mồi nhử bộ hoạch một con báo cùng hai con gấu ngựa. Trên đường dã sơn sâm, đông trùng hạ thảo, hà thủ ô, trăm năm hắc linh chi. Sở Phong cũng không biết đã ăn bao nhiêu, liền ngay cả hai con tiểu lão hổ đi theo Sở Phong đều ăn béo không ít. Hai con tiểu lão hổ thân hình biến lớn thêm không ít, đã đơn giản dừng cây vương giả phong phạm, bất quá tại Sở Phong trước mặt vẫn là ngoan ngoãn hai cái theo đuôi. Bây giờ hai con tiểu lão hổ đã khuất phục tại Sở Phong dưới dâm uy. Phù phù phù. Sở Phong một hô. một con đeo túi đeo lưng tiểu lão hổ liền hấp tấp đi tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong thuần thục từ trong ba lô lấy ra điện thoại, mấy ngày nay Sở Phong cơ bản thượng thiên trời đều muốn chơi mà sẽ điện thoại đuổi trong rừng nhàm chán sinh hoạt. Sở Phong ấn mở một cái tên là linh hồn giao hữu phần mềm, đây là mấy ngày nay hắn phát hiện đại lục mới. Một cái tin tại Sở Phong dùng đầu lưỡi phí sức thao tác hạ phát ra. Hi, sớm a. Tích. Tại Hoa Hạ Nông nghiệp Đại học nữ sinh trong túc xá, một cái muội tử vội vàng cầm lên điện thoại, đối bên cạnh tỷ muội nói ra, hôm qua nói chuyện cái kia xoáy ca về ta rồi. Trong túc xá, một người mặc áo ngủ màu hồng, nhưng là không che giấu được trước ngực sóng cả mãnh liệt nữ sinh nói ra, ngươi thế nào biết đối diện cái kia là xoáy ca? Ngươi ngay cả hắn chưa từng gặp mặt bao giờ, hắn là người hay quỷ ngươi biết không? Sở Yêu Yêu hưng phấn nói, ta có thể cảm giác được, hắn chính là cái xoáy ca, mà lại hắn còn kiến thức rộng rãi. Nhìn xem có chút não tàn Sở Yêu Yêu, trước ngực sóng cả mãnh liệt ký túc xá bỏ dài Vương Giao có chút nhìn không được, nàng đi đến Sở Yêu Yêu trước mặt, nói ra, đưa di động cho ta, ta hỏi một chút hắn. Sở Yêu Yêu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến bỏ dài là muốn tốt cho mình, mà lại vừa bận nàng có mấy lời muốn hỏi nhưng hỏi không ra, cho nên vẫn là đưa điện thoại di động cho Vương Giao. Vương Giao không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, lớn bao nhiêu? Làm cái gì? Lớn linh trong rừng rậm, Sở Phong nhìn thấy trước mắt tin tức hơi sững sờ. Hai ngày trước hắn thông qua phần mềm này quen biết một cái Hoa Hạ Nông nghiệp Đại học mà muội, nghĩ đến Trương Âm cũng là cái trường học này, cho nên Sở Phong không tự chủ liền cùng nữ sinh này hàn huyên. Bởi vì chính mình đánh chữ rất chậm, cho nên Sở Phong tận lực phòng ngừa cùng người khác nói chuyện tiếng, nhưng sau đó Sở Phong phát hiện, tự mình đánh chữ càng chậm những cái kia muội tử hồi phục càng nhanh, cái này khiến Sở Phong có chút không nghĩ ra, nghĩ từ bản thân kiếp trước đều là dây bể, cuối cùng vẫn chia tay hạ chẳng. Sở Phong thời gian dần trôi qua minh bạch cái gì, năm người hay là đến chứa. Qua 5 phút về sau, Sở Phong tin tức rốt cục quay lại. 22, là cái rừng cây nhà thám hiểm. Một bên khác, Vương Giao nhìn thấy Sở Phong tin tức khịt mũi coi thường đối với Sở Yêu Yêu nói ra, rừng à. Còn rừng cây nhà mạo hiểm, loại chuyện này cũng liền lừa gạt một chút tiểu cô nương, ngươi tin không? Sở Yêu Yêu vội vàng nhẹ gật đầu, tin tưởng, tin tưởng. Nhìn thấy Sở Yêu Yêu biểu hiện, Vương Giao có chút đau đầu, chính mình cái này cùng phòng tiểu muội muội thật sự là thanh thuần, người khác nói cái gì nàng đều tin tưởng. Tại lớn linh trong rừng rậm, Sở Phong nghĩ nghĩ, quyết định thượng truyền mấy chương hình ảnh. Phù phù phù. Sở Phong ra lệnh, hai con tiểu lão hổ ngoan ngoãn đi đến phía trước dưới sự chỉ huy của Sở Phong bày hai cái bán manh cỏ sở. Giang giác, giang giác. Sở Phong đối mấy cái góc độ các đập một chương. Mà tại linh hồn cái này xã giao trên bình đài, bởi vì Sở Phong thượng truyền ảnh chụp nhất lên một trận kinh đào hái lãng. Chương 14, Hoa Hạ võ giả hiệp hội tích tích tích. Sở Phong vừa mới lên truyền ảnh chụp, liên thu hoạch vô số điểm tán, rất nhiều người đều tại Sở Phong dưới tấm ảnh thảo luận. Cái này lão ca là thật là mạnh a, đây là tại rừng rậm nguyên thủy đi. Một cái tự xưng là sinh thái học tiến sĩ dân mạng nói ra, cái này đích xác là tại nguyên thủy xâm lâm thâm chỗ, loại này hình dạng mặt đất còn có hoàn cảnh. Toàn thế giới bảo tồn hoàn hảo không cao hơn 10 nơi. Cái kia hai con lão hổ là chuyện gì xảy ra? Trong đó một con trên thân còn đeo bọc sách. Ta chỉ có thể nói, cái này đại ca đường đi là thật dã. Tại Hoa Hạ Nông nghiệp Đại học trong túc xá, Sở Yêu Yêu càng là một mặt hưng phấn đối bỏ giải Vương Giao nói ra, "Giao Giao, ngươi mau nhìn, đây là hắn vừa mới phát ra tới ảnh chụp, hắn thật là một tên rừng cây nhà thám hiểm." Vương Giao nhìn tới điện thoại di động bên trong ảnh chụp, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút khó có thể tin, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn thật là rừng cây nhà thám hiểm. Vương Giao trong lòng vẫn còn có chút không tin, sau đó lại nói ra, ngươi hỏi một chút hắn cao bao nhiêu. Nói không chừng là cái mảnh chó. Sở Yêu Yêu trên mặt lộ ra một tia không vui, tại xác định Sở Phong thật là rừng cây nhà thám hiểm về sau, Sở Yêu Yêu đối thủ cơ đối diện người xa lạ kia độ thiện cảm bạo tăng, nhưng vẫn là không lay chuyển được tỷ muội của mình. Ngươi cao bao nhiêu a? Tích. Lớn lính xâm lâm thâm chỗ, nơi này đã cực kỳ tới gần Nam Bộ. Sở Phong nhìn tới điện thoại di động bên trên tin tức, trong lòng cũng là một trận có chút trầm âm, từ vừa mới phát ra ảnh chụp đến bây giờ, Sở Phong nhận được vô số cái bắt chuyện. Nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, Sở Phong trong lòng không khỏi có chút xấu não, hắn nhớ tới ở kiếp trước không người hỏi thăm thời gian, trong lòng cảm thán nói nam nhân nhất định phải có nội dung. Tin tức quá nhiều, Sở Phong chỉ có thể cường điệu hồi phục một chút Sở Yêu Yêu mấy người. Nhìn xem Sở Yêu Yêu vấn đề, Sở Phong trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó. Cao bao nhiêu? Tự mình thân dài bây giờ đã 6m3, nhưng là thân cao đoán chừng cũng tầm 1m9 khoảng chừng. Đối với cái này Sở Phong chỉ có thể thành thật trả lời. Ta trước mắt thân cao 1m9. Một bên khác, thu được Sở Phong tin tức Sở Yêu Yêu hưng phấn đối Vương Giao nói ra, Giao Giao, hắn thân cao 1m9, là lý tưởng của ta hình nha. Vương Giao đã triệt để đối Sở Yêu Yêu chịu phục, cách một cái màn ảnh vậy mà thích một người chưa từng gặp mặt nam nhân, không thể không nói Sở Yêu Yêu thần kinh vẫn tương đối đại điều. Sở Yêu Yêu còn muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng nhìn đến Sở Phong bên kia đã hạ tuyến, chỉ có thể như vậy coi như thôi, bất quá nàng đối Sở Phong là càng ngày càng hiếu kỳ. Từ khi có điện thoại di động về sau, Sở Phong đương nhiên không chỉ là nói chuyện phiếm, hắn mỗi ngày đều chú ý tin tức, hiện tại chính là tin tức thông báo thời gian. Hoan nên xem bản đài báo cáo tin tức, trước mắt hạm đội thứ 3 mang theo người Trấn Viễn Hào đã trở về căn cứ hải quân, đối ở quốc tế xã sẽ muốn biết lần hành động này cụ thể tin tức không thể trả lời. Bản đài thông báo, Ngũ Đài Sơn, Long Hồ Sơn, Cửu Hoa Sơn, Nhạn Đăng Sơn, tuyển nhận đại lượng đệ tử, yêu cầu có bản khoa trình độ, thiên tư thông minh người cũng không hạn trình độ. Đồng thời tuyển nhận ký danh đệ tử. Cái này hai cái tin liền cùng một chỗ đem Sở Phong chấn một mặt, Sở Phong nhịn không được nhìn một chút phía dưới dân mạng bình luận. Ta muốn đi Ngũ Đài Sơn, ta cách gần đó, ta chính là cái kia vạn người không được một tuyệt đỉnh thiên tài. Thôi đi, Phật chỉ độ bản khoa trở lên, ngươi cái nho nhỏ chuyên khoa đừng đến dính dáng. Ta bản khoa tốt nghiệp vừa vặn không tìm được việc làm, ta muốn đi thử xem, cha, mẹ, gặp lại. Tới tới tới. Mọi người cùng nhau xông lên núi, sau này sẽ là sư huynh đệ. Phía dưới bình luận tại Sở Phong trong dữ liệu, để Sở Phong khiếp sợ là tin tức vậy mà công khai tuyên dương cái này mấy lớn danh sơn, hơn nữa còn là đại lượng chiêu thu đệ tử tin tức, thật chẳng lẽ cần nhiều người như vậy? Cần nhiều người như vậy làm gì? Đương nhiên, phía dưới bình luận cũng có một chút lý trí tồn tại, bất quá biến mất tại hải lượng bình luận bên trong. Sở Phong tiếp tục chú ý tin tức, còn lại đều là một chút liên quan tới nhân dân sinh hoạt loại hình. Sau đó, Sở Phong nhẫn không ngừng tìm kiếm liên quan tới những thứ này sơn môn chiêu thu đệ tử cụ thể tin tức. Đột nhiên, Sở Phong tại một cái liên quan bên trong nhìn thấy tin tức. Hoa Hạ Võ Giả Hiệp Hội hôm nay công khai võ giả tu luyện cảnh giới, võ giả tu luyện chính là tu luyện thiên địa chi khí, kết hợp tự thân tu vi tổng cộng chia làm 10 đại cảnh giới, cửu phẩm ẩn nguyên cảnh, bát phẩm thiết bị cảnh, thất phẩm xương thép cảnh, lục phẩm giao cảm cảnh, ngũ phẩm khai dương cảnh, tứ phẩm thật hạch cảnh, tam phẩm kỳ ổ cổ cảnh, nhị phẩm địa cương cảnh, nhất phẩm thiên nguyên cảnh. Nhìn rộng rãi võ giả siêng năng tu luyện, sớm ngày đăng đỉnh. Sở Phong trong lòng hơi động, Hoa Hạ Võ Giả Hiệp Hội. Hoa Hạ lúc nào có như thế cái cơ cấu? Bây giờ thậm chí ngay cả cảnh giới tu luyện đều cho công bố, Sở Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Hắn dự đoán biến cố giống như thật muốn tới. Đồng thời, Sở Phong không khỏi nghĩ đến, ta bây giờ tương đương với cảnh giới gì? Thiết bị cảnh cùng xương thép cảnh còn giống như tương đối dễ dàng lý giải, nếu thật là thiết bị cùng xương thép cũng chịu không được tự mình va chạm đi. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Đinh Sở Phong chủng loại, hắc giáp chư thể trọng, 2500 cân lực lượng, tháng 4 năm 50 điểm hình thể, 400 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật, hắc giáp đoạn này hồi nhỏ ở giữa trong rừng rậm vừa đi vừa ăn, trong bất chi bất giác Sở Phong đã dài đến 2500 cân, càng quan trọng hơn là Sở Phong hình thể đã dài đến 6m3. Như thế hình thể khổng lồ trong rừng rậm càng thêm không có đối thủ. Bất quá khoảng cách lần thứ 2 tiến hóa 2 vạn cân thể trọng còn rất xa. Sở Phong thì thào nói nhỏ: "Đi." Chào hỏi hai cái tiểu đệ, Sở Phong tiếp lấy hướng khu vực phía nam xuất phát. Ngao. Hai con tiểu lão hổ tại Sở Phong dẫn đầu dưới cũng hưng phấn lên. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ một thôn trang bên trong, Trương Âm chính tại cùng cha của mình Trương Đại Bưu gọi điện thoại: "Cha, ngươi nói để cho ta trở thành Hào Quang Động ký danh đệ tử. Ta còn phải đi làm đâu, làm sao có thời giờ đi cái gì Hào Quang Động?" Điện thoại một bên khác, Trương Đại Bưu ngay cả bận bịu mở miệng nói ra: "Nữ nhi, cái này danh ngạch thế nhưng là ngươi Lưu bá bá bỏ ra nhiều quan hệ, tranh thủ thời gian thật dài mới tranh thủ lại đây, ngươi không phải cũng nhìn tin tức sao? Ngươi biết điều này có ý vị gì?" Trương Âm nhíu mày, nàng biết một ít đột nhiên hưng khởi đồ vật có ý nghĩa là thủ, ngay cả nàng cũng không thể không đối mặt hiện thực. "Tốt ta, nhưng là ta còn muốn ở trong thôn công tác đâu, hàng năm chỉ có thể đi mấy ngày." Trương Đại Bưu trên mặt đại hỉ, nói ra: "Tốt, không có vấn đề, chờ tuần này ngươi thả giả, chúng ta đi trước Hào Quang Động một chuyến, đem nhập môn tâm pháp học một chút. Ta nghe nói kinh thành có rất nhiều đại nhân vật đều đem con của mình đưa đến Hào Quang Động, mặc dù Hào Quang Động thanh danh so ra kém Ngũ Đại Sơn những thứ này, nhưng là truyền thừa tuyệt đối không kém." Trương Âm bất đắc dĩ nói ra: "Cha, ngươi đang nói gì đấy? Cái gì nhập môn tâm pháp, cái gì truyền thừa, ta công tác, tin tức nội dung còn tại truyền bá, mà tại một vài gia tộc lớn bên trong đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Kinh thành, Vương gia, tới rồi sao?" "Đến, cuối cùng đã tới thiết bị cảnh, cho dù là đối mặt một con sói hoang ta đều có thể nhẹ nhõm đem nó xé rách." "Không tệ, hảo hảo tu luyện, dạng này trong tương lai mới có cơ hội." Một già một trẻ cứ như vậy tán gẫu. Chương 15, Cự Mãng Thành Chân Kinh Thành Vương gia trong tứ hợp biệt trung. Một người trung niên chính hưng phấn nhìn xem bên cạnh một người trẻ tuổi, trong miệng nói ra: "Đây là trong truyền thuyết bát phẩm thiết bị cảnh, quả nhiên không tầm thường, con ta Vương đẳng thật sự là tài năng ngút trời." Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, nói ra: "Cha, sư phụ ta nói như hôm nay địa chưa mở, chỉ có chỗ rửa tản mát linh khí mới có thể đột phá, ta bây giờ cảnh giới đã ở vào tuyệt đỉnh." Trung niên nhân liền nói: "Tốt tốt tốt." Sau đó, một đám vương gia nhân ngồi ngay ngắn ở tứ hợp viện bên trong tâm trong đại sảnh, ở phía trên ngồi chỉ có hai người, một vị là uy nghiêm trung niên nam nhân, chính là vương gia đương kim gia chủ, Vương Đẳng đại bá Vương Vạn Quân, bây giờ đã là Hoa Hạ cao tầng, nhậm chức Vũ Mỗ bộ bộ trưởng. Như thế một vị nhân vật đối bên người một người khác lại cung kính có thừa, thậm chí tự thân vì nó pha trà. Cái này nhân thân xuyên một bộ đạo bào màu tím, hai đạo râu trắng tự nhiên rủ xuống, xem xét chính là một vị cao nhân đắc đạo. Vương Vạn Quân cung kính nói ra: "Đạo trưởng, bây giờ vương gia chúng ta tiểu bối thuộc Vương Đẳng, vương cảm giác thiên phú không tồi. Hai người một cái là cựu phẩm ẩn nguyên cảnh, một cái là bát phẩm thiết bị cảnh, nhưng là ta nghe nói tại trong quân đội đã xuất hiện thất phẩm xương thép cảnh tồn tại." Từ Y Y đạo nhân khẽ mỉm cười nói: "Quân đội sự tình ngươi so ta rõ ràng, nhưng là ta muốn nói bây giờ mặc dù quân đội người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhưng là muốn đuổi kịp chúng ta còn kém xa lắm." Vương Vạn Quân trên mặt hỉ nộ chi sắc không lộ, vội vàng khách khí nói ra: "Còn xin đạo trưởng nhiều hơn bồi dưỡng ta vương gia người, ta ổn thỏa sẽ không để cho đạo trưởng thất vọng." Từ Y Y đạo nhân cũng không dám khinh thường, vội vàng nói: "Nhất định, nhất định, vương bộ trưởng yên tâm." Vương Vạn Quân tiếp lấy nói ra: "Đạo trưởng, nghe nói thiên địa không lâu sau đó sẽ sơ khai, không biết tin tức này là thật hay không?" Từ Y Y đạo trưởng có chút trầm ngâm nói: "Hết thảy tự có định số, vương bộ trưởng có phải hay không biết tin tức gì?" Vương Vạn Quân trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng nói ra: "Bộ đội tiền tuyến áp lực rất lớn, mặc dù thiên địa sơ khai không biết nhân tố tăng lên gấp bội, nhưng là hoàn toàn chính xác có thể hóa giải một tia khẩn cấp." Từ Y Y đạo trưởng nhẹ gật đầu: "Không cần phải nhiều lời nữa. Những chuyện này đạo môn cũng có tham dự, bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì." Theo Hoa Hạ công bố tin tức càng ngày càng nhiều, liền ngay cả người bình thường cũng cảm giác được một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ các đại danh sơn trước đều đầy áp người. Trung Nam Sơn dưới chân, dĩ vãng nơi này ít ai lui tới, giờ phút này sớm đã đầy áp người. Một người trung niên nam nhân mang theo tiểu nữ Hải Nhi chật vật trong đám người gạt ra. Tiểu nữ Hải Nhi trong miệng không giải thích được nói, phụ thân, rất nhiều danh sơn không phải muốn bản khoa tốt nghiệp sao? Ta không cần phải gấp đi. Trung niên nam nhân kiên nhẫn giải thích nói, khuê nữ, ngươi không biết rất nhiều con em của đại gia tộc khẳng định từ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị, vừa vặn đại bá của ngươi mấy năm trước lên Trung Nam Sơn, chúng ta mới có cơ hội này, tuyệt đối không thể lãng phí. Tiểu nữ Hải Nhi nói ra, mấy năm trước đại bá lên núi thời điểm ngươi còn mắng hắn, nói hắn trốn tránh hiện thực cái gì cái gì. Trung niên nam nhân xấu hổ một cười nói ra, thế giới này sự tình chính là kỳ diệu như vậy, hoàn cảnh biến đổi cái gì không hợp lý đều có thể biến thành hợp lý, đến lúc đó lên núi có thể phải cố gắng, ngươi không quyền bọn hắn liền quyền chết ngươi. Tiểu nữ Hải Nhi chỉ có thể trịnh trọng nhẹ gật đầu. Xảy ra chuyện như vậy tại Hoa Hạ các cái địa phương, nhất là giống Ngũ Đại Sơn, Long Hổ Sơn dạng này danh sơn trước, mà tại trong khu rừng rậm Nguyên Thủy, Sở Phong vẫn là thành thơi tiếp tục trong rừng rậm du đãng. Trên đường đi lo liệu lấy ăn sạch nguyên tắc, Sở Phong thể trọng đã bạo đã tăng tới 3000 cân, lực lượng cùng hình thể đều tăng trưởng cấp tốc. Trên đường đi mặc dù đụng phải một chút dã thú, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Sở Phong về sau trực tiếp bị dọa đến xa xa, Sở Phong nghĩ phải bắt được một chút dã thú ăn còn thật không dễ dàng. Bất quá Sở Phong lập tức liền không cần lo lắng cái vấn đề này, bởi vì hắn đã đến rừng rậm Nguyên Thủy Nam Bộ, cũng là toàn bộ rừng rậm chỗ sâu nhất. Hô hô hô. Sở Phong nhịn không được ít mấy hơi. Không hổ là lớn lĩnh rừng rậm hải tâm, cái này trong không khí phảng phất tản ra một cỗ hương khí, nơi này động vật có thể đã lớn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cái này địa phương tương đối đặc thù sao? Sở Phong trong óc không khỏi nghĩ đến. Mà lại từ dâu quai nón trong cuộc sống Sở Phong hiểu rõ đến, dâu quai nón bèn bèn tiến vào mảnh đất này giới không bao lâu liền đụng phải hắc hổ, nói không chừng ở cái địa phương này còn ẩn giấu đi hung thú khác. Trên mặt đất, hai con tiểu lão hổ ánh mắt bên trong cũng để lộ ra bất an, nhìn phía trước rừng rậm, dưới chân đều có chút do dự. Phù phù phù. Sở Phong trực tiếp một cuống họng hô qua đi, sợ cái quặp lông, có ta bảo kê các ngươi. Hai con tiểu lão hổ phảng phất là minh bạch Sở Phong ý tứ, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Từ dâu quai nón trong nhật ký, Sở Phong biết phiến khu vực này rất có thể có một con thân dài vượt qua 10 mét đại mãng, tục ngữ nói mãng đại thành chăn, lấy Sở Phong bây giờ vượt qua người cao 2 mét, tiếp cận 7 mét thân dài, cái này lớn chăn thật đúng là không nhất định dám xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Có chút khác, đi đến uống chút mà nước. Sở Phong cầm nhanh chân, nghe trong không khí trình độ, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ nước sông cực kỳ thanh tịnh, nhưng là nước sông chiều sâu lại không cạn, Sở Phong biết càng là thanh tịnh nước sông càng dễ dàng lừa dối người khác. Hai con tiểu lão hổ đi theo Sở Phong rất nhanh cũng đi tới nước sông trước, có lẽ là bởi vì đoạn này hồi nhỏ ở giữa ăn tương đối tốt nguyên nhân, cái này hai con tiểu lão hổ thân dài đã tiếp cận 1 mét. Hô hô hô. Đột nhiên, Sở Phong ở trên mặt nước đã hỏi tới một cỗ mùi tanh. Ừm. Sở Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông, tiến hóa qua một lần Sở Phong mặc kệ là khứu giác vẫn là thị giác đều siêu việt dị vãng mấy lần. Tại không tính nhanh khoát mặt sông, Sở Phong nhìn thấy nơi xa có một đầu bóng đen sẽ qua, đầu này bóng đen tốc độ cực nhanh, thân dài càng là đạt đến kinh người 10 mấy mét. Đang di động vị trí về sau, đầu này bóng đen tiềm phục tại đáy nước, mặt nước lại trở nên thanh tịnh vô cùng. Sở Phong ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hưng phấn, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Chỉ là đầu này lớn chăn dài đến 10 mấy mét, cùng dâu quai nón nhật ký bên trên ghi lại vẫn là có chênh lệch, bất quá những thứ này đã không trọng yếu, mặc kệ đầu này lớn chăn là vừa dài vài mét vẫn là mặt khác một đầu, đều đã trở thành Sở Phong mục tiêu. Sở Phong khỏe miệng ngân sắc răng dài tản ra sắc bén qua mang, cái này một đôi ngân sắc răng dài tại bên trong vùng rừng rậm này chỉ dùng qua một lần, lần kia đối mặt chính là một con thân dài đạt tới 5 mét gấu ngựa, con kia gấu ngựa trực tiếp bị Sở Phong ngân sắc răng dài đâm xuyên, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Lần này đối mặt cái này thân dài vượt qua 10 mấy thước lớn chăn, Sở Phong biết mình nếu như không sử dụng hắc giáp lời nói, khẳng định phải dùng răng ngà. Chương 16, bãi sư triều dâng rầm rầm. Sở Phong trực tiếp trôi vào trong nước. Cái này một M5 chiều sâu đi, thật đúng là không cạn a. Sau đó Sở Phong đối trên bờ hai con lão hổ nói, phù phù phù, tránh xa một chút, đừng đem điện thoại di động tán nước vào. Hai con tiểu lão hổ lập tức lui về phía sau rất nhiều. Sở Phong chậm rãi ở trong nước tiến lên, mặt nước lật lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Đối mặt Sở Phong thân thể cao lớn, dưới mặt nước con kia to lớn chăn rừng cũng không có chạy. Không hổ là khu vực phía nam giã thú. Tại ở gần trong sông vị trí lúc, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được chăn rừng liền tại phía trước. Ngay tại lúc này, Sở Phong mánh xách một hơi, lóe ra ngân quang răng nhọn trực tiếp đâm vào trong nước. Phần phật. Mặt nước bắt đầu đung đưa kịch liệt, một đầu khổng lồ cái đuôi xuất hiện tại trên mặt nước, đánh ra bọt nước văng khắp nơi. Hai con tiểu lão hổ hoảng sợ nhìn xem cảnh tượng này. Đối với bọn chúng tới nói, trong nước chăn rừng có thể xưng quái vật khổng lồ. Lúc này trên mặt nước huyết sắc tràn ngập. Vừa mới Sở Phong chắp tay, hai con răng ngà đã xuyên thấu chăn rừng thân thể cao lớn muốn cuốn lấy Sở Phong, làm sao Sở Phong thân hình quá mức khổng lồ, toàn thân càng là hắc giáp tràn ngập, chăn rừng chạy cũng chạy không được. Tại kịch liệt lắc lư một giờ sau, chăn rừng đã không có động tĩnh. Sở Phong trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Cái này chăn rừng so với hắn bắt được bất kỳ động vật gì đều phải lớn hơn không ít, ăn nó đi có lẽ có thể gia tăng tự mình không ít lực lượng cùng hình thể. Hai con răng ngà cắm khổng lồ chăn rừng, Sở Phong chậm ung dung hướng về trên bờ đi đến. Ầm ầm. Chăn rừng rơi trên mặt đất, trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn, hai con tiểu lão hổ nhìn thấy này chẳng cảnh vẫn là không dám tiến lên. Sở Phong trực tiếp dùng răng ngà lột cùng một chỗ thịt cho chúng nó, sau đó liền tự mình nuốt hút. Ngay tại Sở Phong chậm rãi hưởng dụng chăn rừng thời điểm, nơi xa một con thân dài đạt tới 3 mét bạch lang đang theo dõi Sở Phong bên người hai con tiểu lão hổ. Cảm giác được khác biệt khí tức, Sở Phong lập tức quay đầu, vừa vặn liền nhìn thấy một đôi không tình cảm chút nào con mắt. Không hổ là nam vực, mới vừa tiến vào nơi này lại gặp phải hai con hình thể viễn siêu bình thường động vật giá thú. Sở Phong trong lòng cảm thán nói, đây cũng là một con độc hành sói hoang vốn là cực kỳ hung tàn, có thể dài đến 3 mét sói hoang dưới tình huống bình thường đã không cần đồng đội. Cách ta có hai khoảng trăm thước, dưới tình huống bình thường ta là đuổi không kịp, nhưng là ai bảo ngươi không biết sống chết, dám ngấp nghé tiểu đệ của ta, ta chỉ có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói Sở Phong toàn thân cao thấp chậm rãi bị một tầng đen nhánh lân giáp bao trùm, nhiệt độ chung quanh cũng tại cực tốc lên cao. Dài 3 mét sói hoang vừa mới cảm nhận được cái gì, liền nhìn thấy một con khổng lồ bóng đen lấy một loại nó khó có thể tưởng tượng tốc độ lao đến. Vâng. Dài 3 mét sói hoang trong nháy mắt bị đụng bay cách xa hơn 100 mét, ngã ầm ầm ở một gốc cây bên trên mới dừng lại. Phù phù phù. Cho ta đem con kia sói hoang thi thể kéo về. Hai con tiểu lão hổ hấp tấp đi kéo sói hoang thi thể, Sở Phong tiếp tục nuốt ăn lấy khổng lồ chăn rừng. Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình lực lượng cùng hình thể cực tốc tăng lên, đầu này chăn rừng so có thể so với bên ngoài mấy nhức đầu hình động vật. Hô. Sở Phong thở ra một hơi, chăn rừng đã nuốt lấy, sau đó Sở Phong vừa nhìn về phía hai con tiểu lão hổ kéo về cự lang. Dài 3 mét cự lang qua đi căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng là tại vùng đất này giống như trở nên qua quýt bình bình. Không do dự, Sở Phong trực tiếp đem cái này cự lang nuốt vào trong miệng, một cỗ nhiệt khí tại Sở Phong thể nội du đãng. Liên tục nuốt ăn hai con hình thể khổng lồ dã thú về sau, Sở Phong có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp nhiệt khí tràn ngập, một cỗ lực lượng không ngừng cọ rửa toàn thân. Sở Phong hình thể cũng đang chậm rãi biến lớn. Ăn no rồi Sở Phong cũng không có gấp đi ngủ, mà là mở ra điện thoại. Hai ngày này bởi vì Hoa Hạ công bố một chút tin tức, tất cả mọi người kìm nén không được, bắt đầu toàn dân tu luyện dậy sóng. Nhất là tại trên internet xuất hiện một chút đại sư, thu hoạch đại lượng chú ý, tại trên mạng tiếng hô rất cao. Sở Phong ấn mở một cái video. Ta là hình ý cửa trưởng môn, tiếp xuống ta muốn biểu thị chính là ta độc môn tuyệt học thiểm điện năm ngay cả liền, các ngươi đều nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần, giống, này, giống, này. Đây là gần nhất trên mạng tiếng hô cao nhất mấy vị đại sư một trong, nhận lấy rộng rãi dân mạng truy phủng. Quả nhiên, tại video phía dưới, một đám dân mạng trả lời. Mã đại sư, thu làm đồ đệ, đợi ta đạt được ngươi chân truyền, ta đi quyền đả thiếu lâm, chân đá võ đàng, chân chính đem ta hình ý cửa phát dương quang đại. Chỉ bằng ngươi, Mã đại sư vẫn là thu ta làm đồ đệ đi, ta là trên mạng viết tiểu thuyết, đến lúc đó ta đem chúng ta hình ý cửa viết thành chính thống, cái khác tất cả đều viết thành nhân vật phản diện. Sở Phong nhìn thấy dân mạng những thứ này bình luận không khỏi nết miệng cười một tiếng, bây giờ Hoa Hạ tuyệt đối ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, nhưng tuyệt đối không phải vị này Mã đại sư, vị này Ngựa đại sư chiêu thức mặc dù rất giỏi người, nhưng là lực lượng quá yếu, mà lại hành động chậm chạp, cũng liền có thể được cho một cái khỏe mạnh lão nhân. Tích. Trên điện thoại di động đột nhiên bắn ra một đạo tin tức. Là Sở Yêu Yêu lại tại cho Sở Phong phát tin tức, Sở Phong ấn mở phần mềm. Từ Hà phái tới trường học của chúng ta chiêu thu đệ tử, ta đi tham gia khảo thí lại bị tuyển chọn, trở về sau ta tu luyện có thành tựu nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Nhìn thấy tin tức này, Sở Phong gọi thẳng khả lắm. Hoa Hạ những thế lực này bây giờ thật sự là một chút cũng không tị hiểm, vậy mà trực tiếp tiến về Hoa Hạ trọng điểm mà đại học chiêu thu đệ tử. Sở Phong không khỏi cảm thán Từ Hà phái trưởng môn nhân vẫn là rất thông thấu, Hoa Hạ hơn 1 tỷ người, cũng không thể tùy tiện kết luận ai thiên phú liền tốt, nhưng là có thể thi đậu trọng điểm mà đại học, tối thiểu nhất nói rõ đầu óc không tính quá đần. Cho dù là tu luyện không nổi đến, cũng có thể trợ giúp tông môn xử lý một chút sự tình khác, đương kim thế giới cái gì chân quý nhất, hai chữ nhân tài. Sở Phong chậm rãi hồi phục đến, chúc mừng ngươi. Hoa Hạ Nông nghiệp Đại học trong túc xá, Sở Yêu Yêu chính một mặt hưng phấn nhìn điện thoại di động, nhưng là cái khác mấy cái cùng phòng lại một mặt phiền muộn, nhất là bỏ dài Vương Giao. Vương Giao nói ra, Yêu Yêu, lại tại cùng cái kia rừng cây nhà mạo hiểm nói chuyện tiếp sao? Bây giờ tất cả mọi người tại bái danh sơn hay là danh sư, ngươi hỏi một chút hắn bái tới nơi nào? Ta nghe nói sát vách kinh đại đều có người bái đến Thái Sơn, lão quân núi những thứ này đỉnh tiêm phía trên ngọn núi lớn. Sở Yêu Yêu mang theo một tia đồng lý tâm nói ra, người ta đã tốt nghiệp, cái nào giống như chúng ta có những thứ này danh sơn đến đây thu đồ, lại nói cũng không phải tất cả mọi người tại bái sư. Lúc này, một cái cùng phòng mở miệng nói ra, Yêu Yêu, ta đề nghị ngươi vẫn là hỏi một chút, ngươi đã bái tại Tử Hà phái, tại hệ chúng ta đều xếp tại hàng đầu, ngươi thích người cũng không thể quá kém đi. Sở Yêu Yêu nhịn không được cùng phòng mê hoặc, không khỏi phát tin tức hỏi, ngươi bái sư sao? Chương 17, trên núi bái sư tích. Thu được Sở Yêu Yêu tin tức, Sở Phong dứt khoát hồi đáp, không có. Một bên khác, Sở Yêu Yêu nhìn thấy tin tức này, trong lòng không khỏi có một ít thất lạc, tại tưởng tượng của nàng bên trong, Sở Phong hẳn là các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Cái khác cùng phòng thì tiếp tục bắt đầu mê hoặc Sở Yêu Yêu. Sở Phong cũng không có đem nó để ở trong lòng, bây giờ Sở Phong lòng thoải mái thân thể đó mập, nếu để cho điện thoại người đối diện biết hắn thể trọng hơn 3000 cân còn không hụ chết. Thôn vệ hai con cự thú về sau, Sở Phong thể nội nhiệt lượng một cỗ tiếp lấy một cỗ đánh tới, Sở Phong trên người lực lượng tăng trưởng còn không có đình chỉ. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Đinh. Sở Phong thể trọng 3600 cân lực lượng, 600 điểm hình thể, tháng 5 năm 50 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật, hát ra ai. Sở Phong nhẹ nhàng thở dài, khoảng cách 2000 một chút vẫn có chút xa à, nghỉ ngơi trước lại nói. An no liền đi ngủ, cũng không có dã thú dám tới quấy rầy Sở Phong. Ngay tại Sở Phong nằm ngáy ó ó thời điểm, Trương Âm cùng phụ thân Trương Đại Bưu đã đi tới Hảo Quan Động. Cùng rất nhiều danh sơn đại xuyên khác biệt, Hào Quang Động ở vào một tòa phong cảnh tú mỹ phía trên ngọn núi lớn, nơi này vốn là tự nhiên bảo hộ khu, bình thường ít có người đến đây. Bây giờ cái khác danh sơn đại xuyên trước bái sư người đông đảo, nhưng là Hào Quang trước động vẫn tương đối thanh tĩnh. Trương Âm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy tâm thần thanh hẳn, không khỏi mở miệng hỏi: "Cha, Hào Quang Động liền ở trên đây sao?" Trương Đại Bưu nói ra: "Đúng nha, trước kia nào biết được kinh thành vùng ngoại ô còn có như thế một sân môn." Hai người tiếp tục tại mắt thần sơn đường đi, chỉ chốc lát sau liền thấy được một tòa thanh lũ đại điện. Đến nơi này, rốt cục thấy được một số người. Tại cái này nhỏ trên quảng trường, trên cơ bản đều là một chút thanh niên đi theo gia trưởng của mình đến đây. Trương Đại Bưu trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, đối bên cạnh Trương Âm nói ra: "Cha ngươi không có lừa gạt ngươi chứ, ngươi nhìn người bên kia có phải hay không cảm giác có chút quen mặt?" "Cha, kia là Hoa Hạ bộ thông tin phát ngôn viên đi, thường xuyên tại trên TV nhìn thấy." Trương Đại Bưu cười hắc hắc nói: "Khuê nữ, ở chỗ này học tập cho giỏi, nói không chừng có thể tìm cho ta cái dễ hiện." Trương Âm nhíu mày, nói ra: "Cha, ngươi nói cái gì đó, ta liền đến nhìn một chút, còn muốn trở về đi làm đâu?" Trương Đại Bưu khuôn mặt sơ qua ngưng trọng nói ra: "Khuê nữ, cha cảm giác ngươi ban này bên trên không được thời gian dài bao lâu, ngươi không thấy gần nhất trên mạng tin tức sao?" Trương Âm không khỏi khẽ giật mình, nàng cũng nhìn thấy gần nhất trên internet xôn xao thảo luận, chỉ là nàng không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà cũng tin tưởng những tin tức này. Trương Âm kiên định nói ra: "Có thể thêm mấy ngày liền thêm mấy ngày." Chỉ chốc lát sau, một người mặc đạo bào màu xanh nam tử trẻ tuổi từ đại điện bên trong đi ra, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cũng đã truyền khắp toàn bộ quảng trường, so loa còn lợi hại hơn: "Các vị, gia sư chính đang chiêu đãi Tam Tinh Động Đông Hoa chân nhân, làm phiền mọi người đi theo ta trực tiếp tiến về Đông Điện, gia trưởng dưới chân núi khách sạn nghỉ ngơi." Nghe được tuổi trẻ đạo sĩ lời nói, cho dù là quảng trường rất nhiều người đều thân phận bất phàm, nhưng vẫn là không nhịn được thảo luận: "Tam Tinh Động là môn phái nào, Lưu chủ nhiệm ngươi kiến thức rộng rãi nghe nói qua sao?" Một tên mang theo mắt kiếm gọng vàng, khí chất có chút nghiêm túc trung niên nam nhân nói: "Ta vừa vặn nghe nói qua môn phái này, nghe nói truyền thừa của bọn hắn càng thêm lâu dài, tuyển chọn đệ tử điều kiện cũng càng thêm hà khắc, mậu dịch bộ vương bộ trưởng nhà hai tên tiểu tử liền bái tại Tam Tinh Động." Vừa nghe nói vương bộ trưởng nhà hậu bối đều bái tại Tam Tinh Động, những người khác nhao nhao cảm thán nói: "Tam Tinh Động quả nhiên bất phàm a, đáng tiếc ta không có môn lộ." Trương Đại Bưu cùng Trương Âm cũng nghe đến những người này thảo luận: "Khuê nữ, ta đi dưới núi, ngươi ở bên trong hảo hảo tu luyện." Nghe được tự mình lão ba có chút trung nhị lời nói, Trương Âm chỉ có thể nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến thật chẳng lẽ có thể tu luyện. Một đám người trẻ tuổi tại đạo sĩ dẫn đầu dưới, hướng về một chỗ đại điện đi đến. Những người tuổi trẻ này phần lớn dung mạo tuấn mỹ, đồng thời mang trên mặt một tia ngạo khí, nhất là đi tại phía trước nhất mấy cái. Trương Âm mặc bộ mạc, trong đám người chẳng phải dễ thấy, nhưng là mỗi khi cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ quay đầu thời điểm, cuối cùng sẽ đối Trương Âm mỉm cười. Phần lớn người đều thần kinh thô đi lên phía trước, nhưng vẫn là có như vậy một hai cái chú ý tới. Một vị khí chất không tầm thường nữ sinh đến đi đến Trương Âm bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra: "Ngươi tốt." Trương Âm trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc, vội vàng nói: "Ngươi tốt, ta gọi Hạ Nhu, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi biết trước mặt đạo trưởng sao?" Trương Âm lắc đầu. Hạ Nhu tiếp tục nói: "Về sau chúng ta liền là đồng môn, còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn." Hai người nói liền đi tới đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi hoàn cảnh cực kỳ giản cứu, nơi này có một tòa dựa vào núi dựa vào đại điện, hoàn cảnh cũng càng thêm u tĩnh. Một đám người vừa mới đứng vững, liền có một tên áo bào tím đạo sĩ mang theo một người trẻ tuổi tại Hào Quang Động trưởng giáo cùng đi tới. Áo bào tím đạo sĩ trong miệng mỉm cười, nói ra: "Phi Vân chân nhân, đây là các ngươi lần này chiêu thu nhận đệ tử sao?" Phi Vân chân nhân khẽ cười nói: "Đúng vậy à, không biết trong những người này có hay không hạt giống tốt, lần trước trong kinh thành một vị lãnh đạo đem hắn hậu bối đưa qua đến, kết quả tu luyện hơn nửa năm ngay cả ẩn nguyên cảnh bên cạnh đều không có sở đến." Nghe đến lời này, Đông Hoa chân nhân bên cạnh người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, trong lòng không khỏi cảm thán nói: "Ta Vương Đẳng quả nhiên là bạn người không được một thiên tài tu luyện a." Vương Đẳng tự tin ánh mắt đảo qua đám người, trước đại điện trong lòng mọi người nhao nhao đại chấn. Có mấy người trẻ tuổi nhỏ giọng thảo luận nói: "Người kia là ai? Làm sao lớn lối như thế?" "Tựa như là Vương gia Vương Đẳng, ta từng ở kinh thành quán ăn đêm gặp qua hắn một lần, hắn ngồi tại số một ghế dài bên trên." "Thì ra là thế, không hổ là Vương gia con cháu." Phi Vân chân nhân cùng Đông Hoa chân nhân đứng vững. Ánh mắt hai người từ chúng bao nhiêu tuổi người bên trong đảo qua. Đột nhiên, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía một nữ tử, đó chính là chỗ trong đám người Trương Âm. Đông Hoa chân nhân trước tiên mở miệng nói: "Phi Vân chân nhân, nữ tử này quần áo mộc mạc, trên thân tràn ngập một cỗ tự nhiên chi khí, không biết ngươi cảm thấy sao?" Phi Vân chân nhân ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Chúng ta sở dĩ đem sơn môn đứng ở trong núi sâu, liền là bởi vì nơi này khí tức trong vắt, nữ tử này tại thế tục nhiều năm như vậy, khí tức trên thân còn như thế tinh khiết, nếu như ta đoán không lầm lời nói, trên người nàng hẳn là có linh căn." Đông Hoa chân nhân nói: "Chúc mừng Phi Vân chân nhân, người ta ở vào lục phẩm giao cảm cảnh nhiều năm, nếu như thiên địa không hiểu phòng, đột phá ngũ phẩm đều là hy vọng xa vời, không nghĩ tới lại có thể gặp có linh căn người. Tuy nói trên thân không có đủ linh căn cũng có thể tu luyện, nhưng là muốn đột phá đến trong truyền thuyết bên trên ba cảnh gần như không có khả năng." Phi Vân chân nhân gật đầu nói phải, giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng tốt, Đông Hoa chân nhân lời nói càng là nói đến trong lòng của hắn. Chương 18, linh căn trước đại điện. Hai tên đức cao vọng trọng lão giả đứng tại Trương Âm trước người. Phi Vân chân nhân mở miệng hỏi: "Cô nương, ngươi là tới bái sư chứ?" Trang cảnh này để người chung quanh nhìn rất là chấn kinh. Trương Âm có chút thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu, nói ra: "Cha ta nói ta có thể tới trên núi làm ký danh đệ tử." Phi Vân chân nhân cùng Đông Hoa chân nhân đều là sững sờ. Ký danh đệ tử? Đông Hoa chân nhân tu thân dưỡng tính rất nhiều năm nội tâm, thậm chí đều nổi lên gợn sóng, nhưng là lập tức lại ép xuống. Phi Vân chân nhân chấn động trong lòng, thiên tài như thế nếu không phải sợ nàng đột nhiên không tiếp thu được, hắn thậm chí muốn làm trận thu làm đệ tử thân truyền, nhưng giờ phút này chỉ có thể chậm chậm lưu toàn, không thể để cho cái cô nương này sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Phi Vân chân nhân mặt mũi hiền lành nói ra, cô nương, cha ngươi nhận được tin tức sai, hôm nay lên núi là tuyển chọn đệ tử chính thức, không phải ký danh đệ tử, chỉ có hay không tuyển chọn bên trên mới sẽ trở thành ký danh đệ tử, ta cảm thấy ngươi thiên phú không tồi, có thể trở thành ta Hào Quang Động đệ tử chính thức. Trương Âm trong lòng quý lên, nàng nghĩ đến trong thôn còn có rất nhiều chuyện không có làm, vội vàng nói, đạo trưởng ra ra, ta lần này là xin phép nghỉ ra, trở về còn phải làm việc, chỉ sợ không thể trở thành đệ tử chính thức. Trương Âm trả lời để chung quanh người trẻ tuổi tan nát cõi lòng đầy đất, nhà bọn họ hao hết vất vả, kéo thật là lớn quan hệ mới tranh thủ đến một cái ký danh đệ tử danh ngạch, nữ tử trước mắt này vậy mà vì công tác, liên chính thức đệ tử đều từ chối đi, người so với người thật sự là có thể tức chết người. Phi Vân đạo trưởng nghe được câu này trong lòng cũng là một trận lo lắng, thiên tài như thế làm sao có thể thả đi, nhưng là ngoài mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh nói ra, cho dù là trở thành ta Hào Quang Động đệ tử chính thức cũng có thể tiếp lấy về đi làm việc a, coi như là xuống núi lịch lãm, ngươi nghĩ khi nào lên núi đều có thể, đem nơi này xem như nhà của ngươi liền tốt. Nói ra câu nói này, Phi Vân đạo trưởng trong lòng cũng là thở dài một hơi, ta Hào Quang Động khi nào như thế cầu hơn người. Quả nhiên, Trương Âm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng cũng không muốn cô phụ lao ba đối với mình chờ mong, trong miệng nói ra, thật có thể như vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cách đó không xa, một người trẻ tuổi nhỏ giọng đối bên cạnh vị kia tuổi trẻ đạo sĩ hỏi, đạo trưởng, thành đệ tử chính thức cũng có thể tại bên ngoài sinh hoạt sao? Tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc nói, không thể. Người trẻ tuổi ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tiêu khóc, ta không xứng. Rốt cục đem Trương Âm nhận lấy về sau, Phi Vân chân nhân tâm tình thật tốt. Đông Hoa chân nhân mở miệng nói, chân nhân, mượn một bước nói chuyện. Hai người tới đại điện bên ngoài. Đông Hoa chân nhân mở miệng nói, ta lần này nhưng thật ra là đến cùng ngươi nói từ biệt, Hoa Hạ tiền tuyến áp lực rất lớn, ta muốn đi tiền tuyến. Phi Vân chân nhân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói, chân nhân chú ý an toàn. Đông Hoa chân nhân lại mở miệng nói, có người tính ra thiên địa sơ khai liền tại sau một tháng, mà Anh Hoa quốc rất có thể đã gánh không được, sụp đổ ngay tại mấy ngày nay, một khi con manh thú kia xuất thủ, Anh Hoa quốc sẽ lập tức sụp đổ. Phi Vân chân nhân ánh mắt nghiêm túc nói ra, chẳng ai ngờ rằng giữa thiên địa linh khí là sung túc nhất địa phương vậy mà tại đại dương phía trên, con quái vật kia khẳng định là thôn vệ cái nào đó thiên tài địa bảo, bây giờ ta Hoa Hạ muốn tìm ra cùng nó đối kháng người thật đúng là không thể nào. Đông Hoa chân nhân nhẹ nhàng thở dài nói, con quái vật kia không chỉ có thể phun ra lam sắc hỏa diễm, toàn thân trên dưới còn trải rộng thanh giáp, hình thể vượt qua 50 mét, thực lực có thể so với bên trên ba cảnh đỉnh phong, thậm chí càng thêm cường đại, thật không biết cái quái vật này là thế nào sinh trưởng. Không chỉ có như thế, đại dương cái chỗ kia những sinh vật khác cũng cực kỳ cường đại. Như vậy cáo biệt đi. Tại vô tận đường ven biển bên trên, cái này bên trong đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bị dân chúng xưng là quân sự cấm khu địa phương, phía sau lại là từng bức đen nhánh tường cao. Một vị người mặc quân áo khoác trung niên nhân nhìn về phía trước mênh mông vô bờ đường ven biển, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, một tên binh lính từ bên ngoài đi đến. Báo cáo, số 3 khu vực phát hiện đại lượng sống dưới nước vật, trong đó có 20 đầu xúc giác thằn lằn loại, bờ biển pháo bị phá hủy 10 môn, đánh chết 5 con xúc giác thằn lằn. Những thứ này đáng chết côn trùng. Tình huống thương vong như thế nào? Báo cáo, binh lính bình thường thương vong 50 người, trong đó Trần đại sư bị trọng thương, Lưu thượng úy vết thương nhẹ, Thả phương trượng một thân một mình chém giết một con xúc giác thằn lằn. Tốt, biết, nghiêm phòng tử thủ. Trung niên nam nhân nhẹ phun một ngụm khí, nơi này mỗi ngày đều tại thương vong, hắn biết không lâu sau đó liền muốn không dối gạt được. Từ khi mấy năm trước trên biển xuất hiện những cái kia mê vụ, tình huống nơi này mỗi ngày đều tại biến hỏng bét. Chỉ có bồi dưỡng được đại lượng cao thủ mới có thể chống cự những quái thú này, bất quá gần nhất thương vong càng lúc càng lớn, tình huống nơi này rất nhanh liền không dối gạt được, liền nhìn quốc gia ứng đối như thế nào đi, Anh Hoa quốc đã không chịu nổi. Nghĩ tới những thứ này về sau, trung niên nam nhân hướng về căn cứ một chỗ trong phòng đi đến. Làm vì cái trụ sở này trưởng quan, trung niên nam nhân là quân hàm thiếu tướng, hắn gọi Điền Mông, sớm tại quốc gia phát hiện dị thường, cái kia mấy năm liền trú đóng ở cái trụ sở này bên trong. Điền Mông đi tới một căn phòng bên trong chính ngồi ngay thẳng một vị người mặc áo vải đại hòa thượng, cũng chính là vị này đại hòa thượng nương tựa theo trong tay thiền trượng, gần phòng pháo đều đánh không chết xúc giác thằn lằn trực tiếp đập chết. Điền Minh cung kính mở miệng nói ra, đại sư, ngài không có trở ngại đi. Đại hòa thượng nhẹ phun một ngụm khí, mở mắt, tiếng như hồng trung nói ra, ta không có gì đáng ngại, chính là gần nhất cái này xúc giác thằn lằn số lượng càng ngày càng nhiều, nếu như không có người trợ giúp, chúng ta cái trụ sở này chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Điền Mông đội vàng nói, đại sư, phía trên đã phát ra mệnh lệnh. Tam tinh động Đông Hoa chân nhân còn có Ngũ Đài Sơn viên tịch ngay tại hướng nơi này giảm đến, dân gian cũng có bắt quái môn một chút đệ tử ngay tại chạy đến. Đại hòa thượng trong miệng nhẹ nhàng thở dài nói, Đông Hoa chân nhân cùng ta tương xứng, viên tịch làm vì hậu bối bây giờ cũng ở vào cảnh giới này, đáng tiếc chúng ta đều là mấy năm này cảm nhận được một tia linh khí mới đạt tới cảnh giới này. Còn dân gian bắt quái môn cũng có chút tác dụng, nhưng là bọn hắn thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn. Điền Mông trong lòng tối xâm lại, hắn biết Thả Phương Trượng nói đều là sự thật, các môn các phái vốn chỉ là tu luyện tâm pháp, tu thân dưỡng tính. Bất quá tại mấy năm trước cùng nhau cảm nhận được một cô rõ ràng linh khí, cho nên mới đột phá thân thể gông cùng xiềng xích, nhưng bây giờ muốn tiến thêm một bước lại muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ không ai có thể cứu vớt ta Hoa Hạ sao? Điền Mông trong lòng cảm thán. Hoa Hạ các cái căn cứ ngay tại mãnh liệt khai hỏa thời điểm, lớn lính xâm lâm thâm chỗ, Sở Phong ngay tại nằm ngáy o o, hai con tiểu lão hổ cũng tại Sở Phong bên người nằm ngáy o o, rất rõ ràng đó có thể thấy được bọn hắn hình thể đều so trước kia biến lớn thêm không ít, nhất là hai con tiểu lão hổ thân dài đã tìm được 1m5, có thể so với một chút cỡ nhỏ hổ. Chương 19, hang động cự hùng cùng hai con tiểu lão hổ so sánh, Sở Phong hình thể có thể xưng quái vật khổng lồ. Bây giờ Sở Phong thân dài đã đạt tới 7m, độ cao càng là đạt đến 3m, thỏa thỏa lục địa tăng cơ. Sở Phong đoán chừng cho dù là đụng phải viễn cổ khủng long, đều có thể một chút đem nó đâm chết. Đương nhiên, Sở Phong có thể dáng dấp như thế cấp tốc, đều là bởi vì đoạn này hồi nhỏ ở giữa tại bên trong vùng rừng rậm này đi săn thành quả. Hô, Sở Phong mở mắt, ta hiện tại đến có 5000 cân đi. Tại khu vực phía nam đoạn này hồi nhỏ ở giữa, hắn bộ hoạch vô số cỡ lớn động vật, cũng đụng phải phiến khu vực này mấy cái chân chính vương giả, con khỉ kia chạy thật nhanh a. Sở Phong tại khu vực phía nam gặp khó dây dưa nhất một con động vật, chính là một con thân dài vượt qua 3 mét tóc đỏ hầu tử, thậm chí hai con tiểu lão hổ hơi kém đều bị hầu tử lột đi. Ngoại trừ con kia chán ghét hầu tử bên ngoài, Sở Phong còn đụng phải một con thân dài vượt qua 7 mét khổng lồ gấu ngựa, thân dài đạt tới 5 mét thanh lang, còn có thân dài tiếp cận 20 mét khổng lồ chăn rừng, những động vật này thực lực đều cực kỳ kinh khủng, Sở Phong đoán chừng tự mình không bao trùm hắc giáp nói muốn chiến thắng những động vật này cũng không dễ dàng. Con kia màu đen lão hổ ở đâu? Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến. So với những thứ này hình thể khổng lồ động vật, Sở Phong ngược lại cảm thấy con kia màu đen lão hổ sẽ là tự mình đối thủ chân chính. Hôm nay thêm đồ ăn, chúng ta đi trước đem con kia gấu ngựa giải quyết. Sở Phong kêu gọi hai con tiểu lão hổ hướng về khu vực phía nam một chỗ sơn phong đi đến, con kia gấu ngựa hang ổ liền trong sân động. Chỉ chốc lát sau, một cái đen nhánh lại khổng lồ hang động xuất hiện ở Sở Phong trước mắt. Qua đi Sở Phong đã từng cùng cái này gấu ngựa giao thủ qua một lần kia Sở Phong răng nanh đem gấu ngựa song trưởng đâm bị thương, mà con kia gấu ngựa cũng thiếu chút mà đem Sở Phong đập bay, bất quá một lần kia Sở Phong cũng không có sử dụng hắc giáp. Lần này Sở Phong trực tiếp tìm được gấu ngựa hang ổ ngao, ngao. Hai con tiểu lão hổ tránh sau lưng Sở Phong đã bắt đầu kêu gào. Đột nhiên, ầm ầm, trong huyệt động truyền ra cự thạch lăn xuống thanh âm. Đông, đông, đông. Một con khổng lồ gấu ngựa trực tiếp đứng thẳng từ trong huyệt động đi ra, gấu ngựa trên thân hung hãn khí tức khiến cho chúng quanh động vật sớm liền trốn chi yêu yêu. Đây rốt cuộc là ăn cái gì đã lớn như vậy? Sở Phong không khỏi có chút cảm thán. Mặc dù hắn cùng gấu ngựa hình thể tương đương, nhưng là cái này gấu ngựa đứng lên lộ ra so với hắn muốn uy mạnh rất nhiều. Hống hống hống. Gấu ngựa vọt thẳng lấy Sở Phong phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét. Hiển nhiên nó cũng nhận ra Sở Phong, lần trước gấu ngựa sau khi bị thương, trực tiếp trốn. Lần này có thể nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Không nói nhảm, hai cái khổng lồ thân hình trực tiếp đụng vào nhau. Oeng. Tiếng va chạm to lớn vang vọng tại bên trong vùng rừng rậm này, Sở Phong ngân sắc răng nanh lại một lần nữa phá vỡ gấu ngựa làn ra, nhưng là gấu ngựa cũng chặn lại Sở Phong thế công. Oeng. Lại là một lần to lớn chạm vào nhau, lần này gấu ngựa trực tiếp bị đụng ngã xuống đất, nhưng là lập tức lại từ mặt đất lật lên. Gấu ngựa cự trưởng cũng phá vỡ Sở Phong làn ra, rất rõ ràng Sở Phong lực phòng ngự muốn xa xa vượt qua gấu ngựa. Không thể trì hoãn, cái này gấu ngựa lực phòng ngự thật biến thái, đánh như vậy xuống dưới đến đánh một ngày. Sở Phong trong lòng hơi động trên thân bắt đầu chậm rãi bao trùm hắc giáp. Trong mấy mắt, trong không khí nhiều một tia sóng nhiệt, gấu ngựa giờ phút này sớm đã đánh đỏ mắt, căn bản không có cảm nhận được sự biến hóa này. Sở Phong toàn thân bị một tầng tinh mịn hắc giáp chậm rãi bao trùm, đồng thời trên người lực lượng cũng gấp gia tăng mạnh thêm, làm hắc giáp bao trùm hoàn thành sát na, Sở Phong có thể cảm nhận được trên người lực lượng tăng lên mấy lần, lực phòng ngự càng là kinh khủng đến biến thái. Gấu ngựa nhìn xem lúc này Sở Phong, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút hoảng hốt, ngay tại nó muốn lui lại thời điểm, Sở Phong thân hình trực tiếp hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời qua đi, gấu ngựa thân thể trùng điệp đâm vào vách đá, trước ngực xuất hiện một đạo dài 2 mét vết thương. Ầm ầm. Gấu ngựa lại từ vách đá tuột xuống, trên mặt đất văng lên một lớp cho bụi, đã không có sinh mệnh khí tức. Ngao, ngao. Hai con tiểu lão hổ hưng phấn nhảy dựng lên, con mắt càng là trực câu câu nhìn chằm chằm gấu ngựa một con gấu trưởng. Một hồi lại ăn, đi xem một chút trong huyệt động còn có hay không gấu. Phù phù phù. Sở Phong mang theo hai con tiểu lão hổ trực tiếp tiến vào cái này khổng lồ trong huyệt động. Hoắc, cái này so ta tưởng tượng còn muốn lớn a. Sở Phong không khỏi cảm thán. Cái huyệt động này cho dù là gấu ngựa đều có thể hoàn toàn đứng ở bên trong hoạt động. Thuận hang động không ngừng đi vào trong, Sở Phong vậy mà phát hiện đại lượng hoa hoa thảo thảo, trong đó còn có một số không biết tên quả tản ra thanh lưu hương khí, Sở Phong biết đây tuyệt đối là đồ tốt. Con kia cao 7 mét gấu ngựa làm vùng rừng rậm này một phương bá chủ, thật đúng là sẽ chọn nơi tốt. Rốt cuộc, Sở Phong đến hang động chỗ sâu nhất, nơi này ấm áp dị thường. Trên mặt đất có một cái cự đại ao, bên trong chảy xuôi một ao chất lỏng màu vàng nóng. Thật là lớn một ao mật ong, cái này gấu ngựa có phải hay không đem ong chúa giết đi? Sở Phong không khỏi hoài nghi. Hai con tiểu lão hổ nhìn trên mặt đất một ao mật ong cũng trông mòn con mắt, bên miệng đã bắt đầu cạch 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 giữ lại ngụm nước. Sở Phong không khỏi một trận giận dữ mắng mỏ, nhìn các ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, ra cửa đừng nói là tiểu đệ của ta. Phù phù phù. Hai con tiểu lão hổ rụt cổ một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia bị khuất, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn lén cái kia một ao mật ong. Tốt, đi ăn đi. Hai con tiểu lão hổ hưng phấn bỏ tới. Sở Phong thì đi tới bên ngoài huyệt động. Nơi này không tệ, có thể làm nơi ở của ta, về sau ở chỗ này an gia cũng không tệ. Sở Phong tự lẩm bẩm. Nơi này thật là không tệ, xa xa sông nhỏ thanh đú lạnh lẽo, rừng cây rậm rạp thú tĩnh, cũng không có động vật dám chọc chính mình. Ta chẳng lẽ như vậy nằm ngựa? Không được, về sau khẳng định còn sẽ xuất hiện càng cường đại động vật, ta nếu là đánh không lại làm sao bây giờ? Sở Phong Thiên Nhân giao chiến trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, vẫn chưa tới nằm ngửa thời điểm. Xoẹt. Trực tiếp cắt đứt xuống một con gấu trưởng lưu cho hai cái tiểu đệ, Sở Phong thì bắt đầu nuốt lên gấu ngựa. Nguyên bản Sở Phong thể trọng đã tại 5000 cân đến 6000 cân ở giữa, nuốt chừng cái này gấu ngựa về sau, Sở Phong đoán chừng tự mình có lẽ có thể đến 3 cân. Hô. Một khắc về sau, Sở Phong đã nuốt hoàn thành, thể nội vô cùng to lớn nhiệt lượng thời khắc tại rửa sạch Sở Phong thân thể, Sở Phong cảm giác tự mình trở thành một cái di động hỏa lô. Đối mặt loại tình huống này, Sở Phong quyết định về trong động đi ngủ. Hai con tiểu lão hổ lúc này cũng ngậm to lớn tay gấu về tới trong động. Ngoài động gió lạnh gào thét, trong động lại có vẻ ấm áp dị thường, Sở Phong uống vào mấy ngụm mật ong về sau liền nặng nề thiết đi. Trong bất chi bất giác, Sở Phong hình thể cũng tại từ từ lớn lên. Chương 20, ẩn nguyên cảnh trong động qua mấy ngày. Sở Phong thật cảm giác được cái gì là sinh hoạt, đây cũng quá sướng rồi. Không được, ta không thể nằm ngửa, hôm nay nhất định phải tìm một quả hồng mềm bóp. Sở Phong trong miệng lẩm bẩm nói, mấy ngày nay Sở Phong hình thể đã đến dài 9m, cao 4m, cho dù là tại toàn bộ Nam vực cũng thuộc về tuyệt vô cận hữu khổng lồ tồn tại. Ta liền lần lượt tìm, đi trước đem trong nước con kia chăn rừng giải quyết, sau đó đem tất cả dã thú đều càn quét một lần, ta cũng không tin tìm không thấy con kia hắc hổ. Sở Phong không khỏi bắt đầu kế hoạch. Ầm ầm. Nằm mấy ngày Sở Phong lại một lần đứng lên, lần này Sở Phong trên người chiến ý dâng trào, sở dĩ hiện tại mới đi tìm con kia chăn rừng phiền phức, nguyên nhân chủ yếu là con kia chăn rừng hình thể to lớn hơn, hơn nữa còn ở trong nước, qua đi Sở Phong đều không có hoàn toàn chắc chắn đối phó nó, bây giờ hình thể tăng lớn về sau, Sở Phong rốt cục cảm giác được có thể nhẹ nhõm nắm con kia chăn rừng. Trước khi đi trước soát một hồi điện thoại đi. Nghĩ tới đây Sở Phong lại ngồi xuống. Từ lần trước nói cho Sở Yêu Yêu tự mình cũng không có bái sư về sau, Sở Yêu Yêu đã vài ngày không có liên hệ Sở Phong. Sở Phong giống như ngày thường bắt đầu soát lấy tin tức. Nhưng mà, hôm nay tin tức bên trên thông báo tin tức lại làm cho Sở Phong khiếp sợ không thôi. Bản đài đưa tin, Anh Hoa Quốc đường ven biển bị công phá, vô số quái thú tràn vào Anh Hoa Quốc trong thành thị tạo thành to lớn giết chóc, trước mắt Anh Hoa Quốc đại lượng nạn dân thoát đi quốc gia khác. Bản đài đưa tin, quốc tế xã sẽ kéo dài chú ý Anh Hoa Quốc hiện trạng, Hoa Hạ Quốc chính phủ biểu thị sẽ đối với Anh Hoa Quốc cung cấp chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, đồng thời cảnh cáo Anh Hoa Quốc không muốn đem ngấp nghé Hoa Hạ lãnh thổ. Mới nhất đưa tin, Anh Hoa Quốc hướng Mỹ Lệ Quốc tỉnh cầu viện trợ, tạm không được đến bất kỳ đáp lại nào. Tại tin tức phía dưới, đông đảo dân mạng bình luận trực tiếp sôi trào. Tình huống như thế nào? Tỉnh lại sau giấc ngủ tháng ngày liền sắp không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Anh Hoa Quốc đường ven biển đến cùng là thế nào bị công phá? Đối mặt đông đảo dân mạng thảo luận, một cái dân mạng trực tiếp vung ra một chương hình ảnh, chỉ gặp một con dài 9 mét cự tích trực tiếp cắn nát một cỗ tảng cờ. Nhìn thấy bức tranh này phiến, đông đảo dân mạng cũng không khỏi an tĩnh trong nháy mắt, sau đó bạo phát càng kịch liệt thảo luận. Đây là vật gì? Là cái nào điện ảnh đặc hiệu sao? Cái này đặc hiệu vẫn rất thật. Vừa mới phát ra ảnh chủ bị kia dân mạng lại nói: các vị, đây không phải đặc hiệu, đây là Anh Hoa Quốc đường ven biển. Làm sao có thể? Như thế lớn quái thú vậy mà không phải đặc hiệu. Đối mặt loại này quái thú chạy đều chạy không được. Trên lầu ngươi chạy không được không có nghĩa là ta chạy không được. Có cái gì không giống sao? Ta tại đại học bái nhập Phương Thốn Sơn, bây giờ đã tu luyện đến ẩn nguyên cảnh, muốn từ con quái thú kia trong tay chạy trốn vẫn là có một tia cơ hội. Cái gì? Thật có thể tu luyện? Hoa Hạ quan mới biết đã giấu giếm không được bao lâu, bây giờ cũng đang chậm rãi bung ra tin tức. Trên mạng càng là có một ít tin tức linh thông người, mỗi lần bọn hắn để lộ ra tin tức đều để đám người nhao nhao chấn động. Nhìn thấy đám người thảo luận, Sở Phong nhịn không được cũng gia nhập trong đó, chợt ung dung biết, con quái thú kia gánh không được ta một kích. Tích tích tích. Vẹn vẹn qua một giây đồng hồ, liền có vô số dân mạng bắt đầu phản bác. Khoác lác ca ngươi, sư phụ ta là Phương Thốn Sơn trưởng môn, một trưởng đều đập bất tử con quái thú kia, thậm chí cũng có thể cùng con quái thú kia lưỡng bại câu thương, chỉ bằng ngươi. Không cần để ý hắn, người này khẳng định là điên rồi. Trên lầu, ngươi đem sư phụ ngươi quần lót lộ ra, hắn sẽ không gọi ngươi sao? Yên tâm, sư phụ ta không chơi internet, lại nói hắn cũng không biết ta là cái nào, gần nhất sư phụ ta thế nhưng là thu ba người đệ tử, hai nữ một nam. Sở Phong nhìn thấy những thứ này bình luận, không khỏi thoải mái cười một tiếng, ca cường đại vượt quá các ngươi tưởng tượng. Xoát một chút tin tức về sau, Sở Phong lại trở nên gấp gáp lên, những cái kia thần lằn thực lực đã cùng cự hùng tướng cầm cố, tự mình vẫn là nhanh tiến hóa, nếu như có thể lại tiến hóa một lần, nương tựa theo tự mình kỹ năng về sau vẫn là có một chỗ cắm rủi. Cùng lúc đó, tại phương bắc một cái nhỏ trong sân thôn, Trương Âm nhìn qua ngoài cửa sổ hoàn cảnh lộ ra một tia không bỏ. Đoạn này mà thời gian bên trong làng cũng biến thành lòng người bàng hoàng, thật nhiều thôn dân lại là thắp hương lại là bái Phật. Trương Âm làm Hào Quang Động đệ tử chính thức thượng cấp trực tiếp cho nàng nghỉ. Phụ thân Trương Đại Bưu cũng không ngừng thúc giục Trương Âm tiến về Hào Quang Động tu luyện. Trong chớp mắt, cũng đã qua 5 ngày. Một kiện thanh tĩnh trong phòng, Trương Âm ngồi xếp bằng, một cỗ khí lưu vô hình tại trong cơ thể của nàng vờn quanh. Đây là ẩn nguyên cảnh sao? Trương Âm trong miệng nhẹ nhàng nói. Nàng có thể cảm giác được thể nội cỗ khí lưu này có thể chèo chống nàng làm ra một chút nguyên bản làm không được động tác, thậm chí đột phá thân thể cực hạn. Đông đông đông. Sư muội, ngươi ở đâu? Sư phụ bảo ngươi. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ ở ngoài cửa la lên. Trương Âm vội vàng trở lại, "Tốt, ta lập tức đi tới." Bên trong đại điện, Phi Vân chân nhân hưng phấn nói ra, "Cái này đã đột phá sao?" Trương Âm thành thật trả lời, "Đột phá, sư phụ." "Tốt tốt tốt." Vi sư đang chuẩn bị đi tiền tuyến, giờ phút này cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. "Sư phụ, đi tiền tuyến đem ta cũng mang lên đi, ta có thể giúp ngài." "Hỗn náo, ngươi vừa mới đột phá, còn không có thích ứng, đi tiền tuyến ngay cả tự vệ đều làm không được." Phi Vân chân nhân trong miệng quát nhẹ, nhưng là nội tâm vẫn tương đối cao hứng, chính mình cái này đồ đệ thiên phú kinh người, phẩm hạnh càng là không sai. Trương Âm không khỏi lộ ra một tia lo lắng, bây giờ Hoa Hạ chính thức công bố tin tức càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều biết tại Hoa Hạ đường ven biển bên trên có 24 tòa căn cứ quân sự chống cự lấy vô số quái thú, rất nhiều dân gian đoàn thể cũng bắt đầu tự phát tổ chức tiến đến chi viện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là còn có giống Phi Vân chân nhân cao thủ như vậy tiến đến trợ giúp, đây cũng là vì cái gì Anh Hoa quốc đường ven biển đã thất linh bất lạc, nhưng là Hoa Hạ còn vững như thành đồng. Bây giờ tại toàn thế giới các cái địa phương, giống Hoa Hạ quốc dạng này địa phương an toàn đã không nhiều lắm, chung quanh một chút quốc gia nhao nhao bị quái thú công phá biên giới. Sư phụ, ta cảm giác thời cơ đột phá liền tại phía trước, ngươi lần này mang theo ta đi, nói không chừng ta đã đột phá đến bát phẩm thiết bị cảnh, đến lúc đó liền có thể giúp ngươi một tay. Thật sao? Phi Vân chân nhân cũng sinh ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thân có linh căn người có tự mình không biết thần dị chỗ? Cuối cùng, tại Trương Âm một trận tỉnh cầu thêm lắc lư phía dưới, Phi Vân chân nhân vẫn là đưa nàng mang tới, bất quá cũng cùng nàng ước pháp tam trường, không được chạy loạn khắp nơi, không có thể tùy ý xuất thủ, không thể ra tầm mắt của mình bên ngoài. Trương Âm miệng đầy đáp ứng, tâm lại sớm đã bay đến tiền tuyến. Chương 21, Thàn Lằn Vương theo toàn cầu thế cục thăng hoa. Hoa Hạ đường ven biển tình hình chiến đấu dẫn động tới tất cả mọi người. Đồng thời, bởi vì võ giả hiệp hội đem cảnh giới tu luyện công bố, tại trên internet cũng hiện ra đại lượng nhân vật thiên tài, bọn hắn đều có thụ chú ý tỉ như nói tu luyện đến bát phẩm thiết bị cảnh vương đẳng, được vinh dự thế gia đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây chỉ là lơ lửng ở trên mặt nước, còn có đại lượng thiên tài tại dốc lòng tu luyện. Vương Đẳng lúc này đã đi theo sư phụ Đông Hoa chân nhân đi tới Hoa Hạ trong đó một chỗ trong căn cứ quân sự. Nếu như nói bát phẩm thiết bị cảnh đến thất phẩm xương thép cảnh là một nấc thang lời nói, như vậy thất phẩm xương thép cảnh đến lục phẩm giao cảm cảnh, đó chính là một đạo lệch trời. Trong cựu phẩm ẩn nguyên cảnh đến thất phẩm xương thép cảnh được xưng là hạ ba cảnh, lục phẩm giao cảm cảnh đã thuộc về bên trong ba cảnh, từng cái đại phái danh sơn trưởng môn bình thường đều ở vào cảnh giới này. Bọn hắn phần lớn tu hành nhiều năm, linh khí chưa khôi phục thời điểm liền đã ở vào thiết bị cảnh, xương thép cảnh những cảnh giới này. Giờ phút này, Vương Đằng nhìn trước mắt khổng lồ cự tích thi thể, ánh mắt đều có chút phát run. Sư phụ, như thế lớn cự tích là thế nào dáng dấp? Chúng ta nếu không về đi? Đông Hoa chân nhân quát lớn một tiếng, hồ nháo. Chiến trường há lại cho đùa, nơi này mỗi ngày đều tại người chết, chúng ta sao có thể tùy tiện rút lui? Vương Đằng rụt cổ một cái, tu luyện tới thiết bị cảnh phong phạm cao thủ không còn sót lại chút gì, nếu như là đối mặt một chút giã thú Vương Đằng còn không đến mức sợ mất mật. Nhưng là trước mắt những thứ này hung ác cự tích quái thú quả thực đem từ nhỏ sống an nhàn sung sướng Vương Đằng dọa cho phát sợ. Căn cứ trưởng quan Vương Mông đi ra, nhìn thấy Đông Hoa chân nhân sư đồ hai trên mặt người lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Chân nhân các ngươi tới thật là kịp thời, cảm tạ các ngươi đối căn cứ ủng hộ, vị này liền có thiên tư chắc tuyệt Vương Đằng đi, quả nhiên bất phàm." Đông Hoa chân nhân nhẹ gật đầu cười, Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hào khí, đầu không tự chủ lệch ra đến bầu trời, trong lòng không khỏi đắc ý nói: "Ta Vương Đằng tiếng hô đã cao như vậy, ngay cả căn cứ tướng quân đều chủ động vân an, thứ đại nhân vật này qua đi cái nào sẽ thân thiết như vậy?" Căn cứ quân sự một chỗ tác chiến trong sảnh, Đông Hoa chân nhân ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: "Gần nhất tình huống thế nào? Anh Hoa quốc gần phòng pháo cùng hải quân không phải rất cường đại sao? Nhanh như vậy liền bị đánh tan rồi." Vương Mông trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nói: "Gần nhất tình thế càng ngày càng không xong, Anh Hoa quốc quân đội cũng không tệ, nhưng là những quái thú này tối thiểu nhất tương đương với ta nhân loại hạ ba cảnh, còn có không ít hình thể vượt qua 10 mét đại thần lằn tương đương với bên trong ba cảnh từng cái cảnh giới, tại cái khu vực này ở giữa bên trong, Anh Hoa quốc gần phòng pháo cùng hỏa pháo đã uy hiếp không được bọn chúng. Bất quá chúng ta mới nhất nghiên chế laser vũ khí đã đầu nhập vào chiến trường, thật to hóa giải áp lực, bây giờ liền sợ gặp được trong quái thú vương giả, nghe nói con kia thần lằn vương đã xuất hiện ở Anh Hoa quốc, đây cũng là gia tốc Anh Hoa quốc sụp đổ nguyên nhân." Đông Hoa chân nhân mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi: "Con kia thần lằn vương cảnh giới gì?" Vương Mông chậm rãi mở miệng nói ra: "Tương đương với ta nhân loại bên trên ba cảnh tối đỉnh phong tồn tại, thậm chí càng mạnh." Đông Hoa chân nhân trong miệng than nhẹ: "Như thế tồn tại cường đại hắn xa xa không phải là đối thủ a." Vương Mông lại mở miệng nói ra: "Bất quá tại trong hải dương còn giống như có cái này thần lằn vương kiêng kỵ tồn tại, cho nên cái này thần lằn vương cũng không có tùy tiện công kích Hoa Hạ, nếu không ta Hoa Hạ căn cứ sớm đã bị công phá." Đông Hoa chân nhân trầm ổn nói ra: "Bây giờ chúng ta chỉ có kiên trì, chỉ phải kiên trì liền có hy vọng." Mấy người nói, bên ngoài tiến đến một vị cầm trong tay thiền trượng đại hòa thượng, chính là sớm đã lục phẩm giao cảm cảnh thả Phương Trượng. Đông Hoa chân nhân đứng dậy đón lấy: "Phương Trượng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Năm đó ở trên núi từ biệt chúng ta cũng có 15 năm không gặp." "Đúng nha, không nghĩ tới chúng ta những thứ này lão cốt đầu còn có cái này phát sáng phát nhiệt một ngày." Nhìn thấy này chẳng cảnh, tướng quân Vương Mông trong lòng không khỏi có chút cảm thán, những thứ này cao nhân đắc đạo thật đúng là rộng rãi a. Đồng thời Vương Mông thầm nghĩ đến, ngày đó đến tột cùng sẽ là cái gì chẳng cảnh, ta bản thân ngay cả ẩn nguyên cảnh đều không có tu luyện tới, thiên địa sơ khai, linh khí khôi phục về sau ta có hay không có cơ hội tu luyện tới ẩn nguyên cảnh. Mà tại một bên khác, lớn lĩnh rừng rậm chỗ sâu, Sở Phong đoạn này hồi nhỏ ở giữa không có lời biếng, một mực cẩn cụ chăm chỉ quét sạch. "Hệ thống, cha nhìn tin tức của ta." "Đinh, Sở Phong chủng loại hắc giáp chư thể trọng, 1 vạn 1000 cân lực lượng, 1100 điểm hình thể, 1000 điểm kỹ năng thôn hấp thuật hắc giáp ai. Phía khu vực này hung thú đều sắp bị ta giết sạch, khoảng cách 2000 điểm lực lượng cùng hình thể vẫn còn có chút khoảng cách ta. Còn có cái kia thiên địa sơ khai gần nhất tại trên mạng lưu truyền sôi sùng sục, hai người các ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra sao?" Nói, Sở Phong nhìn về phía bên người hai con thân dài vượt qua 2 mét lá hổ. "Ngao, ngao." Sở Phong nhẹ nhàng thở dài, ta cũng không biết chuyện ra sao, các ngươi khẳng định càng thêm không biết. Bây giờ hình thể tăng vọt đến 11 mét Sở Phong tương đương với rừng rậm Nam vực nhất đại bá chủ, liền ngay cả con kia chán ghét tóc đỏ lớn hầu tử đều không dám tùy tiện đùa giỡn Sở Phong. Nơi này cách bờ biển không xa, chúng ta đi xem một chút có thể hay không gặp đại thần lặn. Nói, Sở Phong liền dẫn hai con lão hổ hướng về bờ biển đi đến, Nam vực rừng rậm kết nối lấy ra cửa biển, cũng có một tòa căn cứ quân sự, nhưng là có rất ít quái thú từ nơi này lên bờ. Tòa này căn cứ quân sự cũng là 24 tòa trong căn cứ quân sự thương vong nhỏ nhất. Căn cứ quân sự xây ở trên biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Một người mặc đem bảo trung niên nhân nhìn trước mắt Gia Đa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Trên Gia Đa biểu hiện chính thức Nam vực trong rừng rậm một ít động vật hồng ngoại nóng thành giống. Con quái thú kia động. Con quái thú kia là chúng ta trên đất bằng phát hiện nhiệt lượng cao nhất quái thú, liền liên hải bên trong xúc giác thản lằn cũng không sánh nổi. Một tên sĩ quan cấp ý nói ra, trưởng quan, chúng ta phải trang điều chỉnh hỏa lực, nhắm chuẩn con quái thú kia. Trung niên quan tướng lắc đầu, nói ra, tạm thời không cần, trên lục địa những quái vật khổng lồ này cùng trong biển không giống, nếu như không chọc giận bọn chúng rất ít chủ động công kích nhân loại, đây cũng là quân đội đem chúng ta trú đóng ở nơi này nguyên nhân, một mặt là giám sát Nam vực rừng rậm những động vật này động tĩnh, một phương diện khác mới là giám sát trong biển những quái thú kia. Sĩ quan cấp ý lại nói ra, trưởng quan, gần nhất đã tại đường ven biển bên trên thấy được 2-3 con xúc giác thằn lằn, tiêu diệt triệt để kinh nghiệm của dĩ vãng, không lâu sau đó có lẽ liền có số lớn xúc giác thằn lằn xuất hiện ở đây. Trung niên quan tướng vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, phát ra chỉ lệnh, kiểm tra đạn dược, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Ngay tại căn cứ quân sự trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Sở Phong chậm ung dung trong rừng rậm đi tới, đã đi tới đường ven biển bên trên. Hô hô hô. Sở Phong ngửi ngửi trong không khí mùi. Nơi này quả nhiên cũng có. Chương 22, xương thép cảnh. Sở Phong không nghĩ tới xúc giác cự tích vậy mà cách mình gần như vậy. Khoảng cách trên mạng dự đoán tiên địa sơ khai thời gian cụ thể chỉ có 10 ngày. Sở Phong lại phát hiện một cái bảo tàng chi địa, đó chính là bờ biển. 3 ngày sau, hai con. Sở Phong hưng phấn nhìn phía xa thân dài qua đi 9 mét thằn lằn, cùng Sở Phong chắc địch hình thể so sánh, cái này hai con thằn lằn tương đương với mảnh chó. TTT. Hai con khổng lồ thằn lằn nhìn thấy Sở Phong cũng không có tùy tiện tiến công, mà là tại chậm rãi lui lại. Bọn chúng có thể cảm giác được Sở Phong cực kỳ không dễ chọc. Cái này còn có thể để các ngươi chạy. Sở Phong khinh bỉ nhìn thoáng qua hai con mảnh chó. Hình thể khổng lồ giống như máy đuổi đất, trực tiếp đụng tới. Hai con thằn lằn mắt thấy chạy không thành, cũng dương nhanh múa vuốt bắt đầu lên kích. Vâng. Chỉ là vừa mới tiếp xúc sát na, hai con thằn lằn liền trực tiếp bị đụng bay xa mấy chục mét, trên thân kiên nghị làn da tức thì bị Sở Phong ngân sắc răng nanh đánh bạc một cái lỗ hổng lớn. Vâng. Sở Phong không có cho hai con thằn lằn cơ hội thở dốc, lại là một cái dã man va chạm, trực tiếp đem hai con thằn lằn toàn bộ mang đi. Trang cảnh này bị bên cạnh quân sĩ căn cứ rõ ràng bắt được, quân sĩ căn cứ trung niên quan tướng ánh mắt có kinh hãi còn có mang theo một chút sợ hãi. Để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chơi xúc giác thằn lằn, lại bị dễ dàng như thế liền giải quyết, cái này nếu là đặt ở Hoa Hạ trên mạng tuyệt đối sẽ gây nên to lớn rung động. Trung niên quan tướng nhịn không được hỏi, cái này hai con thằn lằn thể dài bao nhiêu, tương đương với cảnh giới gì? Một vị tuổi trẻ sĩ quan cấp ý hồi đáp, căn cứ giả đã giám sát đến số liệu, cái này hai con thằn lằn thân dài đều đạt đến 9m5, tương đương với xương thép cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn chém giết loại này thằn lằn chỉ có lục phẩm giao cảm cảnh tồn tại mới có thể làm được. Trung niên quan tướng lại hỏi, suy tính ra cái kia con lợn rừng quái thú là cảnh giới gì sao? Sĩ quan cấp ý thận trọng hồi đáp, con quái thú kia cũng không sử dụng toàn lực, mà lại căn cứ nhiệt lượng biểu hiện, con quái thú kia thể nội còn giống như ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không cách nào phỏng đoán hắn thực lực. Trung niên quan tướng trong lòng thở dài, chẳng lẽ lại là một chỉ tương đương với thằn lằn vương tồn ở đây sao? Tại căn cứ quân sự nhìn chăm chú, Sở Phong kéo lấy hai con đại thằn lằn về tới trong rừng trong sân đậu, bắt đầu nuốt. Hai con thằn lằn chậm rãi tiến vào Sở Phong trong bụng. Cái này hai con thằn lằn năng lượng còn thật không ít ta. Sở Phong không khỏi cảm thán. Hắn có thể cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt lượng chạy qua, lực lượng cùng hình thể cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Càng ngày càng cường đại, Sở Phong không khỏi nhìn về phía bên người hai cái tiểu đệ, trong miệng nhịn không được quát lớn. Các ngươi vừa mới biểu hiện thật sự là quá kém, thân là vua của rừng rậm lại bị một con thằn lằn dọa sợ, mặc dù con kia thằn lằn lớn lên tương đối lớn, nhưng là hai người các ngươi có thể cùng tiến lên a, phù phù phù. Ngao. Hai con lão hổ không dám phản kháng, bất quá cũng nghe hiểu. Sau đó Sở Phong lại nói ra, về sau liền xưng hô các ngươi hổ vừa cùng hổ nhị đi, phù phù phù. Hai con lão hổ cái hiểu cái không. Sở Phong cũng mặc kệ cái khác, an bài trước bên trên lại nói. Đối với mình hai cái này tiểu đệ Sở Phong cũng dự định hào hào bồi dưỡng một chút, dù sao cũng là bách thú chi vương, thêm chút huấn luyện chính là mình phụ tá đắc lực, mặc dù những cái kia dài 9 mét thằn lằn rất dọa người, nhưng là Sở Phong đoán chừng cái này hai con tiểu lão hổ dài đến 5 mét liền có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này thằn lằn. Lập tức liền muốn tiên địa sơ khai, đoạn này hồi nhỏ ở giữa ta phải đi thêm bờ biển đi một chút, nếu có thể nhiều gặp một chút thằn lằn, liền có thể càng nhanh tiến hóa. Hệ thống, xem xét ta hiện tại thuộc tính. Đinh Sở Phong chủng loại, hắc giáp chư thể trọng, 12000 cân lực lượng, 1200 điểm hình thể. 1100 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật, hát giáp nhanh, chỉ cần lại nhiều giết mấy cái thằn lằn, hẳn là có thể tiến hóa, có lẽ có thể đuổi tại thiên địa sơ khai trước lại tiến hóa một lần. Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến, có mục tiêu về sau, Sở Phong mỗi ngày đều sẽ mang theo hai cái tiểu đệ tiến về đường ven biển bên trên tìm kiếm xúc giác thằn lằn. Mà đứng ở trên biển đảo nhỏ căn cứ hải quân mấy ngày nay thật sự rõ ràng cảm nhận được Sở Phong thực lực. Cơ tướng quân Lưu đạt đối một tên lính truyền tin hỏi, hôm nay giết mấy cái? Báo cáo, Lợn rừng vương hôm nay giết 4 cái xúc giác thằn lằn, trong đó có một con vượt qua 10 mét xúc giác thằn lằn, dựa theo Hoa Hạ Võ Giả Hiệp Hội công bố cảnh giới, con kia thằn lằn tương đương với ta nhân loại lục phẩm giao cảm cảnh tồn tại, bất quá đến cảnh giới này, phổ biến là nhân loại lớn mạnh một chút. Lưu Đạt than nhẹ một tiếng nói, ai có thể nghĩ tới, tại kinh khủng xâm lâm thâm chỗ còn có khủng bố như thế cự thú, quân đội đối cái này con lợn rừng vương cũng cực kỳ coi trọng, đem nó liệt vào cơ mật tối cao một trong, nếu như có thể thu hoạch cái này con lợn rừng vương hảo cảm, cho chúng ta sử dụng liền tốt. Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá mở miệng nói ra, trưởng quan, nếu không chúng ta đến thử tiếp xúc một chút cái này con lợn rừng vương, ta cảm thấy cái này con lợn rừng vương cùng những quái thú khác khác biệt, không chỉ có thu dưỡng 2 con lá hổ, còn chuyên môn săn giết xúc giác thằn lằn. Lưu Đạt lắc đầu, còn chưa đến thời điểm, cái này con lợn rừng vương khẳng định phải tiếp xúc, nhưng không phải hiện tại, có thể thúc đẩy 2 con tiểu lá hổ, cái này con lợn rừng vương khẳng định có bí mật. Bên bờ biển bên trên, Sở Phong sớm đã nhìn chăm chú đến xa xa căn cứ, bất quá cũng không hề để ý bây giờ thực lực của mình, cho dù là máy bay tạm cờ cũng không làm gì được chính mình. Kéo lấy chiến lợi phẩm của mình, Sở Phong lại quay trở về tới trong sân động. Làm một chút tổng kết, hôm nay 2 người các ngươi làm không tệ, tối thiểu nhất không có chạy trốn, mặc dù còn không phá được phòng, nhưng là còn có tiến bộ không gian, ăn cơm đi. Nói xong, Sở Phong đem mấy con khổng lồ thằn lằn hút vào trong miệng. Nhanh. Sở Phong trên người nhiệt khí bốc lên, bây giờ chỉ muốn tới gần Sở Phong liền có thể cảm nhận được một cô rõ ràng sóng nhiệt. Trong chớp mắt lại qua vài ngày nữa, mấy ngày nay Sở Phong mỗi ngày đều sẽ tiến về bên bờ biển bên trên tìm kiếm thằn lằn, nhưng là xúc giác thằn lằn lại càng ngày càng ít, bất quá Sở Phong cũng đến tiến hóa biên giới. Ngày này Sở Phong đang cày tin tức thời điểm, đột nhiên thấy được một cái rung động tin tức. Bản đài đưa tin, thứ 23 căn cứ Tân Tiến bị xúc giác thằn lằn công phá, trong đó Cửu Hoa Sơn trưởng môn Lưu Chân Nhân chết tử, đồng thời còn có đại lượng dân gian nghĩa sĩ chết tử, sau đó chúng ta sẽ đem danh sách công bố ra, những người này đều là ta Hoa Hạ anh hùng. Bản đài đưa tin, trước mắt toàn cầu biên giới còn không có bị công phá, chỉ còn lại Hoa Hạ cùng Mỹ Lệ Quốc, nhân loại cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Lại bị công phá một cái căn cứ. Sở Phong trong lòng cũng có chút động dung. Sau đó, hắn tại trên mạng thấy được một chút hình ảnh, xuất hiện một con thân dài vượt qua 15 mét xúc giác thằn lằn, dẫn theo vượt qua 20 con thân dài vượt qua 10 mét xúc giác thằn lằn mới đưa Hoa Hạ căn cứ công phá. Đáng tiếc, Sở Phong có chút cảm khái. Tích. Đúng lúc này, Sở Phong lại nhận được một cái tin, hồi lâu không cùng Sở Phong nói chuyện trời đất Sở Yêu Yêu gửi tới. Người bái sư sao? Chương 23, linh khí khôi phục, lần nữa tiến hóa, nếu là còn không có bái sư lời nói, ta có thể cho ngươi dẫn tiến một chút sư phụ của ta. Sở Yêu Yêu nói. Sở Phong trong lòng ấm áp, nữ hài tử này vẫn tương đối hiền lành. Ta còn không có bái sư, bất quá ta không cần bái sư, thực lực của ta kỳ thật rất mạnh. Từ Hà trong phái, Sở Yêu Yêu nhìn thấy tin tức này thần sắc tối sầm lại. Lúc này một vị thân mặc trường bào nam tử trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy Sở Yêu Yêu thần sắc nhịn không được hỏi, sư muội thế nào? Ngươi người bạn kia nói thế nào? Sở Yêu Yêu vội vàng nói, sư minh, ta người bạn kia tạm thời không muốn lên núi. Thân mặc trường bào nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh miệt nói, sư muội, ngươi người bạn kia có chút không biết tốt xấu, bây giờ muốn bái nhập chúng ta Từ Hà phái người hàng ngàn hàng vạn. Ngươi vừa vào cửa phái liền đột phá đến ẩn nguyên cảnh, sư phụ mới có thể cho ngươi một chút chiếu cố, cắt không thể khiến cái này không biết tốt xấu bằng hữu làm chế lại. Sở Yêu Yêu trong lòng một trận khó chịu, bây giờ nàng đã là cựu phẩm ẩn nguyên cảnh võ giả, cảm thụ được trên thân thể chưa bao giờ có lực lượng, cho dù là Sở Phong là rừng cây nhà thám hiểm, cũng lộ ra quá quýt bình bình. Trung quy là người của hai thế giới. Nam tử trẻ tuổi lại nói ra, sư muội, thiên địa sơ khai, linh khí khôi phục sắp đến, chúng ta Tử Hà phái ở vào rừng rậm bên cạnh trên núi, sư phụ sợ có biến cố gì, chúng ta nhanh đại điện đi. Sở Yêu Yêu sắc mặt nghiêm túc nói ra, tốt. Mà tại Hoa Hạ địa phương khác, một chút thế lực cũng đang âm thầm chuẩn bị. Ngũ Đài Sơn bên trên, một người mặc cà sa lão hòa thượng nhẹ nhàng sờ soạn một chút trước người tiểu hòa thượng cái chán, nói: Viên mãn, ngươi thiên phú xuất chúng đã tu luyện đến thất phẩm xương thép cảnh, thiên địa sơ khai một sát na kia nhất định phải tinh tế cảm ngộ, đương tựa theo cái kia một tia thời cơ có lẽ có cơ hội đột phá đến lục phẩm giao cảm cảnh. Một cái mi thanh ngục tú, Phật tính kinh người tiểu hòa thượng nói ra: Sư phụ, ta đã biết. Lão hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, nói ra: Thế nhân chỉ biết là thiên địa sơ khai linh khí khôi phục, thật tình không biết thiên địa sơ khai mới là đại kiếp bắt đầu. Hoa Hạ phương Nam, ven biển một tòa khổng lồ trong căn cứ quân sự. Trương Âm nói ra, sư phụ, ta đến thiết bị cảnh. Phi Vân chân nhân trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, không tệ, thiết bị cảnh linh khí lưu tại thân thể làn da phía trên, lực phòng ngự tăng nhiều, đối mặt đồng dạng quái thú liền có được bảo mệnh năng lực, bất quá còn cần phải tiếp tục cố gắng. Trương Âm trong lòng không khỏi nhấc lên thở ra một hơi, nàng phải cố gắng tu luyện. Ngoại giới tại lửa nóng tu luyện, mà Sở Phong mỗi ngày vẫn tương đối nhàn nhã, trông coi cái này ven biển tâm lâm, Sở Phong đều không cần tự mình tìm kiếm con mồi. Một ngày này, Sở Phong như thường lệ mang theo hai cái tiểu đệ tại đường ven biển bên trên tản bộ một vòng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ từ đại địa bên trên dâng lên, trong không khí các loại khí lưu đan vào một chỗ, trên bầu trời mặt trời tung xuống quang mang cũng biến thành nhảy một cái lại nhảy một cái. Thiên địa sơ khai, linh khí khôi phục. Sở Phong lập tức nghĩ tới cái từ này. Cả vùng phảng phất bị một cỗ tối tăm mở mịt khí lưu bao phủ, Sở Phong thể nội thôn hấp thuật vậy mà không tự chủ bắt đầu vận chuyển, trung quanh vô số linh khí trực tiếp bị Sở Phong hút nhập thể nội, nhìn từ đằng xa Sở Phong phảng phất là tu luyện có thành tựu một cái đại yêu. Qua đi mấy ngày nay, Sở Phong tại đường ven biển núi bộ hoạch mười mấy con xúc giác thằn lằn, đã sớm ở vào tiến hóa biên giới, lực lượng cùng hình thể đều tiếp cận 2000, thể trọng càng là đạt đến kinh người 1.9 vạn cân. Bây giờ cái này Lâm Môn một cước tại thiên địa sơ khai sát na trực tiếp bị đá bể. Bên cạnh hai con tiểu lão hổ phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, bọn chúng ở tại Sở Phong bên người, thân hình cũng đang chậm rãi biến hóa. Toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt phát sinh biến hóa. Tại vô tận bên trong biển sâu, nơi này có một chỗ khổng lồ hòn đảo, linh khí ở chỗ này hội tụ thành một cỗ lốc xoáy bao táp, mấy con khổng lồ cự thú đứng ở trên đảo các cái vị trí phát ra chấn thiên giống như gầm thét. Thân hình của bọn nó tại khổng lồ phong bạo hạ ngật đứng không ngã, đồng thời cũng đang chậm rãi biến hóa. Trong đó đứng tại góc đông bắc một con cự tích càng rõ ràng, trên người nó thậm chí dâng lên một tia thanh quang, thanh vảy màu đen tản ra khiếp người qua mang. Cái này thần lần ánh mắt bên trong tản ra ánh sáng màu đỏ, để lộ ra nó hung tàn cùng bạo ngược, nó chính là bây giờ xuất hiện tại các quốc gia trước mắt thần lần vương. Trận này linh khí phong bạo kéo dài 3 ngày 3 đêm. Toàn cầu điện lực cùng thông tin trực tiếp tại trận gió lốc này hạ bên trong gãy mất 3 ngày. Một chút tiểu quốc càng là vĩnh cửu đã mất đi thông tin năng lực. 3 ngày sau, khó khè. Lớn lĩnh rừng rậm một chỗ trong sân động, hai con thân dài vượt qua 5 mét lao hổ ngay tại một con thân dài vượt qua 15 mét quái vật khổng lồ trước người đi ngủ. A dừng a. Sở Phong hắt xì hơi một cái trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, run lên bụi bặm trên người, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Bây giờ Sở Phong thân cao đã vượt qua 6 mét, thân dài càng là đạt đến kinh người 15 mét, toàn thân cao thấp nguyên bản từng cái bộ vị mấu chốt hắc giáp vậy mà biến thành kim sắc. Dưới ánh mặt trời, Sở Phong thân bên trên tán phát lấy một tia kim quang. Kim giáp cùng Sở Phong trên người lựa bộ lông màu đỏ phản phất càng thêm rắn vào. Nếu như qua đi Sở Phong nhìn xem giống một con hung thú lời nói, hiện tại Sở Phong nhìn xem tựa như là một con thánh thú. Đây là thiên địa sơ khai, linh khí khôi phục sao? Sở Phong không khỏi cảm thán nói. Hắn có thể trong không khí rõ ràng cảm nhận được cái kia một tia linh khí. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Sở Phong chủng loại, kim giáp chư thể trọng, 2.5 vạn cân lực lượng, 2.500 điểm hình thể, 2.400 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật, kim giáp, lưu ly hỏa thổ tức quả nhiên, tự mình hắc giáp trực tiếp tiến giai thành kim giáp. Cái này lưu ly hỏa hẳn là uy lực không nhỏ đi. Sở Phong nhịn được sử dụng lưu ly hỏa xúc động, mở ra điện thoại. Yên lặng 3 ngày dân mạng, bây giờ đã sớm nhịn không nổi, nhao nhao tại trên mạng tuyên bố tin tức của mình cùng chứng kiến hết thảy. Một vị tên là một Diệp Chi Thu dân mạng nói ra, nhà chúng ta bị cây chôn, hành thiệt thòi chúng ta cả nhà 4 người có 2 người không có thụ thương khí lực lớn rất nhiều, mới đem ta từ dưới cây cứu đi lên. Liền ngay cả chúng ta nhà chó hình thể cũng lớn hơn một vòng, chỉ có ta không có thay đổi gì. Phía dưới dân mạng trả lời, lão ca, ngươi này thiên phú không được a. Còn có dân mạng hồi phục đến lão ca, nhà ngươi chó nhìn ánh mắt của ngươi có hay không biến? Một Diệp Chi Thu đội vàng trả lời, ngươi kiểu nói này cảm giác tựa như là biến một chút. Cam truyền bá một đầu tin tức khẩn cấp, cư dân thành phố nhẹ rời xa vườn bách thú, thủy tộc quán những địa phương này, không có việc gì không muốn lên đường phố, nhà ở làm thật an toàn bảo hộ. Cái tin tức này để đông đảo dân mạng một trận bừng tỉnh. Đám người nhao nhao nhịn không được hỏi ra lúc trước cái dân mạng, huynh đệ, ngươi mới vừa nói chó, chẳng lẽ nhà ngươi chó cắn người sao? Sau một lúc lâu, vị kia dân mạng trả lời, không phải nhà ta chó cắn người, là ta nhà hàng xóm chó bắt hắn cho ăn, hắn nuôi chính là một con cương liệt chó, hiện tại con chó kia đã dài đến hơn 2 mét, đều chạy đến trên đường đi. Cái gì? Cái kia trên đường cái cũng nguy hiểm đi. Lão bà của ta còn bảo hôm nay muốn dạo phố, ta không cho nàng đi, nàng còn nhất định phải đi, nàng thật là muốn chết ta. Huynh đệ, hảo hảo khuyên nhủ lão bà ngươi, tin tức đều nhắc nhở phải chú ý. Đúng, nhà ta trong viện cây đã dài đến trên đường, căn bản không thích hợp đi ra ngoài. Trên mạng thảo luận phong thanh nổi lên bốn phía, nhưng là tất cả mọi người minh bạch một chuyện, cái kia ngay tại lúc này hoàn cảnh này không an toàn, thiên địa sơ khai các loại động vật biến dị, còn có các loại thực vật điên cuồng sinh trưởng. Nhìn xem đông đảo dân mạng thảo luận, Sở Phong không khỏi nhìn một chút bên người hai cái tiểu đệ. Dài 2 mét cậu tử, đủ các ngươi ăn một bữa sao? Ngao. Rất rõ ràng ăn không đủ no. Bất quá tại thiên địa sơ khai hoàn cảnh bên trong, nhân loại cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Cựu phẩm ẩn nguyên cảnh qua đi đối với con người mà nói chính là cao thủ, bây giờ đã có rất nhiều người tu luyện đến cảnh giới này. Là thời điểm ra ngoài đi đi. Sở Phong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chương 24, ngũ phẩm khai dương cảnh. Sở Phong theo thường lệ giống như quá khứ mang theo hai con lão hổ tiến về đường bên biển, bây giờ nơi này phảng phất là Sở Phong hậu hoa biên. Nhưng mà, vừa mới đến gần đường bên biển, liền nghe được từng tiếng bắn nổ hỏa lực. Veng, veng, veng. Nơi xa trên đảo nhỏ căn cứ quân sự đang điên cuồng khai hỏa, vô số đại đường kính họng pháo nóng xích hồng, nhưng mà đối mặt như thế mãnh liệt hỏa lực, đối diện một đám sinh vật thương vong cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì cái kia là một đám khổng lồ than lằn, khoảng chừng 10 mấy con, cầm đầu con kia thân dài càng là đạt đến kinh người 20 mét. Văng lanh thanh giáp bao trùm tại trên người của nó, cho dù là một chút hỏa lực đánh vào trên người của nó cũng chỉ có thể tạo thành một chút nhỏ bé vết thương. Căn cứ bên trong, Lưu Đạt mặt sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ trên người hắn tản ra cựu phẩm ẩn nguyên cảnh khí tức, bởi vì thiên địa sơ khai, linh khí khôi phục, thủ hạ của hắn càng là nhiều hơn 5 tên bát phẩm thiết bị cảnh, 2 tên thất phẩm xương các cảnh, nhưng mà đối diện với mấy cái này khổng lồ thằn lằn bây giờ lại ăn bữa hôm lo bữa mai. Một cái phó quan khẩn cấp chạy đến Lưu Đạt bên người, báo cáo, xúc giác thằn lằn khoảng cách căn cứ không đủ 100 mét, hỏa lực uy lực to lớn nhận hạn chế. Lưu Đạt ánh mắt trầm tĩnh nói ra, tất cả mọi người bên trên lưới lê, chuẩn bị vật lộn, để Lưu Trung Tá mấy người chuẩn bị kỹ càng, một hồi liền dựa vào bọn họ. Phó quan thần sắc bi phẫn, rõ. Thân dài vượt qua 20 mét xúc giác thằn lằn cho dù nhân loại lục phẩm giao cảm cảnh cũng không phải là đối thủ, bởi vì cái này căn cứ so góc bán vẻ, chỗ trong vòng chỉ có một tên giao cảm cảnh, còn là đến từ Tây Tạng một vị khổ tu tăng nhân. Thiên địa sơ khai thời điểm, vị này tăng nhân liền đang bế quan, bây giờ còn chưa có xuất quan. Lưu Đạt biết cho dù là vị kia tăng nhân xuất quan đối mặt 20 mét xúc giác thần lằn cũng không có phần thắng chút nào, hắn chỉ có thể dùng hết sau cùng khí lực, khiến cái này xúc giác thần lằn cảm giác được đau nhức. Sở Phong xuất hiện tại đường ven biển thời điểm, trong căn cứ quân sự không có người phát hiện, bởi vì tất cả người liền đã toàn bộ liền xông ra ngoài. Giết! Các minh đệ, giết một cái đủ bốn, giết một cái hậu phương liền ít một chút thương vong. Có mấy người lính trực tiếp cất mấy viên lựu đạn xông về khổng lồ thần lằn. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc chỉ là để cái này mấy cái thần lằn vết thương nhẹ. Bây giờ những thứ này thằn lằn nhỏ nhất hình thể đều có dài 10 mấy mét, cho dù là lục phẩm giao cảm cảnh cũng không thể tùy tiện chiến thắng trong đó một con. Liên ở căn cứ sắp sụp đổ thời điểm. Xoẹt. Một đạo hình tròn sắt cuộn trực tiếp từ đằng xa bay tới, không trung khí lưu tựa như đều bị hình tròn sắt cuộn cắt thành hai nửa. Ầm. Đạo này mâm tròn trực tiếp chém về phía một con dài 15 mét thằn lằn, tại thằn lằn chỗ cổ chém ra một cái bàng vết thương rất lớn. Khổ đại sư xuất hiện. Một đám binh sĩ hưng phấn hô hào. Ngay sau đó, một người mặc vải thô áo xám tăng nhân trực tiếp từ không trung nhảy xuống, nó thân bên trên tán phát lấy một cỗ không tên khí thế làm cho bên người mấy cái xúc giác thằn lằn đều liên tục lùi về phía sau. Căn cứ trưởng quan Lưu Đạt hưng phấn đi vào vị kia tăng bên người thân, mở miệng nói, "Khổ đại sư, ngươi đột phá sao?" Bố Y đi tăng nhân nhẹ gật đầu, nhưng là vẫn vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước xúc giác thằn lằn. Sở Phong vốn định tiến lên, giờ phút này lại ngừng lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn gặp như thế nhân loại mạnh mẽ. Vừa mới nhảy lên độ cao khoảng chừng mười mấy mét độ cao, nhưng mà vị kia khổ đại sư lại có vẻ nhẹ nhõm dị thường. Sở Phong không khỏi hiếu kỳ, vị này khổ đại sư đến tột cùng cảnh giới gì, là bây giờ trên mạng lưu truyền sôi sùng sục lục phẩm giao cảm cảnh, vẫn là cao hơn ngũ phẩm khai dương cảnh. Nhân loại tiềm lực to lớn, tăng lên một cảnh giới, đối diện với mấy cái này quái thú đều có ưu thế thật lớn. Quả nhiên, con kia cầm đầu dài 20 mét cự tích cũng nhìn về phía khổ đại sư, cái này xúc giác cự tích cùng cái khác cự tích có từng tia khác nhau, toàn thân nó vậy màu xanh bên trên mang theo một chút đen nhánh đường vân, chỗ trán càng là dựng thẳng cao cao sừng nhọn, quái thú đặc thù tại trên người của nó thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cự tích khổng lồ thân hình giẫm trên mặt đất một ít cây cối rung động. Đột nhiên, cái này khổng lồ xúc giác thằn lằn lấy một loại kỳ quái góc độ xông về khổ đại sư. Khổ đại sư trong tay vừa mới thu hồi một con hình tròn lá vàng lập tức lại hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp chém về phía cái kia con khổng lồ cự tích. Xoẹt. Lá vàng cắt không khí tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, cái này cự tích lại lấy một loại kỳ quái góc độ tránh khỏi. Sau đó, khổng lồ thân hình trực tiếp đánh tới khổ đại sư. Khổ đại sư tại chỗ hướng về sau nhảy ra mười mấy thước độ cao, ý đồ tránh thoát một kích này, nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp cái này cự tích sức chiến đấu. Cự tích cái đuôi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chụp về phía khổ đại sư. Đông. Khổ đại sư thân thể trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Lưu Đạt cùng mấy người lính đội vàng tiến đến nghĩ cách cứu viện khổ đại sư. Lúc này căn cứ phòng tuyến cũng toàn bộ sụp đổ. Mười mấy con thằn lằn xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể giải quyết. Tất cả binh sĩ trên mặt đều lộ ra một tia bi tráng thần sắc, trong tay nắm thật chặt còn lại lưu đạn, ý đồ cho những thứ này thằn lằn một kích cuối cùng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, căn cứ bên cạnh trong biển đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, tất cả thằn lằn đều có chút bất an nhìn xem biển dưới mặt, liền ngay cả dẫn đầu cái kia chỉ dài 20 mét cự đại thằn lằn cũng đang chậm rãi lui lại. Bọn chúng cảm nhận được một chút sợ hãi. Còn thừa được cứu binh sĩ thì là không hiểu nhìn xem những thứ này xúc giác thằn lằn, những thứ này xúc giác thằn lằn cực kỳ hung tàn, bọn hắn nghĩ không ra có đồ vật gì có thể làm cho những thứ này thằn lằn tập thể lui lại. Lúc này, cơ tướng quân Lưu Đạt bên cạnh khổ đại sư đã tỉnh, trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, có thể để cho nước biển sôi trào. Dưới nước nếu như là một chỉ quái thú lời nói, như vậy hắn thực lực tuyệt đối đạt đến kinh khủng phương diện. Hắn vừa mới nói chuyện, một đạo khổng lồ thân ảnh vàng nóng trực tiếp từ dưới mặt nước xông ra, chính là Sở Phong. Trung quanh tất cả binh sĩ đều khiếp sợ nhìn xem Sở Phong. Khổng lồ thân hình khiến cho dài 20 mét cự tích tại Sở Phong trước mặt đều có vẻ hơi gầy yếu, càng quan trọng hơn là Sở Phong trên thân bao trùm lấy một tầng bộ lông màu đỏ rực, tại lông tóc trung quanh là một vòng lại một vòng lớp vảy màu vàng nóng. Một tên binh lính nhịn không được mở miệng nói ra, ta làm sao nhìn có chút giống tranh tết bên trong thủy thú đâu. Bên cạnh mấy tên lính nhẹ gật đầu, thật rất giống thủy thú, không giống những cái kia thằn lằn xấu như vậy lâu. Sở Phong tạo hình hoàn toàn chính xác rất dọa người, hai lần tiến hóa mang tới không chỉ có là trên lực lượng cường đại, còn có thân hình biến hóa. Làm Sở Phong xuất hiện sát na, nhiệt độ của không khí chung quanh đều đang không ngừng lên cao. Rõ ràng nhất chính là vừa mới phách lối không ai bị nổi xúc giác thằn lằn chính đang chậm rãi lui lại. Sở Phong ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát ý, đám côn trùng này thật sự là xấu xí a. Bất quá lập tức liền hóa thành lực lượng của mình. Chương 25, lãnh chúa cấp quái thú căn cứ phía trên. Tại tất cả binh sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, Sở Phong trực tiếp xẹt qua một đạo kim sắc tàn ảnh, giống như máy đuổi đất đồng dạng trực tiếp đánh tới lớn nhất con kia xúc giác thằn lằn. Tất cả mọi người nhao nhao hoảng hốt, từ trên thể hình nhìn Sở Phong cùng xúc giác thằn lằn kém không phải rất nhiều, xúc giác thằn lằn chủ yếu là thân hình dài nhỏ. Oeng! Một trận nổ vang rung trời về sau, hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau. Khổng lồ xúc giác thằn lằn tại Sở Phong va chạm phía dưới đầu trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, lung la lung lay đi vài bước liền ầm vang ngã xuống đất. Cái khác mấy cái thằn lằn dọa đến chạy trối chết, nhưng là Sở Phong làm sao lại tùy tiện buông tha bọn chúng. Thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, còn lại mười mấy con thằn lằn còn không có chạy bao xa liền toàn bộ bị Sở Phong chém xuống. Nhất là Sở Phong màu bạc răng, chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái, một con thằn lằn đầu lâu liền rơi mất. Trên mặt đất khắp nơi đều là thằn lằn thi thể. Căn cứ binh sĩ thận trọng nhìn xem Sở Phong, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mười mấy con xúc giác thằn lằn liền để căn cứ hơi kém hủy diện, so xúc giác thần lần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần Sở Phong một khi phát cuồng, bọn hắn ngay cả phản kháng đều làm không được. Cách đó không xa Lưu Đạt nhìn thấy tràng cảnh này, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hắn đã nhận ra Sở Phong chính là trong rừng cái kia con lợn rừng vương. Qua đi Sở Phong toàn thân vảy giáp màu đen vờn quanh xem xét liền hung tàn đáng sợ, bây giờ thiên địa sơ khai, Sở Phong biến hóa thật sự là quá kinh người. Lưu Đạt thận trọng tiến lên, trong miệng chậm rãi mở miệng nói ra, lợn rừng vương đại nhân cảm tạ ngài cứu vớt cái trụ sở này. Đối với Lưu Đạt lấy lòng, Sở Phong cũng không để ý tới, hắn chậm rãi giơ lên chân phải, chỉ trên mặt đất thằn lằn thi thể sau đó vừa chỉ xa xa rừng cây. Lưu Đạt ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng nói, "Tốt, ta lập tức sắp xếp người đưa đến ngài đạo phủ." Sau đó, Sở Phong liền trực tiếp nhảy vào trong biển, biến mất tại trước mắt mọi người. Lưu Đạt còn không có tử vừa mới trong hưng phấn chậm tới, chỉ gặp trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, "Thật là thủy thú, thiên phù hộ ta Hoa Hạ a. Ta Hoa Hạ được cứu rồi." Trở lại trong huyệt động, Sở Phong thư thư phục phục ngủ một giấc. Tỉnh lại phát hiện Lưu Đạt đã đem mười mấy con xúc giác cự tích thi thể đưa tới, đồng thời còn phái người đem ngoài động rác rưởi quét dọn một chút. Sở Phong không khỏi cảm thán một chút, Lưu Đạt không hổ là một cái căn cứ trưởng quan, cân nhắc sự tình vẫn rất chú đáo. Rời giường, đi ăn thịt. Sở Phong đem tự mình hai cái tiểu đệ kêu lên, đi tới ngoài động, mười mấy con cự tích thi thể chất đống giống một toàn núi nhỏ, ăn những thứ này Sở Phong cảm giác có thể gia tăng không ít lực lượng cùng hình thể. Lần này Sở Phong trực tiếp đem nguyên một chỉ thân dài vượt qua 9 mét thằn lằn cho hổ vừa cùng hổ nhị. Cái này hai huynh đệ tiên địa sơ khai thời điểm, tại Sở Phong bên người thu được đại lượng linh khí, trực tiếp bạo đã tăng tới 5 mét, thực lực đã vượt qua đồng dạng trưởng thành hổ. Đồng thời, Lưu Đạt còn để lại một chút căn cứ quân sự sửa sang lại hung thú tin tức, Lưu Đạt cũng mặc kệ Sở Phong có thể hay không nhìn hiểu, lưu lại rất nhiều bức họa còn có một số văn tự. Sở Phong trong lòng vui mừng, cái này trước mắt đúng là mình cần thiết đồ vật ta, trên mạng mặc dù phương diện này tin tức không ít, nhưng là hạch tâm nhất tin tức vẫn là nắm giữ tại chính thức trong tay. Sở Phong nhìn dưới mặt đất phía trên hình ảnh cùng chữ viết trong miệng lẩm bẩm nhập đến, quái thú đẳng cấp chia làm thú binh, thú tướng, lãnh chúa cấp cùng trong truyền thuyết vương cấp. Ngang cấp quái thú đồng dạng mạnh hơn nhân loại, thú binh đối ứng nhân loại hạ ba cảnh, thú tướng đối ứng nhân loại bên trong ba cảnh. Lãnh chúa cấp quái thú đối ứng nhân loại bên trên ba cảnh, về phần trong truyền thuyết vương cấp quái thú mục trước còn không thể nào ghi chép. Nguyên lai dài 10 mét xúc giác cự tích thì tương đương với nhân loại thất phẩm xương giáp cảnh. Sở Phong không khỏi cảm thán, càng quan trọng hơn là muốn chém giết tương đương với cao cấp thú binh xúc giác cự tích đồng dạng xương thép cảnh còn làm không được. Nhìn đến đây, Sở Phong hiểu rõ ra, quái thú cũng chia chủng loại, bây giờ trải rộng các quốc gia xúc giác cự tích chỉ là một loại trong đó, tự mình tại Nam vực rừng rậm gặp cự mãng cùng cự hùng cũng thuộc về quái thú một loại. Tin tức phía trên hấp dẫn nhất Sở Phong vẫn là liên quan tới lãnh chúa cấp quái thú tin tức, chỉ gặp trên đó viết, thiên địa sơ khai trước hết thể phát hiện 5 con lãnh chúa cấp quái thú, trong đó lấy thần lằn vương hình thể khổng lồ nhất đã tiếp cận 60 mét, ở vào lãnh chúa cấp quái thú viên mãn, cái khác 4 cái thì ở vào dãy núi Côn Lôn chỗ sâu, cụ thể tin tức không tỉ mỉ, lãnh chúa cấp quái thú không còn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, thần lằn vương sẽ sử dụng lam viêm thổ tức, uy lực to lớn. Sở Phong đem còn lại tin tức toàn bộ nhìn một lần. Hoa Hạ chính thức phỏng đoán trên biển lãnh chúa cấp quái thú rất nhiều, nhưng là trước mắt bại lộ tại mọi người trong tầm mắt chỉ có một con thằn lằn vương, đồng thời thằn lằn vương cũng cực kỳ hung tàn, là trước mắt các quốc gia đại địch số 1. Hai người các ngươi tới. Xem hết những tin tức này, Sở Phong không khỏi triệu hoán lên tự mình hai cái tiểu đệ. Hai người các ngươi trước mắt chỉ tương đương với cao cấp thú binh biết không? Ta đường đường lợn rừng vương tối thiểu nhất cũng muốn thống lĩnh hai cái thú tướng, nhanh ăn nhiều một chút, phù phù phù. Theo hổ vừa cùng hổ nhị hình thể càng lúc càng lớn, bọn chúng năng lực phân tích cũng mạnh hơn. Hai huynh đệ Demi thuận nhãn giống lên một tiếng. Liền đi ăn con kia dài 9 mét cự tích. Sở Phong nhẹ nhàng cười nói, đừng khu phục, cái này xúc giác cự tích tại bên ngoài thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời. Hoàn toàn chính xác, linh khí khôi phục về sau, Hoa Hạ thị trường ngầm đã bắt đầu lưu thông lên quái thú thi thể, từ căn cứ quân sự chạy ra một ít quái thú thi thể, mỗi một bộ đều tại ngàn vạn phía trên, còn có tiền mà không mua được, đây là nhỏ nhất thú binh cấp thi thể. Giống Sở Phong dưới chân thú tướng cấp thi thể cho dù là ngoại giới đều không có mấy cố. Thôn vệ. Sở Phong không chút khách khí đem giá trị hơn 100 triệu những thứ này xúc giác cự tích toàn bộ nuốt vào đến trong miệng. Đinh, lực lượng 50 đinh, hình thể 50 đinh, lực lượng 50 đinh, lực lượng 200. Sở Phong trong lòng hơi động, không hổ là thú đem cấp bậc quái thú, trực tiếp cho mình tăng thêm 200 lực lượng. Hệ thống, tra xem ta thuộc tính. Đinh. Sở Phong chủng loại, kim giáp chư thể trọng, 3 vạn cân lực lượng, 3000 điểm hình thể, 2900 điểm kỹ năng, thôn hấp thuật, kim giáp thuật, lưu ly hỏa thổ tức. Sở Phong phát hiện mình thân dài đạt tới 15 mét về sau giống như sẽ không tăng lên, bất quá Sở Phong bây giờ ngoại hình thật sự là quá phong cách, cùng những cái kia xấu xí thần lẫn khác biệt, xem xét liền thực lực không tầm thường. Cho nên Sở Phong đối hình thể khổng lồ cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, dài 15 mét cao 6 mét hoàn toàn đủ. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu tiến hóa? Đinh, thể trọng đạt tới 10 cân, lực lượng cùng hình thể đạt tới 10.000 điểm, có thể tiến hóa. Chương 26, trong rừng rậm thú tướng Sở Phong không khỏi muốn chửi má nó, một con thú đem cấp bậc quái thú mới có thể gia tăng 200 điểm lực lượng, hệ thống đây là để cho mình đại sát đặc sát a, có lẽ lãnh chúa cấp quái thú mới có thể giúp tự mình nhanh chóng tiến hóa. Sở Phong trong lòng không khỏi nghĩ đến, bây giờ hai lần tiến hóa về sau mạnh bao nhiêu, Sở Phong tự mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là Sở Phong bản năng cảm giác được, cho dù là đối mặt thần lằn vương tự mình cũng có sức đánh một trận. Nơi nào có lãnh chúa cấp quái thú đâu? Sở Phong không khỏi mở ra điện thoại, bây giờ Hoa Hạ các cái trên bình đài đã sao lên trời. Nào đó âm trên bình đài xuất hiện đại lượng quái thú cấp giết nhân loại video, trước hai thiên quan phương phát ra thông chi bây giờ biến thành hiện thực, tất cả mọi người đợi trong nhà không dám ra ngoài, nhưng vẫn là có rất nhiều quái thú đã phá cửa mà vào. Lúc này ở võ thị một chỗ trong biệt thự xa hoa, một cái bụng phệ trung niên nam nhân chính trên điện thoại di động tuyên bố lấy tin tức. Bản nhân là võ thị thứ ba phú hào Vương Ngàn, hiện tại chiêu mộ 20 tên bảo tiêu, mỗi tên bảo tiêu tiền lương 3 vạn, cựu phẩm ẩn nguyên cảnh phía trên võ giả giá cả khác đảm. Tin tức này một khi phát ra, liền đưa tới không nhỏ gần sóng. Võ thị cách ta không xa, ta trước kia mỗi tháng chỉ có thể kiếm 3.000, tiền lương 3 vạn ta đều nghĩ đi thử một chút. Huynh đệ, ngươi là gan thật to lớn, ta ủng hộ ngươi. Không biết có hay không cựu phẩm ẩn nguyên cảnh võ giả đi. Huynh đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Bây giờ mặc dù đột phá đến ẩn nguyên cảnh so với quá khứ đơn giản một chút, nhưng đó cũng là trong trăm không có một, những người này khẳng định đều đi vì quốc gia hiệu lực, nơi nào có thời gian để ý tới một cái phú hảo. Từ trên mạng trong tin tức, Sở Phong biết bây giờ có thể nhập phẩm võ giả vẫn là cực kỳ chân quý, cựu phẩm ẩn nguyên cảnh võ giả cũng là thiên kim khó cầu tồn tại. Càng quan trọng hơn là trong thành thị quái thú đến cùng có nhiều thực lực cường đại, để những người bình thường này bị động như thế. Đúng lúc này, bản đài tuyên bố tin tức, các thành phố xuất hiện một con dài 7 mét sư tử, căn cứ Hoa Hạ chính thức thực lực đánh giá, con sư tử này đã đạt đến thú tướng sơ cấp, mời các thành phố cư dân làm tốt phòng hộ, quân đội đã tiến về. Sở Phong hơi sững sờ, các thành phố giống như cách mình không xa à, bây giờ thiên địa sơ khai thành thị đã bị rừng rậm bao trùm, giống loại thực lực này cường đại quái thú đã bắt đầu tự do xuất nhập nhân loại thành thị, theo chúng thành thị bên trong mới là đồ ăn phong phú địa phương. Chúng ta cũng muốn đi thành thị sông sáo. Sở Phong kêu gọi Hổ Nhất cùng Hổ Nhị dọc theo rừng cây hướng về bên ngoài đi đến. Trên mặt biển trong căn cứ, một sĩ binh vội vàng chạy tới Lưu Đạt trước người. Báo cáo, lợn rừng vương đã rời đi lớn lĩnh rừng rậm Nam vực, hướng về bên ngoài đi đến. Lưu Đạt thần sắc ngưng trọng nói, ngay cả lợn rừng vương đô sắp đi ra ngoài sao? Bây giờ nhân loại thành thị so với chúng ta nơi này còn nguy hiểm hơn a. Bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá nói ra, trưởng quan, lợn rừng vương thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ có thể cùng mấy vị kia lãnh chúa cấp quái thú so sánh sao? Lưu Đạt có chút trầm ngâm chi sau nói ra, ta đem lợn rừng vương trong video chuyển đến Hoa Hạ võ giả hiệp hội, bọn hắn suy đoán lợn rừng vương tối thiểu nhất là lãnh chúa cao cấp quái thú, đồng thời trí tuệ cực cao, dùng cái này suy đoán lợn rừng vương huyết mạch cũng cực kỳ bất phàm. Những binh lính khác nhau có chút chấn kinh. Hoa Hạ võ giả hiệp hội bây giờ hiệp điều chính thức cùng các đại sơn môn, thiên địa sơ khai về sau trở nên trọng yếu hơn, ngay cả bọn hắn đều coi trọng như thế lợn rừng vương. Sở Phong mang theo tự mình hai cái tiểu đệ từng bước một hướng về các thành phố đi đến, thật lâu không có ra Nam vực, Sở Phong phát hiện bên ngoài các loại dã thú đều biến lớn rất nhiều, có thể được xưng là quái thú. Tại rừng rậm bên ngoài rất ít gặp thú tướng, trong rừng rậm lại là khắp nơi có thể thấy được, có lẽ là bởi vì Sở Phong chém giết rất nhiều cường đại động vật, cho nên linh khí khôi phục về sau, lớn linh trong rừng rậm cũng chưa từng xuất hiện lãnh chúa cấp quái thú, cũng có thể là Sở Phong cũng không có gặp, lớn linh rừng rậm thật sự là quá lớn. Sở Phong trên đường đi đi tới cũng giết vô số quái thú, bao quát dài 5 mét thanh lang, dài 7 mét cự hùng. Thịt mỗi cũng là thịt, bây giờ thú binh cấp quái thú gia tăng lực lượng cùng hình thể càng ngày càng nhỏ. Sở Phong cứ như vậy hùng hùng hổ hổ đi tới, trong bất chi bất giác đã đi vài ngày. Mới vừa đi ra rừng rậm, Sở Phong liền nghe được dày đặc hỏa lực âm thanh tại trong thành thị vang lên. Sở Phong chú mục trông về phía xa, một con chiều cao đạt tới 7 mét sư tử ngay tại tảng cờ bảy bên trong nhảy vọt, mỗi khi nó nhảy lên hạ xuống xong liền có một cỗ tảng cờ trực tiếp bốc khói. Móng của nó bên trên lóe ra rừng rậm hạt quang, nặng nghề đồng thời uy lực lớn, càng quan trọng hơn là cái này con khổng lồ sư tử cực kỳ linh hoạt, khiến cho những thứ này tảng cờ căn bản không có sức hoàn thủ, trốn ở tảng cờ biên giới người cũng thỉnh thoảng bị một móng đuốt cho mang đi. Bèn, lại là một cỗ tảng cờ trực tiếp bị con sư tử này cho đập bốc khói. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ba người từ phía sau một cỗ dịp bên trên trực tiếp nhảy xuống. Trong tay bọn họ không có lấy thương mà là cầm trường đao cùng trường côn, khí thế trên người không tầm thường, trực diện cái này thú đem cấp bậc sư tử vậy mà không chút nào khiếp đảm. Ba người này chính là Hoa Hạ võ giả hiệp sẽ phái ra ba tên võ giả. Trong đó hai người đã là lục phẩm giao cảm cảnh, còn có một nữ tử khí thế trên người thình lình đạt đến thất phẩm xương thép cảnh. Nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, lúc này nàng mở miệng nói ra, "Sư minh, con sư tử này quái thú trí tuệ giống như không thấp, khó đối phó à?" Bên cạnh cầm trường côn người võ giả kia hồi đáp, đây là từ các thành phố vườn bách thú chạy đến sư vương, ấn lý thuyết nó bên cạnh hẳn là còn có mấy cái thú binh cấp bậc tiểu đệ, một hồi động thủ thời điểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Hai người khác vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lục phẩm giao cảm cảnh ý tứ chính là cùng thiên địa linh khí sinh ra một tia liên hệ, sử dụng trường đao cùng trường côn có thể làm đến bọn hắn thực lực tối đại hóa phát huy, nhưng là đối mặt thú tướng cấp quái thú bọn hắn một chút cũng không dám phân tâm. Cùng nhân loại khác biệt, thú tướng cấp quái thú đã bị thiên địa linh khí tôi thể qua, lực phòng ngự cùng thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Chân thi sinh biến, xuất thủ. Cầm đầu tên kia tay cầm trường đao lục phẩm giao cảm cảnh võ giả xuất thủ trước, chỉ gặp hắn trực tiếp nâng lên cao mười mấy mét, trường đao trong tay hóa thành một đạo ngân mang, trực tiếp bổ về phía con kia lớn sư tử. Nhưng mà, con kia sư tử lại càng thêm linh hoạt, chỉ thấy nó trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải không chút nào khiếp đảm chụp về phía trường đao. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Trường đao phảng phất là bổ vào kim loại phía trên, tên kia lục phẩm giao cảm cảnh võ giả tức thì bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Còn lại hai tên võ giả thấy tình cảnh này nhao nhao xuất thủ. Trong tay bọn họ trường côn cùng trường đao toàn lực hướng về sư tử đập tới, nhưng mà sư tử không chỉ có nhẹ nhõm tránh thoát, còn trở tay một trường, trực tiếp đem hai người đánh bay. Tên kia thất phẩm xương thép cảnh thành tu nữ tử khỏe miệng đã bắt đầu đổ máu, đối mặt thú đem cấp bậc quái thú, nếu như không phải ba người bọn họ hợp lực, nàng ngay cả một kích đều không chịu được nổi. Liên tại bọn hắn không thấy địa phương, lúc này Sở Phong đã mang theo hai con tiểu lão hổ đi tới trong thành thị. Hai con lão hổ đang cùng mười mấy con dài 4-5 mét sư tử chiến đấu, mặc dù những thứ này sư tử số lượng không ít, nhưng là hổ nhất cùng hổ nhị hai huynh đệ lại vững vàng chiếm thượng phong. Sở Phong nhìn phía xa sư tử, không khỏi cảm thán, những thứ này sư tử thật đúng là không đơn giản, trí tuệ vẫn rất cao. Chương 27, hổ nhất hổ nhị xuất thủ không đến một lát thời gian, mười mấy con sư tử liền bị hổ nhất cùng hổ nhị chém giết hơn phân nửa. Bọn này sư tử đã ý thức được không diệu tưởng muốn chạy trốn, nhưng mà có Sở Phong tọa trấn làm sao lại để bọn hắn chạy mất. Chỉ chốc lát sau, trên đường đã nằm mười mấy con sư tử thi thể, hổ nhất cùng hổ nhị hai huynh đệ cũng bắt đầu ăn như gió cuốn. Sở Phong cũng cô mà làm tiếp nhận hai cái tiểu đệ hiến đi lên mấy cái sư tử, không khỏi cảm thán, nuôi binh ngàn ngày vẫn có tác dụng. Một bên khác, trên đường phố, ba tên võ giả cùng sư tử còn tại chiến đấu kịch liệt, mặc dù sư tử ưu thế rõ ràng, trong lúc nhất thời muốn giết chết hai tên lục phẩm giao cảm cảnh võ giả thật đúng là làm không được. Tạng cơ bên trong, một người trung niên nam nhân cho mày, hắn là này quần binh sĩ trưởng quan, như thế hung thú bọn hắn vậy mà giúp không được gì, khiến cái này thần kinh bách chiến binh sĩ cũng có chút nóng nảy. Trưởng quan, chúng ta nếu không nhắm chuẩn sư tử bành hơn mấy pháo, cho võ giả hiệp hội mấy vị này trợ lực. Trung niên nam nhân lắc đầu nói, không được, dạng này cũng sẽ ảnh hưởng võ giả hiệp hội mấy vị đại nhân, vũ khí nóng đối với võ giả uy hiếp so quái thú muốn lớn hơn nhiều, càng quan trọng hơn là chúng ta còn muốn phòng bị còn lại sư tử. Cắt thành phố trong vườn thú thế nhưng là có mười mấy con sư tử, bây giờ chúng ta chỉ thấy một cái sư vương, còn lại nói không chừng ngay tại một ít địa phương mai phục. Đúng lúc này, sư vương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngao! Ba tên võ giả nhao nhao lui lại, thanh tú nữ tử rút lui không kịp, trực tiếp bị một trưởng bố đoạn mất trường kiếm, ngã trên mặt đất. Sư vương nghi hoặc nhìn chung quanh, vừa mới nó là đang triệu hoán đồng tộc của mình, nhưng mà lại không có một con sư tử ra, bất quá sư vương cũng không hề để ý, nó đối thực lực của mình còn là có phân khích. Còn lại hai tên lục phẩm giao cảm cảnh cũng cực kỳ khẩn trương, mới vừa cùng sư vương chiến đấu bên trong bọn hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng, đó chính là bọn họ vũ khí căn bản nặng không gây thương tổn được sư vương, mà bọn hắn nhiều nhất có thể làm được vết thương nhẹ, sư vương còn nhất định phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nghĩ đến trung quanh còn có rất nhiều sư tử mai phục, mấy trong lòng người đã có thấy, đối mặt cái này sơ cấp thú tướng sư vương, chỉ có ngũ phẩm khai dương cảnh võ giả mới có thể vững vàng thắng qua. Đáng tiếc, bây giờ ngũ phẩm khai dương cảnh tồn tại đều tập trung vào duyên hải căn cứ, bọn hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh. Sư vương gặp đồng bạn của mình cũng chưa từng xuất hiện cũng không có gấp, trước mắt ba tên nhân loại căn bản không phải là đối thủ của nó, sư vương bộ pháp vững vàng chuẩn bị phát động cái này một kích cuối cùng. Đột nhiên, trên mặt đất phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Đông, đông. Một con toàn thân cao thấp còn quấn kim giáp, bộ lông màu đỏ giống như hỏa diễm thiêu đốt giống như quái thú thần bí xuất hiện ở giữa sân, ở sau lưng hắn còn đi theo hai con dài 5 mét lá hổ. Sư vương bản có thể cảm giác được nguy hiểm. Cùng Sở Phong dài 15 mét hình thể so sánh, sư vương hình thể lộ ra cực kỳ nhỏ gầy. Đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là khí thế phía trên so sánh, làm Sở Phong xuất hiện trong nháy mắt kia nhiệt độ của không khí chung quanh đều có chút lên cao, nó thân bên trên tán phát khí thế đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà Sở Phong trông thấy cái này, sư vương nhịn không được trong lòng vui mừng, quả nhiên là thú đem cấp bậc tồn tại, dưới tình huống bình thường thú đem cấp bậc tồn tại có thể cho mình gia tăng trên trăm chút lực lượng. Liền ngay cả bên cạnh hắn hổ nhất cùng hổ nhị kích động, muốn cùng cái này sư vương phân cao thấp. Hổ nhất cùng hổ nhị vốn là có cao cấp thú binh thực lực, hai bọn nó hợp lực phía dưới sư vương cũng không chiếm được lợi lộc gì, bất quá muốn đánh bại sư vương cũng rất không có khả năng. Dù sao thú binh cùng thú tướng chi ở giữa chênh lệch to lớn, hai bọn nó muốn phá vỡ sư vương phòng ngự đều cực kỳ khó khăn. Giống. Sư vương hướng phía Sở Phong gầm nhẹ, thân hình lại đang chậm rãi lui lại. Trung quanh ba tên võ giả còn có một đám binh sĩ ánh mắt bên trong lộ ra rung động thần sắc, cái này sư vương uy hiếp toàn bộ các thành phố nhân dân sinh mệnh an toàn, liền ngay cả bọn hắn tặng cơ đại pháo không làm gì được cái này sư vương mảy may, bây giờ cái này sư vương vậy mà nghĩ không đánh mà chạy. Không hề nghi ngờ, mới xuất hiện cái này mấy chỉ quái thú muốn càng thêm cường đại, nhất là con kia hình thể khổng lồ lợn rừng vương, nhìn xem một chút cũng không giống là quái thú, ngược lại là thành thú. Hai tên lục phẩm giao cảm cảnh võ giả cũng mang theo thụ thương sư muội chậm rãi lui lại, một cái sư vương cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối, mới xuất hiện con quái thú kia rất rõ ràng càng thêm cường đại. Một người trong đó mở miệng nói ra, sư minh, mới xuất hiện con quái thú kia là lợn rừng sao? Vì cái gì nhìn xem như thế thần dị? Hơi thành thục nam nhân mở miệng nói, sư phụ nói qua thiên địa sơ khai sẽ xuất hiện rất nhiều dị chủng, trên người bọn họ người sở hữu thuần túy nhất huyết mạch tựa như là ủng có linh căn nhân loại, đều là nhất tồn tại cường đại, rất rõ ràng trước mắt con quái thú kia rất có thể chính là dị chủng, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Sư minh, cái kia con quái thú kia cũng là thú tướng cấp sao? Không, con quái thú kia vượt xa thú tướng cấp quái thú giới hạn, ta thậm chí cảm giác đồng dạng lãnh chúa cấp quái thú đều không phải là nó đối thủ. Sư minh, thật sự có như thế cường đại sao? Lãnh chúa cấp quái thú mới xuất hiện mấy cái, chúng ta Hoa Hạ bây giờ bên trên ba cảnh tồn tại đều không có mấy cái. Nghe đồn Hào Quang Động Trương Âm sư muội liền thân có linh căn, bây giờ thiên địa sơ khai vậy mà trực tiếp tu luyện đến ngũ phẩm khai dương cảnh, bị ta Hoa Hạ tất cả sơn môn bảo hộ, loại này tồn tại không phải chúng ta theo lẽ thường có thể phỏng đoán. Hai người vừa nói vừa lui, trong chớp mắt đã thối lui ra khỏi chiến trường. Sở Phong nhìn xem chậm rãi lui lại sư vương cũng không có để ý, trực tiếp đối bên cạnh Hổ Nhất cùng Hổ Nhị nói ra, hai người các ngươi trước đi luyện một chút tay. Hổ Nhất cùng Hổ Nhị lập tức hưng phấn lên, đột nhiên từ Sở Phong sau lưng nhảy ra, một trước một sau bao vây sư vương. Dài 7 mét sư vương đầu lâu càng to lớn, nhìn thấy hai con thú binh cấp lao hổ dám vây quanh tự mình dẫn đầu phát khởi công kích. Giống, Khổng lồ lợi chảo trực tiếp chụp về phía Hổ Nhất, nhưng mà Hổ Nhất thời gian dài như vậy một mực đi theo Sở Phong bên người hỗn, đối mặt thú tướng cấp sư tử lộ ra cũng rất thông dòng, trực tiếp hướng về sau nhảy một cái liền tránh thoát lần này công kích. Ba cái quái vật khổng lồ đang điên cuồng chiến đấu, chung quanh bụi đất tung bay. Một bên nhân loại võ giả cũng nhìn mở rộng tầm mắt. Trong đó tên kia lục phẩm giao cảm cảnh võ giả nhịn không được cảm thán nói, những quái thú này lực phòng ngự thật là khiến người ta hâm mộ a, ta nhân loại khi nào có thể có dạng này lực phòng ngự. Bên cạnh tên kia giao cảm cảnh võ giả mở miệng nói ra, sư phụ không phải nói ngũ phẩm khai dương cảnh thực lực của chúng ta sẽ có tăng lên rất nhiều, có thể đem linh khí chuyển biến thành một tia dương khí ấm áp toàn thân, đồng thời tăng lên lực công kích, đến lúc đó đối diện với mấy cái này quái thú liền không đến mức chỉ có thể tự vệ, nếu như đến tứ phẩm thật hạch cảnh, như vậy thể nội sẽ có linh khí chứa đựng, thực lực còn sẽ có một cái cự đại tăng lên, thật hâm mộ thân có linh căn người. Trong chớp mắt cũng đã tiếp cận tứ phẩm thật hạch cảnh. Chương 28, đạo sĩ xuống núi, thỉnh thế lại về trên đường phố. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hổ Nhất cùng Hổ Nhị cùng thú tướng cấp sư Vương điên cuồng vật lộn. Sở Phong nhìn thấy loại tình huống này cũng phát hiện cái này hai huynh đệ cùng cái này sư vương một lát căn bản phân không ra thắng bại. Hai người các ngươi lui ra đi, xem ta. Sở Phong không khỏi hô. Hổ Nhất cùng Hổ Nhị nghe được Sở Phong mệnh lệnh chỉ có thể không có cam lòng hướng về sau nhảy xuống, thoát ly chiến trường. Sư vương trong ánh mắt lộ ra thần sắc khẩn trương, nó có thể cảm giác được Sở Phong trên thân khí tức cường đại, không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt sư vương cẩn thận từng ly từng tí, Sở Phong lộ ra tùy ý rất nhiều. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi về phía trước. Vâng. Đột nhiên tăng tốc độ. Không khí phảng phất đều lắc lư một cái, một đạo tản ra kim quang dòng lũ liền trực tiếp đánh tới sư vương. Đông. Sư vương ngay cả phản kháng đều làm không được liền bị Sở Phong một kích mang đi, sư vương thân thể trực tiếp bị đụng bay cao mười mấy mét sau đó lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trung quanh tất cả nhân loại đều nhìn trợn mắt hốt mồm, Tản Cơ nội bộ đoàn trưởng cũng có chút chấn kinh, hắn biết nếu như con quái thú kia nghĩ ra tay với bọn họ lời nói, cho dù là Tản Cơ cũng muốn chia năm xẻ bảy. Đối mặt khủng bố như thế chẳng cảnh, trung niên đoàn trưởng nhíu mày phảng phất đang suy tư cái gì. Sau một khắc, hắn liền mở ra Tản Cơ cái nắp. Đoàn trưởng không thể đi ra ngoài a, bên ngoài nguy hiểm. Bên cạnh một vị binh sĩ nhịn không được nhắc nhở. Trung niên đoàn trưởng lại kiên định đi ra ngoài. Đánh bại cái này sư vương về sau, Sở Phong cũng không có gấp thôn vệ, bây giờ hắn cũng có đủ thực lực săn giết thú đem cấp bậc yêu thú, nhưng là đối Sở Phong trợ giúp to lớn vẫn là lãnh chúa cấp yêu thú, cái này liền cần cùng Hoa Hạ chính thức hợp tác. Xoẹt. Sở Phong răng nanh lóe lên ánh bạc, một viên to lớn đầu sư tử liền trực tiếp rơi vào mới vừa từ tạn cờ bên trong đi ra kỳ quốc báo dưới chân. Kỳ quốc báo ánh mắt khẽ giật mình, không thể tin nhìn xem Sở Phong cử động, sau đó ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Sở Phong đích thật là tại hướng những quân nhân này lấy lòng, một viên đầu sư tử tăng lên không có bao nhiêu Sở Phong thực lực, nhưng lại có thể khiến cái này người nhìn thấy Sở Phong thái độ. Dầm dầm. Từng người binh sĩ từ tạn cờ bên trong đi ra, bọn hắn nhìn xem đoàn trưởng dưới chân đầu sư tử, trong lòng cũng có một tia khó có thể tin. Sau một khắc, đoàn trưởng kỳ quốc báo tại chỗ nghiêm, răng rắc hướng về Sở Phong chào theo kiểu nhà binh, sau đó hắn binh lính sau lưng răng rắc toàn bộ hướng về Sở Phong chào theo kiểu nhà binh. Sở Phong chém giết sư vương không khác giải cứu các thành phố hơn trăm vạn dân chúng, bọn hắn cũng là thật tâm hướng về Sở Phong hành lễ. Đối diện với mấy cái này khả kính nhân loại, Sở Phong cũng nhẹ gật đầu. Hành động này trực tiếp điểm đốt hiện trường tất cả mọi người nội tâm, bao quát ba tên võ giả, bọn hắn nhịn không được rung động nhìn xem Sở Phong nói, đây quả thật là thánh thú đi. Hổ Nhất cùng Hổ Nhị hai huynh đệ đi theo Sở Phong bên người cũng có chút kiêu ngạo, bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Phong tâm ý, cho nên đối với những người này loại bọn chúng cũng không có địch ý. Sau đó Sở Phong chỉ kỳ quốc báo sau lưng địa đồ, kỳ quốc báo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cuối cùng vẫn đem bản đồ trong tay cho Sở Phong. Trên bản đồ rõ ràng tiêu chú bây giờ Hoa Hạ thế cục, còn có từng cái địa khu áp lực, có thể nói là quân sĩ cơ mật, đương nhiên những vật này cũng chính là Sở Phong cần. Sau đó Sở Phong liền kéo lấy sư vương thi thể rời khỏi nơi này, tất cả võ giả còn có binh sĩ nhìn qua Sở Phong bóng lưng, cho đến biến mất. Từ kỳ quốc báo nơi đó đạt được tin tức không khỏi khiến cho Sở Phong trong lòng mang theo một tia ngưng trọng, bây giờ Hoa Hạ áp lực to lớn à, trên mặt biển ẩn giấu đi hàng trăm triệu quái thú chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoa Hạ đường bên biển, dị vãng chỉ có xúc giác thần lần loại này quái thú. Bây giờ lại nhiều rất nhiều những chủng loại khác quái thú, trong biển quái thú cũng có sự bất đồng rất lớn, rất nhiều quái thú hình thể khổng lồ, đồng thời chính đang điên cuồng tiến hóa. Trong bất chi bất giác, Sở Phong đã xuyên qua các thành phố. Ven đường lại thuận tay giải quyết một chút thú binh cấp bậc quái thú, những thứ này thú binh phần lớn là trong thành thị sủng vật tiến hóa tới, đã dài đến 2-3 mét chiều dài, phổ thông cư dân căn bản không phải nó đối thủ. Chỉ có ẩn nguyên cảnh tồn tại mới có thể chống lại những thứ này thú binh, đáng tiếc cựu phẩm ẩn nguyên cảnh số lượng muốn xa xa nhỏ hơn những quái thú này. Lúc này, trên điện thoại di động còn đang không ngừng tiếp nhận người các nơi tin tức. Mấy ngày nay điện thoại các đại phần mềm bên trên dân mạng đã an tĩnh rất nhiều, bọn hắn chân chính cảm nhận được linh khí khôi phục đáng sợ, tại nào đó âm trên bình đài, rất nhiều dân mạng đều tại tự phát tổ chức trao đổi vật tư. Lam Thành cứ điểm đã thành lập, quân đội còn chưa đạt tới trước đó mọi người có thể tự phát tiến về cứ điểm tị nạn, trước mắt Lam Thành phát hiện thú binh cấp quái thú 5.300 chỉ, thú tướng cấp quái thú 50 cái, quân đội đã không có đầy đủ hỏa lực áp chế. Nhìn thấy cái tin tức này, Sở Phong không khỏi cảm thán cái này đã tương đương với tận thế, bất quá một cái trong thành thị xuất hiện hơn 5000 con thú binh vẫn là rất khủng bố. Đại bộ phận người bình thường còn không có năng lực phản kháng, đối mặt nhiều như vậy kinh khủng quái thú sát thực khó mà chống đỡ, càng kinh khủng chính là không ngừng có thú tướng cấp thậm chí càng kinh khủng lãnh chúa cấp quái thú từ sâu sơn lão trong rừng thoát ra. Tin tức mới nhất, núi Thanh Thành phái ra 300 đạo sĩ xuống núi trừ quái, trong đó có 50 tên thiết bị cảnh, 20 tên xương thép cảnh, cùng 5 tên giao cảm cảnh, 2 tên khai dương cảnh, trong đó tuổi tác lớn nhất đạo sĩ đã 90 tuổi, có thể nói là đạo sĩ xuống núi, bảo vệ quốc gia. Núi Thanh Thành trưởng muốn nói, đợi cho thiên hạ thái bình, nhân gian thịnh thế liền về, về không được liền không trở về. Sở Phong nhìn thấy tin tức này, không khỏi trong lòng dâng lên một tia kính ý, những lao đạo này bình thường dốc lòng tu luyện, hai nạn lúc đứng ra, đều có thể xưng được là cao nhân đắc đạo. Sở Phong cũng có được kế hoạch của mình, đó chính là tiến về Nam Phương Hải Bờ, ở nơi đó hoàn thành tự mình lần tiếp theo tiến hóa. Ven đường gặp đả thương người quái thú toàn bộ chém giết. Sở Phong đối sau lưng hai con lão hổ nói: "Ngao." Hổ Nhất cùng Hổ Nhị đáp ứng nói. Sở Phong xuyên qua các thành phố, đi hơn trăm dặm liền đi tới hạ tòa thành thị. Thành phố này tên là Thanh Bình thành phố, so các thành phố hơi nhỏ một chút, qua đi cũng cực kỳ phồn hoa. Bây giờ toàn bộ Thanh Bình thành phố trên đường phố lại liêu không có người ở, ngẫu nhiên vài tiếng kinh khủng tiếng kêu từ cái nào đó trên đường phố truyền đến. Sở Phong trong lòng hơi động, trên mạng truyền luôn rất nhiều thành thị tình huống không thể lạc quan, nhưng là Sở Phong phát hiện Thanh Bình thành phố tình huống thảm hại hơn, cả tòa thành thị hệ thống điện lực đã sụp đổ, trên cơ bản ở vào cùng ngoại giới ngăn cách trạng thái. Trong thành thị quái thú số lượng tuyệt đối không ít, rất có thể có một con cực nó cường đại thú tướng tọa trấn, mới đưa đến phát sinh nghiêm trọng như vậy tình huống. Liền ngay cả quân đội đều không thể chiếu cố Thanh Bình thành phố. Cạch cạch cạch. Sở Phong mang theo hai cái tiểu đệ cất bước đi tại thành thị đường phố rộng rãi phía trên, thỉnh thoảng từ trong cửa sổ nhìn thấy một đôi ánh mắt hoảng sợ. Chương 29, trung cấp thú binh Sở Phong cứ như vậy tại trên đường phố đi tới, chỉ chốc lát sau lại gặp phải mấy cái thú binh cấp quái thú. Đại bộ phận đều là Hổ Nhất cùng Hổ Nhị giải quyết, bây giờ bọn chúng ở vào thú binh cao cấp, tiến thêm một bước chính là thú tướng, đã tại làm danh đột phá. Đột nhiên, Sở Phong ngừng lại. Hô hô. Cái mũi cực kỳ bén nhạy Sở Phong ngửi thấy một cỗ khí tức cường đại. Thú tướng, ngay ở phía trước. Phía trước là một chỗ đại học đi. Giống như gọi Thanh Bình đại học. Sở Phong thấy được phía trước có rất nhiều đám người, nhưng thời khắc này tình trạng lại không tốt lắm. Tại khoảng cách không đến 1000 mét đại học bên trong, một đám người tập trung ở cũ nát sân vận động bên trong, toàn thân run lẩy bẩy. Đối diện bọn họ là một con hình thể cực kỳ to lớn quái thú chính mang theo mấy chục con quái thú điên cuồng đụng chạm lấy sân vận động đại môn. Rất nhiều sinh viên không khỏi phát ra hoảng sợ tiếng la. Trong đám người một người dáng dấp mỹ lệ nữ sinh viên hoảng sợ nói ra, "Vương Ni Ni vừa mới ra đi nhà cậu, còn chưa có trở lại, ta muốn đi ra ngoài tìm nàng." Bên cạnh mấy cái nam đồng học ngay cả vội vàng khuyên đủ, "Lưu Tuyết đừng đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài toàn bộ đều là quái thú, ra ngoài liền không về được." "Đúng nha, hiện tại cũng không thể mở cửa, vừa mở cửa quái thú liền sẽ xuống tới." Lưu Tuyết lúc này đã bị dọa đến có chút thất thố, nhưng là nàng vẫn là khản cả giọng hô, "Vương Ni Ni là ta tốt nhất khuê mật, ta nhất định phải cứu nàng, ta nhất định phải ra ngoài cứu nàng." Lưu Tuyết hô to đã hướng về sân vận động cửa sắt chạy tới, làm Thanh Bình đại học giáo hoa, dĩ vãng chỉ cần Lưu Tuyết tùy tiện nói cái yêu cầu liền có vô số nam sinh nguyện ý thỏa mãn nàng. Nhưng mà, một vị lao sư trực tiếp đi tới, mở miệng quát lớn, "Lưu Tuyết không nên hồ nháo, ngươi không muốn sống không phải mang theo những người khác, nếu không phải trong trường học có mấy vị đồng học đột phá đến bát phẩm thiết bị cảnh chúng ta đã sớm đổ vào những quái thú này trong miệng." Đối mặt lao sư trách cứ, Lưu Tuyết trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nói ra, "Lão sư, khó nói chúng ta liền nhìn xem Vương Ni Ni chết tại bên ngoài quái thú trong miệng sao?" Lão sư quát lớn, "Vừa mới chúng ta đều khuyên nàng đừng đi ra ngoài, ngay tại trận trong quán nhà vệ sinh là được, là nàng ghét bỏ trận trong quán nhà vệ sinh bẩn, không phải muốn đi ra ngoài, bây giờ trách thú tới chúng ta không thể vì nàng một cái từ bỏ những bạn học khác." Lưu Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra khinh phục, trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh trở lại. Thu đến lão sư trách cứ Lưu Tuyết vẫn là không có từ bỏ. Nàng đi vào một cái nam trước mặt bạn học nói ra, "Vương Quân, ngươi đi qua không phải một mực đối ta có hảo cảm sao? Chỉ cần ngươi đi đem sắt cửa mở ra cùng ta cùng một chỗ lao ra cứu Vương Ni Ni, ta liền đáp ứng ngươi. Ta thực sự không có cách nào nhìn xem Vương Ni Ni một người chết tại bên ngoài, mặc dù ta biết ta ý nghĩ có chút tự tư, nhưng là hy vọng ngươi có thể hiểu được ta." Tên là Vương Quân đồng học là một tên đại hán bà bỡ, lúc này trên mặt hắn lộ ra một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nói ra, "Lưu Tuyết ngươi điên rồi đi, hiện tại bên ngoài toàn là quái thú, ngươi để cho ta ra đi chịu chết sao? Muốn đi chính ngươi đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi vẫn là không nên đi, nếu không ta sẽ nói cho lão sư, cái kia cửa sắt thế nhưng là mấy tên đột phá đến bát phẩm thiết bị cảnh đồng học tân tân khổ khổ mới chán." Lưu Tuyết mắt thấy gặp khó, trong miệng ngoài mạnh trong yếu nói ra, "Vương Quân, ngươi thật không có đồng tình tâm, tính ta nhìn lầm ngươi." Sau đó, Lưu Tuyết lại tại trong đám bạn học hỏi, rốt cục nàng đi tới một tên nhỏ con đeo kính đồng học bên người nói ra, "Vương Tiểu Võ, mỗi sáng sớm ta trên bàn bữa sáng là ngươi tặng đi, kỳ thật ta vẫn luôn biết ngươi thích ta, chỉ cần ngươi có thể theo giúp ta ra ngoài đem Vương Ni Ni cứu trở về, ta liền đáp ứng ngươi." Vương Tiểu Võ trên mặt vui mừng, nói ra, "Tiểu Tuyết, thật sao? Ngươi thật thiện lương." Lưu Tuyết ánh mắt nhất động, nội tâm hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, không khỏi nghĩ đến, ta làm sao lại tìm không thấy người, cái này Vương Tiểu Võ mặc dù thân thể yếu đi chút, nhưng là hai người cũng so một người mạnh. Ngay tại hai người lặng lẽ mưu đồ bí mật thời điểm, mấy tên lão sư còn có mấy tên khí tức không tầm thường học sinh tập hợp một chỗ cho mày. Một cái bắp thịt toàn thân hở ra, trên mặt có chút cũ thành học sinh nói ra, "Lão sư, ta vừa mới ghé vào trên cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài thú binh cấp quái thú càng ngày càng nhiều, chúng ta mấy cái chỉ có bát phẩm thiết bị cảnh, tự vệ đều không nhất định có thể làm được, càng chiếu không cố được sau lưng bọn này đồng học." Một vị tóc sơ qua hoa dâm lão sư có chút trầm tư, theo sau nói ra, "Chúng ta đã hướng lên báo cáo, nếu như tên kia thú tướng cấp quái thú không xuất thủ, chúng ta tối thiểu nhất còn có thể kiên trì thời gian một ngày, đến lúc đó có lẽ đã có người tới chi viện, mọi người không nên nản chí." Mấy tên đồng học cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, mặc dù linh khí khôi phục về sau bọn hắn thuận lợi đột phá đến bát phẩm thiết bị cảnh, nhưng là đối mặt bên ngoài số lượng khổng lồ thú binh thậm chí là thú tướng cũng vẹn vẹn so với người bình thường nhiều một chút năng lực tự vệ thôi. Mấy tên lão sư nói xong liền về tới một gian tiểu nhân văn phòng, tất cả học sinh thì là thất lưu bát quải nằm tại sân vận động trong đại sảnh nghỉ ngơi, bọn hắn bị vây ở chỗ này đã một ngày một đêm, rất nhiều học sinh đã đói đến có chút mê muội, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Ngày mai cho dù là quái thú công không tiến vào, bọn hắn cũng muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn. Ngay tại tất cả mọi người lặng lặng nằm trên mặt đất lúc nghỉ ngơi, hai cái thân ảnh tới lặng lẽ đến cửa sắt trước đó. Vương Tiểu Võ nhỏ giọng nói, Dương Tuyết, chúng ta như vậy không tốt đâu, những bạn học khác đều không có người ra ngoài. Dương Tuyết ánh mắt bên trong mang theo hận ý nói ra, ta đã sớm chịu đủ ở chỗ này cái sân vận động, lại không thể tắm rửa còn muốn ở chỗ này chịu đói, bên ngoài quái thú là nhiều, nhưng là chúng ta cẩn thận một chút khẳng định không có vấn đề. Vương Tiểu Võ nhẹ gật đầu, Tiểu Tuyết, ta nghe ngươi. Hai người đem ngăn tại trước cửa sắt một chút cái bàn nhẹ nhàng địa rời, sau đó đem trên cửa sắt một cái khóa lớn liên nhẹ nhàng giải khai. Soạn. Cửa sắt bị nhẹ nhàng mở ra. Lúc này, bên ngoài quái thú cũng không có phát hiện hai người, cái này khiến Dương Tuyết lá gan lại lớn không ít. Soạn. Lại là một tiếng vang lanh lảnh, lúc này cửa sắt đã bị hoàn toàn mở ra, trên mặt đất nằm Dương Quyền đột nhiên mở mắt. Làm bắt phẩm thiết bị cảnh võ giả, Dương Quyền trong lòng đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác sợ hãi, hắn liền vội vàng đứng lên hướng về cửa sắt nhìn lại, chỉ gặp hai cái lén lén lút lút thân ảnh chính đang chậm rãi hướng về ngoài cửa sắt chạy tới. Dương Quyền nội tâm lo lắng, nhưng là cũng không dám tùy tiện hô lên tiếng, dạng này sẽ dẫn tới rất nhiều quái thú. Hắn chậm rãi lui về phía sau, không có thông tri bất luận kẻ nào, hắn rõ ràng căn cứ tại sân vận động đằng sau còn có một cái cửa sổ nhỏ, nương tựa theo hắn bắt phẩm thiết bị cảnh thực lực có thể nhẹ nhõm vọt cửa sổ mà ra. Ngay tại Dương Máu cùng Vương Tiểu Võ hai người còn tại đắc chí thời điểm, một đôi lóe ra hồng quang con mắt đột nhiên xuất hiện ở cửa sắt bên ngoài. Giống. Đây là một con chó hoang, linh khí khôi phục về sau trực tiếp dài đến dài 3 mét, đã có thú binh trung cấp thực lực. Một tiếng này gầm rú trực tiếp đánh thức sân vận động bên trong tất cả mọi người, mấy tên võ giả dẫn đầu tỉnh lại, sau đó mấy tên lão sư vội vàng từ phòng làm việc nhỏ ra. Chương 30, bên trong thể dục quán thú tướng xảy ra chuyện gì? Lại có quái thú xô cửa sao? Làm sao cảm giác được đạo thanh âm này rõ ràng như vậy, tựa như tại ta vang lên bên tai đồng dạng. Các ngươi mau nhìn. Cửa mở. Khi mọi người nhìn về phía cửa sắt thời điểm, khiếp sợ phát hiện cửa sắt đã bị mở ra. A. A. Cứu mạng. Cửa sắt bên ngoài phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó một đầu tráng kiện chi dưới liền đẩy ra cửa sắt. Một con thể dài 3 mét, trên cổ mọc ra một vòng gai nhọn chó hoang quái thú đứng ở nơi cửa, linh khí khôi phục về sau động vật so với nhân loại tiến hóa càng thêm cấp tốc, rất nhiều động vật đã thời gian dần trôi qua thoát ly dáng dấp ban đầu. Nhìn thấy cái này chó hoang, sân vận động bên trong tất cả đồng học đều phát ra kêu cha gọi mẹ thanh âm. Mấy tên đột phá đến bát phẩm võ giả đồng học thân hình coi như thẳng tắp, bọn hắn đều đang chậm rãi lui lại. Bát phẩm thiết bị cảnh võ giả đối mặt trung cấp thú binh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, linh khí khôi phục trong mấy ngày này bọn hắn đã hiểu rõ đến, cùng cấp bậc quái thú bình thường đều mạnh hơn nhân loại. Lúc này, một chút mắt sắc đồng học đã phát hiện Dương Tuyết cũng không tại bên trong thể dục quán. Cao lớn uy manh vương quân hô, Dương Tuyết không tại, khẳng định là Dương Tuyết mở ra cửa sắt. Bên cạnh một chút đồng học lúc này phẫn nộ nói, Dương Tuyết cái này Bạch Liên Hoa thật ghê tởm, ôm một chút may mắn tâm lý lại đem tất cả đều hố. Rõ ràng nói không cho nàng ra ngoài, nàng còn ra đi. Còn có một cái vô nao Vương Tiểu Võ cũng là đại ngốc xiên, thật là liếm chó bên trong chiến đấu chó. Mọi người ở đây phẫn hận thảo luận thời điểm, lại có một chỉ quái thú xuất hiện ở cửa sắt bên ngoài. Hai con, ba con, quái thú càng ngày càng nhiều. Đông. Đúng lúc này, chấn động mặt đất thanh âm truyền đến, một con hình thể đạt tới 10 mét, toàn thân mọc đầy gai nhọn hình thù kỳ quái quái thú xuất hiện ở cửa sắt bên ngoài. Một người nữ sinh mắt sắc nhìn cái này quái thú vội vàng hô, cái này tựa như là Dương Tuyết bọn hắn ký túc xá trước kia bước một con sùng vật con nhím, nuôi mấy ngày mới mẹ cảm giác đi qua liền bước xuống sân trường trong rừng cây. Cái gì? Dương Tuyết bọn hắn túc xá người cũng quá tùy ý đi. Trường học trong sân trường thường xuyên sẽ xuất hiện một chút mèo hoang cùng chó lang thang, rất nhiều đều là không có có sinh tồn năng lực sùng vật, một ít học sinh mới mẹ cảm giác qua về sau, liền sẽ đem bọn hắn ném ra. Thanh Bình Đại học bởi vì cái này nguyên nhân, bây giờ tại toàn bộ Thanh Bình thành phố đều trở thành một cái cấm khu, quái thú số lượng xa xa vượt qua địa phương khác. Khi con này thú đem cấp bậc quái thú sau khi xuất hiện, tất cả quái thú phảng phất có chủ tâm cốt, chậm rãi hướng về nhóm lớn học sinh tới gần, thú tướng cấp quái thú trong mắt càng là lóe ra tinh hồng quang mang, nơi đó cất giấu đối với nhân loại phẫn hận. Xoẹt. Thú tướng cấp quái thú ra lệnh một tiếng, tất cả quái thú liền điên cuồng xông về đám người. Chạy mau a. Không biết hai hô một tiếng, tất cả sinh viên đều chạy tứ tán. Căn bản không có người tiến đến chống cự những quái thú kia, những cái kia người sở hữu bát phẩm thiết bị cảnh võ giả chạy càng nhanh. Nhanh nhất vẫn là Dương Quyền, làm cửa sắt bị con kia chó hoang quái thú phá tan thời điểm, hắn liền nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng mà, làm Dương Quyền chạy tới sân vận động bên ngoài thời điểm lại thấy được làm hắn một màn kinh khủng. Một con thân dài đạt tới 15 mét kinh khủng tóc đỏ kim giáp lợn rừng mang theo hai con thân dài đạt tới 5 mét hổ đông bắc chính thoải mái nhàn nhã đi tại Thanh Bình Đại học trong sân trường. Ngẫu nhiên gặp một chút cấp thấp thú binh liền sẽ bị hai con lão hổ trực tiếp một móng đuốt mang đi. Dương Quyền lúc này có một loại ngửa mặt lên trời thở dài xúc động, vừa ra lang huyệt lại nhập hổ tổ. Cùng sân vận động bên trong quái thú so sánh, cái này mấy chỉ quái thú rõ ràng càng khủng bố hơn. Nhưng mà, để Dương Quyền có chút khiếp sợ là, cái này mấy cái xem xét cực kỳ bất phàm quái thú cũng không có xông lên đem hắn xé nát, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau liền hướng về sân vận động bên trong đi đến. Thanh Bình trong đại học sân trường hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, đông đi xuân tới, chính là xuân về hoa nở mùa, cũng không ngừng truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tất cả học sinh đều giấu ở sân trường các ngõ ngách bên trong, nếu như bị trường học quái thú phát hiện như vậy chờ đợi bọn hắn chính là một con đường chết. Sở Phong trên đường đi tới mang theo Hổ Nhất cùng Hổ Nhị đã chém giết mười mấy con thú binh, nhưng là những thứ này đều không phải là Sở Phong mục tiêu chân chính. Đông đông đông. Làm Sở Phong đi vào sân vận động cùng thời điểm, một con khổng lồ quái thú chậm rãi quay đầu. Toàn thân của nó che kín gai nhọn, những thứ này gai nhọn mỗi cái đều có 3-5 mét chiều dài, đây là một con nhím bị linh khí tẩy lễ về sau trưởng thành bộ dáng này. Hổ Nhất cùng Hổ Nhị nhìn trước mắt cái này con khổng lồ con nhím, trong miệng phát ra uy hiếp tiếng giống, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Thú đem cấp bậc quái thú bình thường đều tương đối đặc thù, nhất là cái này con nhím. Cái này thú đem cấp bậc con nhím cũng không dám tùy tiện hướng Sở Phong phát động công kích, trên người nó toàn bộ gai nhọn cây đứng lên, cho dù là Sở Phong trông thấy cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mặc dù tự tin cái này con nhím gai nhọn đâm không thủng tự mình kim giáp, nhưng là Sở Phong cũng không muốn nếm thử. Chính dễ dàng thử một chút lưu ly hỏa thổ tức. Sở Phong trong lòng hơi động, từ khi nắm giữ kỹ năng này về sau Sở Phong vẫn luôn không có thử qua, bây giờ vừa bạn có cái miễn phí điểm ngắm. Sở Phong đứng tại chỗ bất động, con nhím thú tướng phảng phất cảm thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm. Sân vận động bên trong rất nhiều sinh viên đã chết tại thú binh dưới bước, còn sót lại mấy tên lão sư đều tránh tại cái kia nhỏ hẹp trong văn phòng kéo dài hơi tàn, còn có mấy tên tu luyện tới nhập phẩm học sinh có thể chạy đều nhảy cửa sổ trốn, học sinh bình thường trên cơ bản đều đã chết. Bất quá Hổ Nhất cùng Hổ Nhị hai huynh đệ đã vọt vào sân vận động bên trong, thân là thú binh cao cấp lão hổ, sân vận động bên trong những cái kia chó hoang, dã miêu tiến hóa ra quái thú căn bản cũng không phải là hai huynh đệ đối thủ. Còn sót lại mấy tên sinh viên khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem Hổ Nhất cùng Hổ Nhị tại sân vận động bên trong đại sát đặc sát, ngồi yên tại nguyên chỗ không dám động. Những học sinh này lúc này trong lòng đều chôn giấu đối Dương Tuyết vẻ oán hận, đáng tiếc Dương Tuyết tại ra sân vận động trong nháy mắt liền chết tại một chút thú binh trong tay. Lúc này, Sở Phong có chút há mồm, từng đạo khí lưu xuất hiện ở toàn bộ thanh bình trong đại học, những khí lưu này đều là linh khí hội tụ mà thành, như vòi rồng toàn bộ tuôn hướng Sở Phong trong miệng. Mà Sở Phong trong miệng cũng có một đống ngọn lửa màu đỏ đang ngưng tụ, cái này đã hỏa diễm tản ra khiếp người hùng mang, vừa mới xuất hiện liền trực tiếp bốc hơi chúng quanh vô số cây cối trình độ. Tại Sở Phong trước mặt con nhím thú tướng giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thú tướng sở dĩ so với nhân loại cường đại, ỷ lại vẫn là hình thể khổng lồ cùng tiến hóa qua thân thể, nhưng là rất ít có thể vận dụng linh khí. Sở Phong lưu ly hỏa sớm đã siêu việt phạm vi này, đạt tới khác một cảnh giới. Nhiệt độ không khí còn đang không ngừng tăng cao, con nhím thú tướng đã bất chấp gì khác, quay người chuẩn bị đào tẩu.